Chương 778, lo lắng bất chi bất giác ngoài cửa sổ thiên đã biến hiện ra, thì ra tỉnh thời gian càng ngày càng dài. Không biết thế nào, Triệu Hằng trong lòng chợt nhớ tới bài hát này. Mỗi một lần xuyên qua hành trình, nhìn xem những năm kia không bao lâu màn ảnh bên trong nhân vật chính sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, lúc nào cũng có thể cho người rất cảm giác không giống nhau. Cái này không chỉ là một hồi thể nghiệm, một trò chơi, càng là một đoạn nhân sinh, một đoạn mỹ hảo kinh nghiệm. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đã hàn huyên một hai canh giờ, mắt thấy sắc trời sắp muộn, Triệu Hằng đứng dậy cáo tử, Minh Nguyệt còn có chút không muốn. Công tử, không biết rõ ngày có thể hay không lại hướng công tử thỉnh giáo y thuật. Ta tạm thời hẳn là sẽ tại Vô Song Thành dừng lại mấy ngày, liền ở tại trong thành khách sạn. Nếu là ngày mai có rảnh, lại đến cùng Minh Nguyệt cô nương giao lưu y thuật. Nói xong, Triệu Hằng lấy ra một bản sách thuốc, đưa tới cái này sách thuốc liền cho cô nương. Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên tiếp nhận sách thuốc, đội vàng nói cảm ơn đa tạ công tử. Tại trong Triệu Hằng kinh ngạc cùng, chứa đựng rất nhiều sách, trong đó không thiếu đủ loại bí tịch võ công, sách thuốc điển tịch, cũng là lấy chữ phồn thể, cổ bản in ấn, thuận tiện tùy thời lấy ra tặng người. Đương nhiên, nếu như đến thế giới nào, văn tự bên trên có chỗ khác biệt, trong kinh nhạn cùng còn có đủ loại thiết bị, lại thêm trí tuệ nhân tạo, tùy thời cũng có thể chính mình in ấn sách. Triệu Hằng mới vừa rời đi, Minh Nguyệt đang cầm lấy Triệu Hằng tặng nàng cái kia bản di thư, một mặt mừng rỡ lật xem, liền nghe được một đạo thanh âm nghiêm nghị truyền đến Minh Nguyệt. Ngươi đang làm cái gì? Nghe được âm thanh, Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy mỗ mỗ, ta không có làm cái gì, chính là xem sách thuốc. Chỉ thấy một người có mái tóc hoa râm, toàn thân áo đen lão thái thái từ bên ngoài đi vào, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ngươi nên biết thân phận của mình. Ngươi tương lai chỉ có thể gả cho thiếu thành chủ, không nên động khác, không nên động ý niệm. Minh Nguyệt sắc mặt một đắng mỗ mỗ, ta. Thế nhưng là, cái kia độc cô Minh cuồng vọng tự đại, tham hoa háo sắc, còn thường xuyên trắng trợn cướp đoạt dân nữ, rõ ràng chính là một cái. Tốt, đừng nói nữa. Nam nhân hoa tâm một chút cũng không có gì. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Minh gia sứ mệnh chính là muốn thủ hộ Vô Song Thành. Bây giờ thành chủ cùng thiếu thành chủ đều đi thiên hạ sẽ, Vô Song Thành chính là trống không thời điểm. Gần nhất ta phát hiện không thiếu thiên hạ biết thám tử lẻn vào Vô Song Thành, ngươi bây giờ lập tức đi đem bọn hắn đều giải quyết đi. Là, mô mô. Rời đi trăng sáng y quán, Triệu Hằng đi thẳng tới trong thành một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Chỉ là đóng cửa kỹ càng sau đó, Triệu Hằng cả người đã biến mất ở trong phòng, xuất hiện ở Vô Song Thành phía bắc một chỗ lầu các phía trước. Tòa này lầu các ở vào phụ thành chủ phía bắc xa xôi, cũng là Vô Song Thành nơi thần bí nhất, kiếm thánh bế quan chi địa. Lầu các trên bảng hiệu khắc lấy hai cái ngân câu thiết họa chữ lớn kiếm ngụ. Triệu Hằng hơi dò xét một phen, liền trực tiếp rời đi. Bên trong đạo kia khí tức lúc mạnh lúc yếu, lơ lửng không cố định, rõ ràng đang đứng ở bế quan thời kỳ mấu chốt, không khí chung quanh bên trong lẩn ẩn có một loại lẫm nhiên kiếm ý. Lúc này kiếm thánh hẳn là còn ở tiếp tục thăm ngộ kiếm của hắn 22, cách kiếm 23 còn có một khoảng cách lớn. Kiếm 23 là tại kiếm thánh trước khi chết, ở vào phi sinh phi tử dưới trạng thái, mới sáng tạo ra vô địch kiếm chiêu. Quá trình này có rất lớn tính ngẫu nhiên, Triệu Hằng cũng không xác định, nếu là mình trực tiếp tham dự trong đó, có ảnh hưởng hay không hắn sáng chế một chiêu này. Bất quá, trôi này Vô Song kiếm thật là có chút phương pháp. Hôm nay ở ngoài sáng nguyệt ra bên trong làm khách, cùng Minh Nguyệt trao đổi quá trình bên trong, Triệu Hằng cũng cảm giác được cái thanh kia Vô Song kiếm tồn tại, thậm chí lợi dụng nguyên thần chi lực đi chạm đến một chút Vô Song trong kiếm ẩn chứa năng lượng, đích xác có thể đủ ảnh hưởng người cảm xúc. Nhân thể trong nhục thân ẩn chứa vô cùng vô tận bảo tàng, tinh thần cùng linh hồn đồng dạng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng. Người có tam hồn thất phách, cũng có thất tình lục dục, những thứ này tại nhất định dưới điều kiện, cũng có thể dẫn động năng lượng thiên địa, tạo thành khó có thể tưởng tượng uy lực. Giống như Dương Quá Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, giống như Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ bên trong Thất Tuyệt Đàn, Hùng Bá Nhi Tử Bắt Thần Gia Truyền Kiếm Pháp Kiếm Gãy Quyết, đồng dạng cần đoạn tình đánh gây nghĩa mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hữu tình đạo cùng vô tình nói là hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Vốn lấy tình làm dẫn, khó tránh khỏi vì tình gây thương tích. Đoạn tình tuyệt nghĩa cũng có thể là hại người hại mình. Ít nhiều đều có chút đi cực đoan. Những thứ này cùng võ đạo ý chí còn có chút khác biệt, võ đạo ý chí càng thêm thuần túy, thất tình lục dục ngược lại càng dễ trộn lẫn những bậc khác. Đơn độc một cái Vô Song kiếm, ẩn chứa năng lượng cũng không hoàn chỉnh, nếu là tập hợp đủ hai thanh Vô Song kiếm, có lẽ liền có thể tìm hiểu ra bộ kia khuynh thành chi luyến. Đương nhiên, Triệu Hằng đối với một chiêu này uy lực cực lớn chiêu thức, cũng là cảm thấy rất hứng thú, có thể một chiêu hủy diệt một tòa thành trì, đây cũng không phải là phàm tục chiêu thức, thậm chí có thể so với cỡ nhỏ nấm gậy. Chỉ là, lúc này Vô Song dương kiếm, vừa vặn bị độc cô nhất phương phụ tử mang theo trong người đi thiên hạ sẽ. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Hằng một mực lưu lại Vô Song thành, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đau khổ cùng nghe Bồ Tát hai bên cũng đã bị Triệu Hằng âm thầm bảo vệ, an toàn không ngại, cũng không cần Triệu Hằng thao quá nhiều tâm. Trong lúc rảnh rỗi, một bên nghiên cứu Huyền Vũ chân công cùng thập cường võ đạo, một bên luận dưỡng chính mình mấy cái tiên khí. Bây giờ đã có 7 trôi tiên kiếm, một kiện Sơn Hà ấn, cũng là tiên khí cấp bậc pháp bảo. Nhưng ở những thứ khác hộ thân bảo vật phương diện, vẫn có khiếm khuyết. Mặc dù Triệu Hằng cũng luyện chế ra một chút tấm chắn, áo giáp, bao cổ tay, bảo tháp các loại, nhưng cũng là thuộc về pháp bảo cấp bậc, còn không có lên cao đến tiên khí cấp độ. Đau khổ cùng thủy trái tim trên thân đều có Triệu Hằng đưa tặng hộ thân bảo vật. Công tử, cái toa thuốc này ta còn có một số không hiểu chỗ, còn xin công tử chỉ giáo. Đây là. Cùng lúc đó, Thần Châu Vương Nam cái nào đó trong tiểu sân thôn, Nghe Bồ Tát nhìn xem tiểu tôn nữ cơ một cây bằng kiếm ở trong rừng cây tới lui ngang dọc, phiêu giật xuất trận, trong lòng cũng là cảm khái bất phần. Nếu là lúc tuổi còn trẻ quá mức cuồng vọng, nếu không phải đối với thực lực của mình quá mức tự phụ, như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy? Chỉ hy vọng cái này tiểu tôn nữ có thể bình an một thế, hạnh phúc một đời. Ra ra, ra ra. kiếm pháp của ta đều luyện thuần thục như vậy, tiên sinh lúc nào mới có thể trở về nhà? Cái này ta cũng không biết. Nhạc Sơn chân núi cái nào đó trong tiểu sơn thôn, một cái vóc người hiểu điệu, thanh xuân sáng rỡ thiếu nữ, đang tại bên dòng suối nhỏ ngắt lấy rau dại, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa thôn con đường kia, chờ mong cái nào đó thân ảnh xuất hiện. Triệu công tử đều đi nhiều ngày như vậy, cũng không biết lúc nào trở về đâu. Cách đó không xa, làm xong một ngày bu nhạc, ngồi ở cửa viện, nhìn xem con gái nhà mình, nhưng trong lòng thì vạn phần không muốn chỉ mong ta sau khi đi, đau khổ có thể bình an hạnh phúc sống hết một đời. Ta cả đời này phạm vào quá lớn tội nghiệp, cũng cần phải dựa dẫm vào ta kết thúc. Chương 779, 9 tầng bảo tháp mặt trời chiều ngã về tây, hào quang đầy trời, Tây Hồ Lôi Phong tháp đắm chìm trong cái này hào quang, lưu lại một đạo thật dài bóng tối. Triệu Hằng một đạo phân thân rơi vào nơi đây, sau đó thi triển di hình huyễn ảnh, bản thân trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, đến Lôi Phong tháp phía dưới. Vừa mới đến Lôi Phong tháp phía dưới, Triệu Hằng cũng cảm giác được dưới mặt đất cái kia năng lượng đặc thù tràng, tựa hồ có đồ vật gì tại không ngừng hút vào thiên địa linh khí. Tâm niệm khẽ động, Triệu Hằng cả người trốn vào mặt đất, sau một lát lần nữa nổi lên mặt đất thời điểm, trong tay đã xuất hiện một cái bình bát. Triệu Hằng hướng về bình bát bên trong rót vào một đạo nguyên thần chi lực, tinh tế cảm ứng. Sau một lát, trong tay bình bát dần dần biến hình, hóa thành một cái hình tròn tảng đá. Triệu Hằng trong lòng hơi động, không ngừng hướng về bình bát bên trong rót vào nguyên thần chi lực, lại một lát sau, tảng đá kia một lần nữa hóa thành bình bát, ngược lại biến thành một thanh kiếm, một cây đao, cùng một chỗ tấm chắn. Quả nhiên 10 phần thần kỳ, có thể tùy ý biến hóa hình thái, có thể gia tốc hấp thu linh khí trong thiên địa, nguyên khí, cũng có thể phóng đại nội lực công kích chiêu thức. Triệu Hằng lần nữa đem cái này thần thạch hóa thành một thanh kiếm, tiện tay một đạo phổ thông kiếm khí chém ra, kiếm khí tựa hồ bị tăng cường gấp 20 lần, trở nên càng thêm khổng lồ, một tiếng ầm vang, bổ vào núi xa xa trên sườn núi, đem toàn bộ dốc núi đánh ra một đường thật dài khe rãnh. Triệu Hằng thu hồi thần thạch, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Trở lại chỗ ở, Triệu Hằng lấy ra đã thật lâu không dùng qua Tà Đế Xá Lợi, vùi đầu vào trong thần thạch hóa thành bình bát, thời gian qua một lát, cái kia Tà Đế Xá Lợi liền biến mất không thấy, toàn bộ bình bát cũng tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Quả nhiên, vừa mới cũng cảm giác, cái này Tà Đế Xá Lợi tài liệu, tựa hồ cùng cái này thần thạch có một chút tương tự. Thật đúng là có thể bị thần thạch hấp thu đi vào. Tà Đế Xá Lợi mặc dù đã không còn sử dụng, nhưng đi qua Triệu Hằng thường xuyên tế luyện, đã có thể tùy ý điều khiển, bây giờ dung nhập vào cái này thần thạch bên trong, chẳng những để cho cái này thần thạch càng thêm cường đại một phần, còn để cho Triệu Hằng đối với cái này thần thạch trưởng khống càng thêm thấu triệt. Cẩn thận tra duyệt một chút chính mình luyện khí thuật, Triệu Hằng lập tức tới ý niệm, lấy ra đủ loại tài liệu chân quý, bắt đầu luyện khí. Nửa tháng sau, trong tay Triệu Hằng xuất hiện một cái 9 tầng kim sắc bảo tháp, trên bảo tháp hiện đầy đủ loại huyền diệu phù văn, đỉnh chót càng là có một cái lỗ khảm. Triệu Hằng đem thần thạch hóa thành một cái hình cầu, vừa vặn khảm nạm tại bảo tháp đỉnh chót. Trong chốc lát, toàn bộ bảo tháp kim quang bắn ra bốn phía, từng nét đùa chú hiện lên ở thân tháp, vây quanh bảo tháp bốn phía xoay tròn. Cùng lúc đó, thiên địa nguyên khí bắt đầu điên cuồng hướng về bảo tháp dũng mãnh lao tới, không ngừng bị bảo tháp này hấp thu đi vào. Thậm chí, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một mảnh mây đen, hướng về Triệu Hằng đỉnh đầu tụ đến. Triệu Hằng không dám dừng lại, lập tức ngự kiếm phi hành, đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ núi rừng bên trong, lấy ra chuẩn bị song long, phượng, kỳ lân, cùng với tự thân tinh huyết, huyết tế bảo tháp. Ầm ầm, một tia chớp trực tiếp đánh xuống, trực tiếp bổ vào bảo tháp kia phía trên. Bảo tháp cấp tốc mở rộng đến cao 2-3 trượng, lơ lửng ở giữa không trung, vừa mới hấp thu đủ loại máu tươi trên thân tháp, hiện ra từng đạo kim hồng xen nhau phù văn, ngăn cản từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh. Lúc này Triệu Hằng khoanh chân ngồi ở bảo tháp phía dưới, bảy trôi tiên kiếm thể xuất, thủ hộ tứ phương đồng thời, hấp thu tiêu tán mà ra lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh một đạo tiếp một đạo đánh xuống, trong nháy mắt chính là 9 đạo lôi đỉnh. Sau khi đạo thứ 9 lôi đỉnh rơi xuống, bầu trời cũng lần nữa khôi phục sáng sủa. Cao 3 trượng 9 tầng tháp vàng hóa thành cao một thước, một lần nữa trở xuống Triệu Hằng trên tay, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, càng có sấm sét màu tím vần quanh. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, tòa này 9 tầng bảo tháp hóa thành một vệt sáng, chui vào trong cơ thể của Triệu Hằng. Bảy thanh tiên kiếm đồng dạng trở lại trong cơ thể của Triệu Hằng. Hoàng đình cung nội, Triệu Hằng nguyên thần ngồi xếp bằng, sơn hà ấn treo ở trước người, 9 tầng bảo tháp đứng ở sau lưng, bảy thanh tiên kiếm vẩn quanh bốn phía, cửu sắc hào quang vần quanh. Triệu Hằng có thể rõ ràng cảm thấy, cho dù hắn không hề làm gì, thể nội cái kia bảo tháp cũng tại vô thì vô khắc hấp thu năng lượng trong thiên địa, hội tụ đến trong thân thể hắn. Liên bảy thanh tiên kiếm cùng cái kia sơn hà ấn đều đi theo được lợi, Triệu Hằng nguyên thần càng là đắm chìm trong đậm đà thiên địa linh khí bên trong. Đây coi như là bên người mang theo tụ linh trận. Hơn nữa, bảo tháp này không chỉ có thể giúp hấp thu thiên địa linh khí, còn có thể tùy thời dùng để hộ thân. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Triệu Hằng quanh người sẽ xuất hiện một cái màu vàng hình cái tháp hư ảnh, bảo vệ quanh thân, ngăn cản đến từ trên trời dưới đất mỗi phương hướng công kích. Liên bảo tháp dưới đáy cũng là toàn phương vị không góc chết phòng hộ. Đây vẫn chỉ là bị động phòng hộ, nếu là Triệu Hằng chủ động tế ra bảo tháp này, lực phòng hộ còn có thể càng mạnh hơn. Cùng lúc đó, Triệu Hằng lực công kích cũng có thể nhận được tăng gấp bội hiệu quả, một phần lực đạo xem như 10 phần thậm chí 20 phần tới dùng. Đây mới thật sự là nhiều chức năng phòng ngự tính pháp bảo. Thần thạch, không hổ là tứ đại thần thạch bên trong tối cường một cái. Trong truyền thuyết thần thoại, có thật nhiều hình cái tháp pháp bảo. Tỷ như trong truyền thuyết lợi hại nhất thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, nghe nói có thể vạn pháp bất xâm, chư tà tránh lui, không dính nhân quả, là chân chính công đức chí bảo. Còn có cái kia Hạo Thiên tháp, Tứ Tượng tháp, Thất Bảo Linh Lung tháp các loại. Triệu Hằng cái này, đương nhiên còn không cách nào cùng những bảo vật kia đánh đồng, nhưng cũng là một kiện cực kỳ khó được tiên khí. Nếu là sớm một chút nhận được bảo vật này, chỉ sợ tu luyện đã sớm là làm ít công to. Bất quá, bây giờ cũng không tính là muộn, làm người vẫn là không thể quá tham lam. Tứ đại thần thạch đều trong tay, một tháp, nhất ấn, bảy trôi tiên kiếm, chín kiện tiên khí, đây tuyệt đối xem như đỉnh phối. Ngay tại Triệu Hằng thu được chính mình đệ cửu kiện tiên khí thời điểm, Nhiếp Phong cũng phục mệnh đi tới trong Vô Song Thành. Kể từ Độc Cô Nhất Phương phụ tử rời đi thiên hạ sẽ, Hùng Bá liền phái ra Nhiếp Phong đi tới Vô Song Thành, tiêu diệt Vô Song Thành. Kỳ thực, Hùng Bá chính mình cũng biết, bằng vào Nhiếp Phong thực lực hôm nay, căn bản không đủ lấy chống lại Vô Song Thành. Nhưng Hùng Bá vẫn là đem Nhiếp Phong phái đi ra, đối kháng Vô Song Thành. Những năm gần đây, Hùng Bá dựa vào ba cái đệ tử cho hắn chinh chiến thiên hạ, đặt xuống riêng lớn Giang Sơn. Nhưng Hùng Bá người này trời sinh tính đa nghi, chưa từng có chân chính yên tâm qua mấy cái đệ tử. Nhớ năm đó, Nê Bồ Tát cho Hùng Bá phê mệnh, cho ra câu kia kim lân há là vật ở trong ao, vừa gặp Phong Vân biến hóa long. Những năm gần đây, Phong Vân hai người cùng Tần Dương cũng đích xác là vì thiên hạ sẽ lập được công lao hắn mã. Nhưng tất cả những thứ này đến cùng có phải hay không vận mệnh cho phép, Hùng Bá cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Lần này phái ra Nhiếp Phong đi đối kháng rõ ràng không có khả năng chiến thắng Vô Song Thành, Hùng Bá cũng là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ. Một phương diện, nếu là Nhiếp Phong quả thật lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng cái kia Vô Song Thành, vậy nói rõ Nê Bồ Tát phê mệnh chính là chính xác, cũng nên đi tìm Nê Bồ Tát đi tính toán nửa đời sau số mạng. Nếu là Nhiếp Phong không địch lại Vô Song Thành, hoặc chết ở Vô Song Thành, vậy thì chứng minh Nê Bồ Tát phê mệnh cũng không có chút nào tin, cũng có thể mượn cơ hội này diệt trừ Nhiếp Phong. Đối với Nhiếp Phong, Hùng Bá vẫn luôn ôm mấy phần nghi kỵ, dù sao đây chính là Nhiếp Nhân Vương nhi tử, cùng Hùng Bá có thâm cừu đại hận. Hơn nữa, gần nhất Nhiếp Phong bởi vì đoạn lãng quan hệ, nhiều lần cãi vã Hùng Bá, lại thêm Nhiếp Phong quá mức nhân tử, cùng Hùng Bá thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết xử lý chuẩn tắc, cũng sinh ra xung đột. Đã như thế, vô luận Nhiếp Phong có thể hay không diệt trừ Vô Song Thành, đối với Hùng Bá tới nói, cũng không có chỗ xấu. Chương 780, Vô Song Thành Phong Ba khởi mới tới Vô Song Thành Nhiếp Phong, cũng không biết mình đã lâm vào một hồi trong âm mưu. Chỉ là thuần thục tìm được mật thám cứ điểm, lại phát hiện tất cả thám tử đều đã bị giết, chỉ ở trong một cây cột cờ tìm được ẩn tàng Vô Song Thành địa đồ. Những năm gần đây, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, Tần Sương ba người trợ giúp Hùng Bá bốn phía chinh chiến, cũng tích lũy kinh nghiệm phong phú. Làm việc luôn luôn tương đối ổn thỏa, tính trước làm sau. Cho nên, phát hiện tất cả thiên hạ sẽ thám tử đều bị giết chết sau, Nhiếp Phong cũng không có gấp gáp khai thác hành động, mà là cải trang, lẫn vào trong Vô Song Thành, chuẩn bị tìm tòi tiến một bước tin tức. Lúc này Nhiếp Phong cũng không có đối với Hùng Bá sinh ra hoài nghi, đối với thiên hạ sẽ vẫn như cũng là trung thành tuyệt đối, một lòng nghĩ như thế nào lợi dụng tự thân ưu thế, vạn vô nhất thất cầm xuống Vô Song Thành. Kỳ thực, ngay tại Nhiếp Phong vừa mới đến Vô Song Thành lúc, liền đã bị Vô Song Thành người để mắt tới. Đoạn Lãng, Độc Cô Minh, Trăng Sáng Mô Mô đều để mắt tới Nhiếp Phong. Nếu như nói ở trong đó không có Đoạn Lãng công lao, thật đúng là không thể nào nói nổi. Tại thiên hạ sẽ làm nhiều năm như vậy tạp dịch, thụ nhiều năm như vậy bị quất, Đoạn Lãng trong lòng đã sớm bắt đầu lão hóa. Vô Song Thành, đối với Đoạn Lãng tới nói, cũng chỉ bất quá là hắn hướng đi đỉnh phong một cái bàn đạp mà thôi. Tại trên cái giang hồ này, lợi hại nhất chưa bao giờ chỉ là võ công. Vô Song Thành, Minh Gia, Minh Nguyệt, ngươi hai ngày này đều chạy đi đâu? Tại sao luôn là không thấy tung ảnh của ngươi? Vừa mới mang theo một điểm ý cười về đến nhà Minh Nguyệt, liền thấy nhà mình Mộ Mộ đang ngồi ngay ngắn ở trên đế, một mặt nghiêm túc hướng nàng nhìn qua. Minh Nguyệt trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng giải thích không có, Mộ Mộ, ta chỉ là gần nhất thường xuyên đi bên ngoài thành hái thuốc. Mộ Mộ, ngươi cũng biết, ta gần nhất mới chiếm được một bản sách thuốc đi, nghiên cứu tương đối sâu vào một chút. Hừ, đừng quên, ngươi vẫn là Minh gia tử tôn. Bây giờ thiên hạ biết thám tử đã trà trộn vào Vô Song Thành, ngươi còn cả ngày bốn phía đi lung tung, không biết làm chính sự. Mộ Mộ, ta. Trong lúc nhất thời, Minh Nguyệt cũng không biết từ đâu giảng giải. Mấy ngày nay, nàng lúc nào cũng bụng trộm đi ra ngoài, tìm kiếm Triệu Hằng tỉnh giáo y thuật. Triệu Hằng vừa có nhàn hạ, cũng là kiên nhẫn chỉ điểm, nhẹ lời đối đãi. Minh Nguyệt rất ưa thích loại này để cho người ta như một xuân phong ở chung phương thức, đã đem trong mỗi ngày cầu học coi là một chủng tập quán, thật đúng là có chút không để ý đến Vô Song Thành sự tình. Minh Nguyệt mô mô gần nhất cũng đi theo nhà mình ngoại tôn nữ từng đi ra ngoài mấy lần, nhưng mỗi lần đều bị nhẹ nhõm vứt bỏ, luôn cảm giác có chút cổ quái. Theo lý thuyết, nhà mình ngoại tôn nữ vẫn là nàng một tay dạy dỗ nên, cần phải không có lợi hại như vậy thân pháp, nhưng thật giống như mỗi lần đến bên ngoài thành sau đó, đi ra không xa đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Thôi, ta lười nhắc quản ngươi phía trước đang làm cái gì, nhưng từ giờ trở đi, ngươi muốn đảm đương nổi mình già con cháu trách nhiệm. Minh Nguyệt mô mô tiện tay vung lên, một thanh bảo kiếm từ cái nào đó bí ẩn trong góc bay ra, rơi vào trong tay. Minh Nguyệt, ngươi có biết hay không, cái kia thiên hạ sẽ hùng bá tam đệ tử Nhiếp Phong đã đến Vô Song Thành. Nhiếp Phong, hắn sao lại tới đây? Hừ, còn không phải muốn đối ta Vô Song Thành mưu đồ làm loạn. Cái kia hùng bá lòng lang dạ thú, thiên hạ đều biết. Hắn cái kia tam đồ đệ cũng không phải dễ chơi, dựa vào một thân phong thần thối danh chấn giang hồ, thất bại vô số cao thủ. Hơn nữa, cái này Nhiếp Phong vẫn chỉ là thiên hạ vì đối phó chúng ta Vô Song Thành thiên phong, đằng sau còn có hùng bá, còn có thiên hạ biết đông đảo cao thủ. Minh Nguyệt, chúng ta Vô Song Thành đã đến sinh tử tồn vong lúc. Xem như Minh gia tử tôn, ngươi nhất thiết phải gánh vác lên thủ hộ Vô Song Thành trách nhiệm. Thế cùng Vô Song Thành cùng tồn vong. Mô mô, Minh Nguyệt biết. Ngươi biết liền tốt. Cái kia hùng bá võ công cao cường, thiên hạ sẽ cao thủ đông đảo. Muốn đối phó bọn hắn, nhất định phải dựa vào chúng ta Vô Song Thành kinh thế tuyệt học, Khuynh Thành chi luyến. Cái này Khuynh Thành chi luyến, cần Vô Song âm dương song kiếm hợp bích, từ một đôi tình nhân đều cầm một cái Vô Song kiếm, mới có thể tu luyện mà thành. Với bạn, thiếu thành chủ Độc Cô Minh cầm trong tay Vô Song dương kiếm, tay ngươi cầm chúng ta Minh gia tổ truyền Vô Song âm kiếm, mới có thể sử dụng chân chính Khuynh Thành chi luyến. Mô mô, đây là ý gì? Ta hai ngày này sẽ cùng thành chủ thương lượng, nhờ ngươi cùng thiếu thành chủ mau chóng thành hôn. Chờ các ngươi sau khi kết hôn, cũng có thể cùng tu luyện cái này Khuynh Thành chi luyến. Cái gì? Mô mô, ngươi muốn ta gả cho cái kia Độc Cô Minh? Mô mô, ngươi không phải không biết cái kia Độc Cô Minh là hạng người gì a? Hắn ngày bình thường cuồng vọng tự đại, tàn nhẫn bạo ngược, ước hiếp lương thiện, ta tại sao có thể gả cho hắn? Trừ phi ta chết. Hừ, đây là ta Minh gia con cháu trách nhiệm, ngươi nhất thiết phải làm theo. Mô mô, chúng ta Minh gia tử tôn là muốn thủ hộ Vô Song Thành, cũng không nhất định muốn cùng nhà bọn hắn kết. Hơn nữa, thành chủ cùng thiếu thành chủ chưa bao giờ chân chính quan tâm tới Vô Song Thành bách tính. Trên đường cái người chết đói khắp nơi, bách tính khổ không thể tả. Liền xem như dạng này, chúng ta cũng muốn canh giữ bọn họ Độc Cô ra sao? Tổ tông di huấn, không thể tránh địch. Mô mô, ngươi đi xuống trước yên tâm chuẩn bị đi. Mắt thấy vô luận như thế nào đều không thể thuyết phục nhà mình Mô mô, Minh Nguyệt trong lòng cũng là lòng tràn đầy đau khổ, suy tư phút chốc, đưa ánh mắt nhìn về phía treo trên tường phượng múa cung, nếu là ta đi giết Nhất Phong, thay Vô Song Thành giải trừ uy hiếp, phải chăng liền có thể không cần đi luyện Khuynh Thành chi luyến, không cần đi gả cho cái kia Độc Cô Minh. Đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, Minh Nguyệt liền nghĩ tới cái kia ôn nhuận như ngọc, như thầy tốt bạn hiển Triệu công tử, có lẽ ta nên đi hỏi một chút Triệu công tử. Mà lúc này Triệu Hằng cũng đang quan sát Nhất Phong, coi như là cái này thế giới hai đại một trong những nhân vật chính, Nhất Phong người mang tổ truyền kỳ lân huyết, chẳng những thiên phú võ học cực cao, còn kỳ ngộ liên tục, hào quang nhân vật chính mười phần. Triệu Hằng cũng nghĩ xem, không có cùng trăng sáng ràng buộc, Nhất Phong còn có thể phụ thuận lợi giải quyết Vô Song Thành. Nhưng vào lúc này, đang tại phía dưới đi lại Nhất Phong cũng rất giống phát giác cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhưng lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nhất Phong, thật là không có nghĩ đến, ngươi cũng dám một mình đến đây Vô Song Thành. Thiên hạ biết đồ đần đã đều chết sạch, bây giờ liền còn lại ngươi một cái. Chịu chết đi. Nhìn phía dưới đi ra đánh lén còn muốn trước tiên hô vài câu khẩu hiệu Độc Cô Minh, Triệu Hằng cũng là không còn gì để nói. Bất quá, cái này Hàng Long thần cước đích thật là có chút môn đạo, cùng Hàng Long thập bát trưởng có chỗ giống nhau. Một lát sau, đi ra đánh lén Nhiếp Phong Độc Cô Minh bị Nhiếp Phong treo lên đánh một trận, cú may Đoạn Lãng kịp thời ra tay, cứu Độc Cô Minh. Thừa dịp Độc Cô Minh trốn bán sống bán chết khe hở, Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong đang tại ôn chuyện, bạn cũ gặp lại, khó tránh khỏi muốn nhiều phiếm vài câu. Chỉ là, hai người còn chưa kịp nói thêm cái gì, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Đoạn Lãng ngẩng đầu nhìn lên, chính là Độc Cô Minh mới vừa rời đi phương hướng, mà cái này tiếng kêu thảm thiết cũng chính là Độc Cô Minh âm thanh. Đoạn Lãng trong lòng căng thẳng, đội vàng đuổi theo xem xét, Nhiếp Phong cũng là theo sát phía sau. Chờ hai người đến phụ cận, mới phát hiện Độc Cô Minh đã ngã xuống đất bỏ mình. Cái này, vết thương chí mạng lại là Hàng Long thần cước. Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong liếc nhau, hai người cũng là cảm thấy hai nhiên cuối cùng là người nào làm. Đoạn Lãng cũng là có chút kinh hoàng, mặc dù trong lòng của hắn kế hoạch để cho Vô Song Thành cùng thiên hạ sẽ lưỡng bại câu thương, chính hắn hảo từ trong lưu lợi. Nhưng bây giờ Độc Cô Minh chợt bỏ mình, kế tiếp tất cả kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn. Nhiếp Phong, bây giờ Độc Cô Minh đã chết, Độc Cô Nhất Phương tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, lấy ngươi bây giờ võ công, căn bản không đối phó được cái kia Độc Cô Nhất Phương. Hơn nữa, thiên hạ lại phái nhân thủ tới cũng đều chết sạch. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng là tứ cô vô thân, không bằng sớm rời đi. Cái này, Nhiếp Phong cũng là nhất thời nhức đầu. Chương 781, loạn chiến cái gì? Thiếu thành chủ chết. Cái này có thể quá. Thật là đáng tiếc. Nghe được tin tức này, Minh Nguyệt kém chút nhạc lên tiếng, cũng may biểu lộ quản lý rất đúng chỗ, kịp thời thu lại cảm xúc. Chỉ là trong lòng đã kích động không thôi, Độc Cô Minh chết, nàng cũng không cần gả cho cái này báo cỏ. Minh Nguyệt mô mô nhưng là gương mặt bi thương không hiểu, so cháu trai ruột chết đều thương tâm, thật là khiến người ta hoài nghi Độc Cô Minh cùng Minh Nguyệt cái nào mới là thân nhân của nàng. Cùng lúc đó, nhìn thấy thi thể con trai Độc Cô Nhất Phương, đã vô cùng phẫn nộ phái ra tất cả đệ tử, đuổi theo cho ta giết Nhất Phong. Cứ việc nhi tử chết ở bọn hắn Độc Cô gia Hàng Long thần cước phía dưới, nhưng Độc Cô Nhất Phương vẫn là cho rằng đây là thiên hạ biết âm mưu. Nhớ năm đó, chân chính Độc Bộ một phương được mời đi xem một hồi cho hay, chẳng qua là lúc đó Vô Song Thành chính là thời điểm như mặt trời ban trưa, không thể rời bỏ hắn người thành chủ này. Mà cái kia một hồi đại chiến đích sắc vô cùng hấp dẫn người, Độc Cô Nhất Phương liền cho chính mình tìm một cái giống nhau như lúc thế thân, lưu lại trong Vô Song Thành tòa trấn. Chỉ là, Độc Cô Nhất Phương làm thế nào cũng không nghĩ đến, đi thời điểm thật tốt, chuyến đi này liền không về được. Mà giả Độc Cô Nhất Phương, sau khi xác nhận chân thực Độc Cô Nhất Phương về không được, liền an tâm làm hắn Độc Cô thành chủ. Độc Cô Minh sau khi chết, cái này giả Độc Cô Nhất Phương cực kỳ bi thương, cũng làm cho Triệu Hằng lòng sinh hoài nghi. Lại liên tưởng đến về sau cô độc mộng tìm Nhiếp Phong báo thủ, cũng chỉ nhắc tới phụ thân của mình, chưa bao giờ đề cập qua đã đến chính mình có một cái huynh đệ. Có lẽ, cái này Độc Cô Minh là tên giả mạo thân nhi tử. Những sự tình này nếu là bàn về tới, có thể thật là có một chút cầu huyết. Đương nhiên, Triệu Hằng đối với mấy cái này tình tiết máu chó cũng không bao lớn hứng thú. Sống nhiều năm như vậy, cái dạng gì cầu huyết sự tình chưa thấy qua. Đối mặt Vô Song Thành điên cuồng đuổi giết, Nhiếp Phong cũng chỉ có thể tạm lánh ba xá, trở về thiên hạ sẽ hướng Hùng Bá hồi báo tình huống. Nhiếp Phong bên này xuất sư bất lợi, thiên hạ trong hội bộ kinh vân gần nhất cũng là đã trải qua không thiếu. Đầu tiên là Hoắc gia trang trang chủ đệ đệ đến đây ám sát Hùng Bá, bị Hùng Bá phát hiện, phụ tử song song chết. Gọi lên bộ kinh vân lòng cừu hận, để cho bộ kinh vân bắt đầu hành động trả thù. Đúng lúc gặp trước kia huyết tẩy Hoắc gia trang đình lình, mang theo hai cái thiên hạ sẽ đệ tử, nhìn lén thị nữ tắm rửa, bị bộ kinh vân phát hiện. Bộ kinh vân vừa vặn mượn cơ hội này, đem thình lình giáo huấn một trận, đuổi ra ngoài làm nằm vùng. Tiếp đó lại quang minh chính đại diện trừ thình lình. Sau đó, Bộ Kinh Vân nhớ tới trước kia Tuyết Ám Thiên tại huyết tẩy Hoắc gia trang lúc, vung tha mình, cũng tha Tuyết Ám Thiên một mạng. Không lâu sau đó, một trận mưa lớn tới, thiên hạ sẽ thị nữ Khổng Tử mắc mưa, bị Bộ Kinh Vân kéo đến trong phòng thay quần áo. Huyết khí phương cương Bộ Kinh Vân, đụng phải thanh xuân tuổi trẻ Khổng Tử, một hồi lễ thành nhân tại ngoài cửa sổ mưa to chứng kiến phía dưới hoàn thành. Đây hết thảy vừa vặn bị Hùng Bá phát hiện, âm thầm đi xuống. Hùng Bá cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, gần nhất, hắn đang tại khổ tâm nghiên cứu Tam Nguyên Quy Nhất, lại luôn không bắt được trọng điểm, thậm chí bởi vì luyện công thời điểm nóng nội, còn mơ hồ thụ một chút nội thương, điều này cũng làm cho Hùng Bá trong lòng càng thêm bực bội. Hồi tưởng lại trước kia nghe Bồ Tát cho mình phê mệnh, Hùng Bá trong lòng lập tức có quyết định truyền lệnh, để cho ba vị đường chủ dẫn người tiến đến tìm kiếm thiên hạ đệ nhất thần tướng, nghe Bồ Tát. Cùng lúc đó, trong Vô Song Thành giả độc cô nhất phương đã không có bắt được Nhất Phong, cũng không có tìm được sát hại nhi tử hung thủ, vậy mà bắt đầu đối với Minh Nguyệt cùng nàng Mỗ Mỗ lòng mang oán hận Minh gia Mỗ Mỗ, đã ngươi Minh gia đối với ta độc cô gia trung thành tuyệt đối, bây giờ ta nhường ngươi dâng ra Minh gia Vô Song kiếm, ngươi có bằng lòng hay không? Minh Nguyệt Mỗ Mỗ một mặt đau khổ cái này. Thành chủ đại nhân, Vô Song âm kiếm chính là ta Minh gia tổ truyền chi vật, nếu như cho thành chủ, lão thân chỉ sợ không cách nào hướng Minh gia liệt tổ liệt tông giao phó. Độc cô nhất phương lại là sắc mặt khó coi, ngươi còn nghĩ giao phó cái gì? Nhà chúng ta Minh Nhi đã chết, Khuynh Thành chi luyến cũng tuyệt đối không thể luyện nữa. Nhà các ngươi cái này Minh Nguyệt, rõ ràng chính là một cái chẳng lành người, nhà chúng ta Minh Nhi vừa cùng nàng đính hôn, liền chết thảm bên ngoài thành. Thành chủ, nhìn thấy Độc cô nhất phương vậy mà giận lây đến nhà mình, Minh Nguyệt Mộ Mộ cũng là nhất thời im lặng, do dự mãi sau đó, đành phải giao ra Vô Song âm kiếm. Ngay sau đó, Độc cô nhất phương nhận được tin tức, biết được Hùng Bá phái ra số lớn cao thủ đi tìm Nê Bồ Tát, Độc cô nhất phương lập tức tự mình dẫn dắt nhân mã, cùng đi tìm kiếm Nê Bồ Tát. Công tử, ngươi cũng muốn rời đi sao? Đúng vậy a, bây giờ Vô Song Thành cùng thiên hạ sẽ sắp gặp phải một hồi đại chiến. Ta có thể lười nhác tham dự những chuyện này. Độc cô gia những năm gần đây là như thế nào đối đại dân chúng, chắc hẳn Minh Nguyệt cô nương so ta càng rõ ràng hơn. Dạng này Vô Song Thành, lại có cái gì đáng giá lưu luyến đâu? Minh Nguyệt cũng là thở dài, đích thật là như thế, mặc dù ta cũng là tại Vô Song Thành một phần tử, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Vô Song Thành đích thật là xa xút. Triệu Hàng giọng nói vừa chuyện, thái độ ôn hòa rất nhiều đương nhiên, dạng này Vô Song Thành, cũng không phải cái gì cũng sai. Ít nhất còn có Minh Nguyệt cô nương dạng này vệ chất lan tâm, dịu dàng làm người hài lòng nữ tử. Triệu công tử đột nhiên bị khen một câu, Minh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp bay lên ánh nắng chiều đỏ, phương tâm mừng thầm, xấu hổ mang e sợ xoay người sang chỗ khác, công tử quá khen. Triệu công tử, ngươi còn có thể trở về Vô Song Thành sao? Đương nhiên, nếu là Minh Nguyệt cô nương còn tại Vô Song Thành lời nói. Cái kia Minh Nguyệt tại Vô Song Thành lặng chờ công tử. Chùa Thanh Lương, chân núi. Tần Sương từ trong Thanh Lương tự đi ra, bất đắc dĩ thở dài, phong sư đệ, vân sư đệ. Cái kia Nê Bồ Tát một lần cuối cùng hiện thân, đích thật là tại cái này chùa Thanh Lương. Chỉ là, đó đã là rất lâu chuyện lúc trước. Bây giờ, cái kia Nê Bồ Tát sớm đã rời đi cái này chùa Thanh Lương, không biết tung tích. Hơn nữa, cái kia Hỏa Hầu còn tại nơi đây, rõ ràng Nê Bồ Tát đã có thể hoàn toàn thoát khỏi Hỏa Hầu. Đây nếu là lại nghĩ tìm kiếm Nê Bồ Tát, thật sự là muôn vàn khó khăn. Nhiếp Phong lại là thở dài, liền xem như lại khó, chúng ta cũng phải tìm được Nê Bồ Tát. Bằng không thì, thật đúng là không cách nào hướng sư phụ giao phó. Bộ Kinh Vân sắc mặt lãnh tịch, đột nhiên hướng về một phương hướng nào đó đấm ra một quyền, là ai? Lén lén lút lút, mau ra đây. Một cái tay cầm trường kiếm thiếu niên, từ trong rừng vừa nhảy ra Bộ Kinh Vân. Đoạn Lãng, ngươi tên phản đồ này lại còn dám hiện thân. Bài Vân trưởng. Nhiếp Phong xem xét hai người muốn đánh, liền vội vàng tiến lên ngăn cản Đoạn Lãng, Vân sư minh, không thể. Đoạn Lãng mắt thấy đối phương có ba người, chính mình trong lúc nhất thời cũng đánh không lại, đang chuẩn bị rút lui, lại không nghĩ rằng Độc Cô Nhất Phương cũng chạy tới. Một hồi hôn chiến liền triển khai như vậy, cái này giả Độc Cô Nhất Phương, cũng đích xác có chút tài năng, cùng Nhiếp Phong, Tần Sương hai người đánh ngang tay. Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân cũng đánh lực lượng ngang nhau. Lúc trong bóng tối Hùng Bá nhíu mày, trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này Độc Cô Nhất Phương tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Nhìn chuẩn thời cơ, Hùng Bá không chút do dự hướng về trong chiến đấu Độc Cô Nhất Phương đánh lén một chiêu. Chương 782, tâm tính chuyển biến chính diện chịu một cái thiên sư quyền, lại thêm một cái bài vân trưởng, sau lưng lại trúng một đạo càng kinh khủng hơn tập kích, giả Độc Cô Nhất Phương căn bản không kịp phản ứng, liền nuốt hận Tây Bắc. Hùng Bá cũng không muốn để cho ba cái đồ đệ phát hiện mình, âm thầm đánh lén lúc, cũng không có dùng tới tuyệt chiêu của mình Tam Phân Quy Nguyên Khí. Một hồi hôn chiến kết thúc, phía trước không có chết ở Nhiếp Phong trong tay giả Độc Cô Nhất Phương, lần này trực tiếp chết ở trong vây công thêm đánh lén. Duy nhất khá một chút, có thể chính là lần này bảo lưu lại hoàn toàn biến mất, so trong kịch bản gốc bị chém đầu mạnh một chút. Đoạn Lãng tiểu tử này ngược lại là rất thông minh, thấy tình thế không ổn, lập tức trốn đi. Nhìn xem té xuống đất Độc Cô Nhất Phương, còn có bên cạnh hắn Vô Song Âm Dương hai kiếm, Nhiếp Phong ba người liếc nhau, cũng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sương sư minh, Vân sư minh, lần này mặc dù không có tìm được Nê Bồ Tát, nhưng tốt xấu giết Độc Cô Nhất Phương, lại lấy được Vô Song kiếm, cũng coi như là một cái công lớn. Tần Sương lại là một mặt nghiêm túc, nhìn về phía trong rừng một phương hướng nào đó vừa mới có người âm thầm ra tay, lại không biết là phương nào cao nhân. Bộ Kinh Vân gương mặt lạnh lùng, muốn đi qua nhặt lên trên đất hai thanh Vô Song kiếm, đã thấy hai thanh Vô Song kiếm tính cả vỏ kiếm bỗng nhiên phát ra hào quang sáng chói, lập tức bay thẳng lên không trung, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Cái này, Sương sư minh, Vô Song kiếm vậy mà tự bay đi. Lúc trong bóng tối Hùng Bá cũng là một mặt động, lập tức đội vàng hướng bốn phía xem xét, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào, trong lòng thầm kinh hãi, chẳng lẽ còn có người núp trong bóng tối? Lại có lẽ là thần kiếm có linh. Tần Sương hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Phong sư đệ, tốc độ ngươi nhanh nhất, bây giờ trở về một chuyến thiên hạ sẽ." Hướng sư phó báo cáo tình huống nơi này, đồng thời để cho sư phụ phái ra nhân thủ, đi chiếm lĩnh Vô Song Thành. Nhất Phong gật đầu hẳn là, liền lập tức rời đi. Tần Sương mắt nhìn Bộ Kinh Vân Vân sư đệ, xem ra chúng ta muốn chia ra đi tìm, cũng nên nghĩ biện pháp tìm được Nê Bồ Tát. Bộ Kinh Vân cũng không có nói thêm cái gì, gật đầu đồng ý sau đó, liền dẫn người rời đi. Triệu Hằng thu hồi Vô Song kiếm, mắt nhìn phía dưới mấy người, đồng dạng quay người rời đi. Gần nhất, Triệu Hằng phân ra mấy đạo phân thân, một mực tại chú ý Hùng Bá cùng hắn mấy cái đồ đệ, chính là vì tìm kiếm nút trong bóng tối Đế Thích Thiên. Tại Phong Vân trong bộ thứ hai, Đế Thích Thiên đã từng nói, nếu không phải là hắn thường cho Hùng Bá hạ dược, Phong Vân căn bản không có khả năng đánh thắng được Hùng Bá. Hơn nữa, Đoạn Lãng chết về sau, cũng bị Đế Thích Thiên phục sinh, còn có về sau thứ hai mộng. Từ mấy món này sự tình đến xem, Đế Thích Thiên cái này lão lục, hẳn là đã sớm bắt đầu kế hoạch thất vũ đồ long, theo võ trong rừng lựa chọn có thiên phú nhất, cực kỳ có khí vận cao thủ, sớm dày vò bọn hắn, ma luyện bọn hắn, để cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân mỗi lần vừa đánh bại lớn buột, muốn vượt qua ẩn cư sinh hoạt, liền chắc chắn sẽ có mới buột xuất hiện. Tóc đen Hùng Bá bại sau đó có Tuyệt Không Thần, Tuyệt Không Thần bại sau đó có tóc trắng Hùng Bá treo sau đó, Đế Thích Thiên tự mình ra sân, canh chừng, mây hai người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giống như Đế Thích Thiên chính mình nói, hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt, lúc nào cũng làm cho người trầm mê trong đó, không muốn phát triển. Cho nên, Đế Thích Thiên mới có thể điền cuồng gây sự, để cho Phong Vân hai người kinh nghiệm đủ loại cốt đục phân ly, thê ly tử tán, dẫn động Nhiếp Phong ma huyết, để cho Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đối chiến. Đương nhiên, cuối cùng Đế Thích Thiên cũng đích xác là thành công đồ lòng, hơn nữa tiện thể đem chính mình cũng đùa chơi chết. Triệu Hằng trước mắt còn chưa phát hiện Đế Thích Thiên dấu vết, cũng không biết lao giả này trốn đến đi nơi nào. Đương nhiên, cũng có thể là Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng bọn người còn không có biểu hiện ra đầy đủ hấp dẫn Đế Thích Thiên tiềm lực. Triệu Hằng cố ý tại gió, mây, Đoạn Lãng ba người trên thân tất cả lưu lại một đạo thần niệm, ngồi đợi Đế Thích Thiên hiện thân. Một tháng sau, thiên hạ người biết Mã Tiến chú Vô Song Thành, Hùng Bá triệt để hoàn thành thống nhất Trung Nguyên võ lâm nguyện vọng. Vô Song Thành bị công phá sau đó, trăng sáng mộ mộ tại mộ tổ phía trước tự vẫn, Minh Nguyệt bị Triệu Hằng tiếp đi. Quay đầu nhìn xem đã cắm đầy thiên hạ cờ hiệu xí Vô Song Thành, Minh Nguyệt cũng là bùi ngùi mãi thôi, chúng ta Minh gia đời đời thủ hộ Vô Song Thành, không nghĩ tới vẫn là không có giữ vững. Thiên hạ đại thế, không phải là các ngươi một nhà một họ có thể ngăn trở. Minh Nguyệt cô nương cũng không cần quá thương tâm. Hơn nữa, ngươi nhìn cái kia dân chúng trong thành, sinh hoạt cũng không có chịu đến ảnh hưởng gì, thậm chí có thể so trước đó còn tốt hơn một chút. Tối thiểu nhất, thiên hạ biết bang quy so Vô Song Thành càng nghiêm khắc một chút. Kỳ thực, thiên hạ này cũng không phải không có triều đình quan phủ. Chỉ là, tại cái này cá nhân vũ lực có thể siêu phàm thoát tục, nhất kỵ đương thiên, thậm chí lấy một địch vạn thế giới, triều đình uy tín rất dễ dàng chịu đến đỉnh tiêm võ lâm cao thủ ảnh hưởng. Giống như lúc này thiên hạ sẽ đã trở thành vượt qua hiện nay triều đình thế lực, cùng quan phủ ngang vai ngang bế. Minh Nguyệt, ngươi nếu là còn nghĩ báo thủ, tương lai của ta có thể dẫn ngươi đi thiên hạ sẽ. Ngươi nếu là muốn rời xa những thứ này trên giang hồ ân ân đoán đoán, ta cũng có thể đem ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn, từ nay về sau, ngươi có thể chỉ vì chính mình mà sống. Công tử, ta cũng không biết nên đi hướng về nơi nào. Kể từ xuất sinh đến nay, ta cho tới bây giờ không hề rời đi qua Vô Song Thành. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, như vậy đi, ta trước đưa ngươi đi một chỗ, ngươi ở nơi đó bình yên sinh hoạt một đoạn thời gian, bình phục tình cảm một cái. Tương lai lại tính toán sau. Vậy làm phiền công tử. Như vậy tùy ta đến đây đi. Khi đạp vào phi kiếm, bay lên đám mây một khắc này, Minh Nguyệt trong lúc nhất thời quên đi vừa mới mất đi thân nhân đau đớn, đối với Triệu Hằng thủ đoạn tràn ngập tò mò, công tử, ngươi đây là võ công gì? Hay là tiên pháp? Thuyết tiên pháp còn kém một chút, xem như tu chân chi pháp a. Tu vi đến Triệu Hằng loại cảnh giới này, kỳ thực hoàn toàn có thể không cần lại ngự kiếm phi hành, vô căn cứ phi hành, cưỡi gió mà đi, thân hóa kiếm quang, di hình hóa ảnh, đủ loại thủ đoạn đều có thể. Thậm chí, còn có vài đầu tiểu sủng vật có thể đem ra làm thú cưỡi, nhưng cũng có thể là quen thuộc dùng kiếm, quen thuộc ngự kiếm, Triệu Hằng bình thường số đông vẫn là ngự kiếm phi hành. Bảy trôi tiên kiếm hòa tan vào thân thể, cũng không cần thanh kiếm lấy ra, liền có thể biến hóa ra kiếm quang, dẫn người phi hành. Bình thường không dẫn người lúc, Triệu Hằng chính mình hóa thành một đạo kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất, mới là nhanh nhất phương thức phi hành, cũng rất thích hợp đường dài gấp rút lên đường. Không cần bao lâu thời gian, hai người liền vượt qua hơn phân nửa thần châu, đi tới Thiên Nam, Nê Bồ Tát hai ông cháu đất tận cư. Minh Nguyệt, ngươi trước hết ở chỗ này cư trú một đoạn thời gian, nghỉ ngơi cho khỏe tính dưỡng. Chờ qua một đoạn này, vô luận ngươi là muốn đi báo thủ, vẫn là muốn đi trên giang hồ đi một chút, ta đều có thể mang ngươi cùng một chỗ. Công tử, cảm ơn ngươi. Chúng ta cũng coi như là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Bằng hữu sao? Minh Nguyệt trong lòng hơi có chút thất vọng. Kỳ thực, theo kinh nghiệm tăng nhiều, kiến thức tăng nhiều, Triệu Hằng một trái tim càng ngày càng không hề bận tâm. Tình yêu vật này, giống như chậm rãi trở thành xa xỉ phẩm. Cho dù là mỹ lệ đến đâu nữ tử, cũng rất khó để cho trong lòng của hắn nổi lên gợn sóng quá lớn. Đối đãi đau khổ cùng Minh Nguyệt, Triệu Hằng mặc dù vẫn luôn rất ôn nhu, nhưng lại tựa hồ thiếu khuyết một chút cảm xúc mạnh mẽ cùng xúc động. Cũng có thể là bị Tuế Nguyệt mài mòn góc cạnh, từ muôn hình muôn vẻ người đã biến thành. Chương 783, thảm nhất nhân vật nam chính cứ việc Nê Bồ Tát bị Triệu Hằng sớm cứu đi, không có ai cho Hùng Bá phê mệnh, nhưng Hùng Bá vẫn là đối với Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong sinh ra hoài nghi. Nhất là Bộ Kinh Vân, đã trải qua phía trước Hoắc gia phụ tử ám sát Hùng Bá, thất bại chết ở trước mặt mình, Bộ Kinh Vân liền đối với Hùng Bá cừu hận tới cực điểm. lúc này Bộ Kinh Vân dù sao còn tuổi còn rất trẻ, không quen ẩn tàng, rất nhanh liền bị Hùng Bá lao ra hỏa này phát hiện. Mà Nhiếp Phong hàng năm trở lại Lăng Vân quật bái tế phụ thân hành vi, cũng làm cho trời sinh tính đa nghi Hùng Bá lòng sinh nghi kỵ, lo lắng Nhiếp Phong đồng dạng cất lòng phản loạn. Hơn nữa, những năm gần đây, Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người trợ giúp thiên hạ sẽ đánh xuống lớn như vậy giang sơn, tích lũy đầy đủ nhân khí, thành lập hy vọng cực cao. Bây giờ Trung Nguyên võ lâm nhất thống, cũng đến chim bay hết lương cung dấu trình độ. Ba cái đồ đệ trưởng quản lấy thiên hạ biết tam đại đường khẩu, Hùng Bá nếu là không có lý do chính đáng, cũng không tốt trực tiếp xuống tay với bọn họ. Cho nên Hùng Bá vẫn là dùng ra Khổng Tử bài kế ly gián. Một ngày này thiên hạ sẽ tới chỗ răng đèn kết hoa, treo hồng treo xanh, Hùng Bá đem Khổng Tử thu làm nghĩa nữ, hơn nữa chỉ cưới cho Tần Sương. Đại hôn cùng ngày, Bộ Kinh Vân phẫn nộ không cam lòng gào thét, cuối cùng quyết định muốn dẫn Khổng Tử bỏ trốn. Như thế kinh điển cảnh nổi tiếng, Triệu Hằng tự nhiên không thể bỏ qua, lặng lẽ đi tới thiên hạ sẽ bầu trời, lấy ra hạt dưa cùng có cả cỏ lạ. Phía dưới, Bộ Kinh Vân lôi kéo ít nhiều có chút không tình nguyện Khổng Tử, đi ra phòng cưới Khổng Tử. Ta đã nghĩ kỹ, ta bây giờ liền muốn mang ngươi rời đi, vì ngươi, ta nguyện ý từ bỏ tất cả cứu hận. Vân thiếu gia, không thể, ta đã gả cho Sương thiếu gia, ta bây giờ là Sương thiếu gia thế tử. Không, ngươi vẫn là ngươi, ngươi là ta yêu nhất Khổng Tử. Đi theo ta. Đúng lúc này, Nhiếp Phong chắn trước người hai người Vân sư mình, nếu như ngươi bây giờ thả ra Khổng Tử, rời đi thiên hạ sẽ, ta có thể coi như cái gì cũng không thấy. Bộ Kinh Vân mặt mũi tràn đầy nộ khí tránh ra. Không nên ép ta ra tay. Nhiếp Phong lại là kiên định đứng ở nơi đó. Vân sư mình, ta sẽ không cho phép ngươi mang đi Khổng Tử, càng không cho phép ngươi tổn thương Sương sư mình. Bên cạnh Khổng Tử nhìn xem mến yêu Nhiếp Phong, trong lúc nhất thời, dù có thiên ngôn bản ngữ, cũng là khó mà mở miệng. Bộ Kinh Vân gặp Nhiếp Phong từ đầu đến cuối không chịu nhượng bộ, cũng là gầm thét một tiếng hảo. Chúng ta mấy năm này cho tới bây giờ chưa hề giao thủ, hôm nay liền để ta kiến thức ngươi phong thần thối. Bài Vân trưởng đối chiến phong thần thối, tuyệt đối là cảnh nổi tiếng. Hai người cũng là chinh chiến nhiều năm lão thủ, riêng phần mình võ học lại vô cùng phù hợp bản nhân thiên phú đặc tính, đã sớm đem cái này hai môn võ học luyện đến cực hạn, thậm chí ẩn ẩn có thể dẫn động thiên địa chi lực. Hai người dĩ khoái đạc khoái, chậm rãi đánh ra nộ khí, ra tay cũng không lưu tình chút nào. Ngay tại hai người lại một lần nữa rơi xuống mặt đất, Bộ Kinh Vân sử dụng bài Vân trưởng, nhấc lên vô số sàn nhà gạch, hướng về Nhiếp Phong đập tới. Nhiếp Phong toàn lực vận chuyển phong thần thối, đem tất cả sàn nhà gạch đều đá văng ra, Bộ Kinh Vân lại là thừa cơ đột tiến, một trưởng đánh về phía Nhiếp Phong. Nhưng vào lúc này, Khổng Tử không chút do dự vọt tới giữa hai người, thay Nhiếp Phong đỡ được một trường này, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào chạy tới Tần Sương trong ngực. Người mặc tân lang phục Tần Sương, mới vừa từ tiền tính uống rượu trở về, chính là nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng thời điểm, lại thình lình tân hôn của mình thê tử bị người đánh bay. Bên này Tần Sương vừa mới đem Khổng Tử nhận vào tay, còn không có ôm ổn, nhưng lại bị Bộ Kinh Vân bắt mất, ôm vào trong ngực Khổng Tử, ngươi không thể chết ta. Đã là hơi thở mong manh Khổng Tử, chật vật quay đầu nhìn về phía Tần Sương, hướng hắn nói lời xin lỗi, chứng minh chính mình chỉ là thân bất do kỷ. Sau đó lại một mặt thâm tình nhìn về phía Nhiếp Phong phong thiếu gia, kỳ thực ta thích nhất là ngươi. Nhiếp Phong muốn cho là mình là vì đại sư minh ra mặt, lại không nghĩ rằng ăn dưa ăn vào trên đầu mình, tại chỗ liền ngẩn người ra đó. Khổng Tử dùng tới chút sức lực cuối cùng, hướng về Nhiếp Phong nói, phong thiếu gia, hôm nay ta có thể vì người yêu mà chết, ta chết không hối hận. Chỉ là phong thiếu gia, trước khi chết có thể hay không để cho ta nắm chặt tay của ngươi? Ta chỉ muốn thời điểm chết ngươi có thể ở bên cạnh ta. Nhiếp Phong gặp tình hình này cũng không tốt cự tuyệt, đang muốn tiến lên hai bước nắm chặt Khổng Tử tay, đã thấy Bộ Kinh Vân quay đầu một mặt tức giận nhìn xem hắn, không được qua đây, ngươi không được qua đây nha. Nghe được Bộ Kinh Vân tức giận gào thét, Nhiếp Phong trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên, mà Bộ Kinh Vân trong ngực Khổng Tử lại là tại trong một tiếng này gào thét kinh hãi mà chết. Không đúng, là không cam lòng nuốt xuống một hơi cuối cùng. Khổng Tử, Khổng Tử. Ba nam nhân nhìn xem chết đi Khổng Tử cũng là lo lắng không thôi, ai cũng không hề nghĩ tới Khổng Tử chết vậy mà như thế cầu huyết. Bộ Kinh Vân ngửa mặt lên trời gào thét, Nhiếp Phong đứng chết chân tại chỗ, Tần Sương toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không có ai chú ý tới, một đạo khí tức chui vào cơ thể của Khổng Tử, tạm thời che lại tâm mạch của nàng. Triệu Hằng mắt nhìn Tần Sương, đây mới là năm nay thảm nhất nhân vật nam chính, mắt thấy tân hôn của mình thê tử nằm ở Bộ Kinh Vân trong ngực, nói mình yêu nhất chính là Nhiếp Phong. Giờ khắc này Tần Sương, cả trái tim cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, trong đôi mắt đã mất đi thần thái. Sau một lát, Bộ Kinh Vân ôm lấy Khổng Tử thi thể phi thân rời đi, lưu lại Tần Sương cùng Nhiếp Phong tại chỗ ngẩn người. Bộ Kinh Vân một đường phi nhanh, hướng về xa xa núi tuyết chạy như điên, muốn tìm được một cái đỉnh tuyết sơn sơn động, đem Khổng Tử thi thể đóng băng đứng lên. Khi Bộ Kinh Vân cuối cùng đi tới một chỗ trên tuyết sơn trong sơn động, đã thấy một cái một thân đạo bảo trung niên đạo sĩ chống rông xuất hiện, ngăn cản hắn vị thiếu hiệp kia, người ôm một kẻ hấp hối sắp chết, không khoái nhanh cho nàng trị liệu, vì sao còn phải chạy tán loạn khắp nơi. Bộ Kinh Vân nhìn thấy người này đột nhiên chống rông xuất hiện, trong lòng chính là cả kinh, khi nghe đến đối phương lời nói, càng là trực tiếp nổi giận Khổng Tử nàng đã. Ngươi nói cái gì? Khổng Tử còn chưa có chết. Sắp chết chưa chết người, một chân đã bước vào quỷ môn quan. Ngươi hẳn là may mắn, hôm nay gặp ta. Bộ Kinh Vân cũng là phản ứng lại, tiên sinh có thể cứu Khổng Tử. Trung niên này đạo sĩ dĩ nhiên chính là Triệu Hằng. Triệu Hằng khẽ gật đầu, tiện tay một đạo linh khí đánh ra, Bộ Kinh Vân chỉ cảm thấy trong ngực người bỗng nhiên run một cái, đã hạ xuống đi, nhiệt độ cơ thể tựa hồ cũng tại dần dần khôi phục. Ngươi lại đem nàng thả xuống, từ phía sau lưng đỡ lấy nàng, ta chữa trị cho nàng thương thế. Bộ Kinh Vân không chút do dự làm theo, Triệu Hằng chế trụ cổ tay Khổng Tử, một cỗ công chính bình hòa linh khí vượt qua, nhanh chóng chữa trị kinh mạch bị tổn thương, sau đó lại một trường lăng không đánh ra, khí kình công kích tại đối phương lực, để cho Khổng Tử phun ra tất cả tụ huyết. Cuối cùng y đối phương ăn vào một khóa đan dược, lúc này mới đứng dậy tốt, một đầu mạng nhỏ là trở về. Còn lại chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là được rồi. Nơi này có 3 viên đan dược, mỗi 3 ngày một khóa, 9 ngày sau đó có thể khỏi hẳn. Bộ Kinh Vân lại nhìn về phía Khổng Tử, phát hiện Khổng Tử nguyên bản sắc mặt tái nhợt khôi phục mấy phần đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể cũng tại chậm rãi khôi phục, hô hấp cũng chậm chậm trở nên bình ổn. Đã kiểm tra sau, Bộ Kinh Vân vui mừng quá đôi đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Không cần khách khí như thế, nơi đây băng hàn, không phải nơi ở lâu. Ngươi vẫn là mang nàng mau mau rời đi a. Là, tiên sinh đại ân đại đức, Bộ Kinh Vân ghi nhớ trong lòng, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh cao tính đại danh. Không cần nhiều hỏi, nếu có duyên gặp lại, lại nói cho ngươi không muộn. Chờ Bộ Kinh Vân rời đi về sau, Triệu Hằng tiện tay đem bên cạnh băng trụ đánh vỡ, rơi ra thánh linh kiếm pháp kiếm phổ. Nhanh chóng xem một lần sau đó, lợi dụng trí tuệ nhân tạo ghi chép lại, Triệu Hằng trực tiếp đuổi theo, xuất hiện tại trước mặt Bộ Kinh Vân thiếu hiệp, ta nhìn ngươi là cái luyện kiếm tài liệu tốt, cái này kiếm phổ tiễn đưa ngươi, trở về thật tốt tập luyện a. Bộ Kinh Vân ôm ấp Khổng Tử, tiếp nhận kiếm phổ, chỉ có thể lần nữa không người nói tạ đa tạ tiền bối. Khi Bộ Kinh Vân ngẩng đầu lại nhìn lúc, lại phát hiện vừa mới đưa cho hắn kiếm phổ người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Nói đến, cái này thánh linh kiếm pháp cũng không tính quá mức cao cấp, nhưng lại tự thành thể hệ, vẫn có nhất định tham khảo ý nghĩa. Triệu Hằng nhìn phía dưới Bộ Kinh Vân, cũng là có chút hiếu kỳ, tiếp xuống cố sự, lại sẽ đi hướng phương nào? Sau khi tỉnh lại Khổng Tử, phải nên làm như thế nào đối mặt Bộ Kinh Vân? Chương 784, Thiên Điệu Nhân Ba kiếm dựa theo trong kịch bản gốc phát triển, Khổng Tử sau khi chết, Bộ Kinh Vân đầu tiên là đem Khổng Tử thi thể đưa vào một hang băng, chuẩn bị đóng băng, lại tại trong động băng phát hiện thánh linh kiếm phổ, cũng coi như là một cái không nhỏ kỳ ngộ. Sau đó, Bộ Kinh Vân vì tốt hơn bảo tồn Khổng Tử thi thể, dẫn sông hiệp vương phủ, yêu cầu băng phách, tại bị tính toán sau đó, đồ diệt hiệp vương phủ, cướp đi băng phách, đồng thời đem Khổng Tử chôn ở hoàng hậu trong lăng mộ. Sau đó, chính là Bộ Kinh Vân vừa học được thánh linh kiếm phổ bên trong kiếm tám, liền không tự lượng sức đi tìm Hùng Bá báo thù, bị Hùng Bá phản sát, phế bỏ một cánh tay, trốn ban sống ban chết, thu được cánh tay kỳ lân. Nhưng bởi vì Triệu Hằng tham gia, bây giờ Khổng Tử không chết, còn cần thời gian khôi phục, Bộ Kinh Vân đương nhiên sẽ không đội vã đi tìm Hùng Bá báo thù, mà là an tâm trốn đi, một bên chiếu cố Khổng Tử, vừa dùng tâm tập võ. Thiên hạ sẽ toàn bộ, lúc này cũng đang ở vào trong hỗn loạn. Một hồi việc vui kèm chút biến tang sự, tam đại đường chủ chạy trốn một cái, còn lại hai cái cũng đang thụ lấy tình thương. Hơn nữa, trải qua chuyện này, tam đại đường chủ hy vọng giảm mạnh, Hùng Bá mục tiêu thứ nhất đã đạt tới, tại thuận lợi suy yếu tam đại đường chủ đồng thời, còn để cho ba người nghi kỵ lẫn nhau, thậm chí kém chút trở mặt thành thù, ít nhất không có khả năng liên thủ tạo phản cái gì. Một chỗ ẩn nút núi tuyết chi đỉnh, Triệu Hằng từ đầu đến chân diễn luyện lấy thánh linh kiếm phổ. Nói đến, kiếm thánh đối với kiếm chấp nhất, đã vượt ra phạm nhân phạm chủ, luân hồi tam thế, mới miễn cưỡng buông xuống hết thảy. Bây giờ vô song thành bên trong kiếm thánh, đúng lúc là kiếm thánh đời thứ hai. Một thế này kiếm thánh, tại sắp gặp tử vong thời điểm, nộ ra được hủy thiên diệt địa kiếm 23. Lại cuối cùng không thể giết chết Hùng Bá, thân tử đạo tiêu. Đời thứ ba kiếm thánh Long Nhi, tại hủy thiên diệt địa kiếm 23 trên cơ sở, lại nộ ra được hữu tình thiên địa kiếm 23, sáu diệt kiếm 23. Vô danh bao nhiêu cũng là được thánh linh kiếm pháp trước 21 chiêu ảnh hưởng, nộ ra được không ta đạo. Bộ Kinh Vân thu được thánh linh kiếm phổ sau đó, sử dụng số lần ngược lại là không nhiều, về sau cũng sáng chế ra vô cực vân thập kiếm. Bây giờ Triệu Hằng tìm hiểu cái này thánh linh kiếm phổ sau đó, cũng không thể không vì kiếm thánh thiên phú tài hoa chết phục. Kiếm thánh cũng không giống như chính mình, có mấy trăm năm kinh nghiệm, kiến thức chư thiên vạn giới kiếm pháp, còn có thiên phú kiếm đạo trở. Kiếm thánh là chân chính dựa vào tự thân thiên phú, tài hoa cùng cố gắng, từng bước đi lên kiếm đạo đỉnh phong. Cái này thánh linh kiếm phổ, hoàn toàn có thể nói được là một bộ kiếm đạo tổng cương thức kiếm phổ. Phía trước 18 thức kiếm pháp, chính là kiếm thánh cùng thê tử cùng sáng tạo, có thể xưng là hữu tình kiếm. Mà phía sau kiếm 19 đến kiếm 22, cũng là kiếm thánh một người một mình sáng tạo. Kiếm thánh vì kiếm pháp, cam nguyện ăn vào đệ thất vô tình, vứt bỏ thê tử, ném bỏ thất tình lục dục, mới có cái này vô tình kiếm. Kiếm thánh kiếm là thuần túy, là thành tín, là chân chính làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết. Trong lúc bất chi bất giác, Triệu Hằng từ đệ nhất kiếm đến cuối cùng một kiếm đã diễn luyện vô số lần, kiếm mang bên mình đi, thân tùy ý động, không vui không buồn, quên hết tất cả. Tại cái nào đó nháy mắt, Triệu Hằng ánh mắt dường như xuyên thấu thiên sơn và thủy, xuyên thấu thời không trường hạ, chứng kiến bộ kiếm pháp kia sinh ra, diễn thử bộ kiếm pháp kia tương lai. Từ ban sơ ngũ nhạc kiếm pháp, độc cô cửu kiếm, thái cực kiếm, mặt trời mới mọc nhất khí kiếm, đến sau đó ngự kiếm thuật, thiên độn kiếm pháp, khuynh thành chi luyến. Kiếm giả, bách binh chi quân, có bảy phách ba hồn, càng có thuần túy kiếm tâm. Chẳng biết lúc nào, núi tuyết chi đỉnh chậm rãi xuất hiện một cái lại một thanh bảo kiếm, chu tà bốn kiếm, bác minh, sương mai, sinh tử lưỡng nghi. Một cái lại một thanh trường kiếm xuất hiện, kèm theo Triệu Hằng, cùng một chỗ diễn luyện lấy kiếm chiêu, cùng một chỗ tái diễn đơn giản nhất kiếm chiêu. Những thứ này bảo kiếm hoặc dài hoặc ngắn, hoặc nhẹ hoặc trọng, đều không ngoại lệ, cũng là kèm theo Triệu Hằng qua lại chư thiên vạn giới, hành tẩu ở giang hà biển hồ sử dụng qua bảo kiếm. Có tỏa ra ánh sáng lung linh, rồng ngâm hổ gầm tiên kiếm, có sáng lấp lóa, kiếm khí ngang dọc linh kiếm, còn có không chút nào thu hút, giản dị không màu mẹ phổ thông hợp kim bảo kiếm, còn có cái kia mấy cái trúc kiếm, kiếm gỗ. Giờ khắc này, tất cả kiếm phảng phất đều sống lại, giống như là sĩ tốt ủng hộ chủ tướng, giống như là quần thần triều bái quân vương, nương tụ ra ti ti lũ lũ kiếm ý, dẫn tới thiên địa không gian chấn động. Trong vô song thành, kiếm thánh bế quan chỗ, đang yên tâm lĩnh hội kiếm pháp kiếm thánh, đột nhiên trong lòng hơi động, mở hai mắt ra, quanh thân kiếm khí vần quanh, kiếm ý ngút trời, nhìn phương xa, mặt lộ vẻ kinh hãi, đây là một thanh tuyệt thế chi kiếm, còn là một vị tuyệt thế kiếm khách, lại có thuần túy như vậy kiếm ý, có thể dẫn tới thiên địa chấn động. Đường ta không cô độc. Một chỗ trấn nhỏ hẻo lánh, một cái đang ngồi ở trong viện kéo nhị hồ nam tử bỗng nhiên trong tay một trận, thả ra trong tay nhị hồ, xuất hiện tại một gian trong tầng hầm ngầm. Chỉ thấy phòng ngầm dưới đất tứ phía trên vách tường, treo đầy đủ loại đủ kiểu bảo kiếm. Lúc này, tất cả bảo kiếm toàn bộ đều phát ra trận trận chiến minh, tựa hồ có mừng rỡ, vui vẻ, thần phục cảm xúc nổi lên. Vô Danh trong lòng một hồi hãi nhiên, đây là trong kiếm đế vương. Tại sao có thể có như thế bàng bạc thật lớn kiếm ý? Nhắm mắt tinh tế cảm thụ sau đó, kiếm thanh cuối cùng mới là thở dài một hơi còn tốt, kiếm ý lâm nhiên, nhưng lại công chính bình thản, hẳn chính là chính đạo chi kiếm. A, còn có hư vô mở miệng chi ý, coi là thật siêu phàm thoát tục. Không tốt, đây là diệt thiên tuyệt địa. Luân hồi. Sau một hồi lâu, Vô Danh thở dài một cái, không hề nghĩ tới, lại có người có thể người mang nhiều loại kiếm ý, còn có thể khổng lồ như thế, mênh mông, chấn động thiên địa. Xem ra, ta cũng không thể tại chờ tại Trung Hoa trong các, là thời điểm đi bên ngoài đi một chút. Vô Danh đã đạt đến thiên kiếm cảnh giới, đối với kiếm cảm ngộ xa phi thường người có thể so sánh. Trong kịch bản gốc, tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, Vô Danh liền có dự cảm, tự mình ra tay đi tới, chuẩn bị thu hồi tuyệt thế hảo kiếm, miễn cho tổn hại thế gian. Trước đây Triệu Hằng chế tạo bảo kiếm, cũng là bố trí trận pháp, ngăn cách khí tức. Lần này, Triệu Hằng hiểu ra kiếm đạo, lần nữa lâm vào đốn ngộ, dẫn động thiên địa chi lực, kiếm khí ngút trời, cũng làm cho Vô Danh lòng có cảm giác. Lại bởi vì Triệu Hằng là đang quan sát Thánh Linh kiếm pháp sau đó có rõ ràng cảm ngộ, để cho kiếm thánh cũng sinh ra một tia cộng minh. Chỉ là, lúc này kiếm thánh khoảng cách Vô Danh thiên kiếm cảnh giới còn kém rất xa, cũng chỉ có thể cảm nhận được cái kia một tia cộng minh thôi. Núi tuyết chi đỉnh, nguyên bản lồi lõm đỉnh tuyết sơn, chẳng biết lúc nào đã trở nên bóng loáng vương vức. Chỉ là tại cái này vương vức bóng loáng đỉnh núi, lại có ngang dọc tất cả 19 đạo kiếm ấn, mỗi đạo vết kiếm dài ngắn, sâu cạn, rộng hẹp hoàn toàn nhất trí, một đao đạo kiếm ấn khoảng cách hoàn toàn nhất trí, tựa như tại đỉnh núi này khắc xuống một cái hoàn mỹ bàn cờ. Nhưng mà nếu là có cao minh kiếm khách đến chỗ này, chắc chắn phát hiện cái này trên đất mỗi một đạo vết kiếm đều ẩn chứa một bộ kiếm pháp, một đạo kiếm ý, tung hoành thập cửu đạo, từng đạo đều không giống nhau. Triệu Hằng khoanh chân ngồi tại bàn cờ đang bên trong, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy khắp trời đầy sao, sáng tối chập chờn, nhìn như tuyên cổ trường tồn, nhưng lại tuân theo thiên đạo, có sinh có diệt. Bên trên có thiên đạo mịt mờ, bên trong có người nói mênh mông, dưới có lục đạo luân hồi. Thiên làm bàn cờ tinh tắc tử, cái nào dám hạ? Tới lui tung hoành thập cửu đạo, kiếm chủ chìm nổi. Chương 785, thứ hai mộng một lần này đốn ngộ, mặc dù không có để cho Triệu Hằng cảnh giới tiến nhanh, lại làm cho kiếm đạo của hắn tu vi tiến thêm một bước, đem rất nhiều kiếm pháp dung hội quán thông, lập được thiên địa nhân ba kiếm kiếm đạo căn cơ. Nhân đạo chi kiếm, đánh gãy sinh tử, diệt nguyên thần, kết hợp nhất kiếm cách một thế hệ, khuynh thành chi luyến sáng tạo mà ra, duy nhất đặc điểm chính là nhanh. Một kiếm chém ra, sinh tử hai cách. Địa đạo chi kiếm, chạm lục đạo, tiêu tan nghiệp chướng, trừ nhân quả, đánh gãy luân hồi. Đến nỗi thiên đạo chi kiếm, còn chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Kiếm đạo một đường, còn có dài đằng đẵng con đường muốn đi. Kiếm thánh kiếm 23 mặc dù cường đại, thậm chí có thể tạo thành ở giữa kiếm giới trình độ nhất định giam cầm không gian, nhưng lại chỉ có thể giam cầm người nhục thể, không thể giam cầm tinh thần của người ta. Cho nên, về sau kiếm 23 từng nhiều lần bị người phá giải. Đời thứ nhất kiếm thánh lợi dụng kiếm 23 cặp giao đông doanh kiếm thánh Liêu Sinh vô cực thời điểm, cầm giữ đối phương nhục thể, lại bị đối phương đem binh khí bung ra, lấy nguyên thần điều khiển binh khí, từ ngoại giới phá giải kiếm 23. Đời thứ ba kiếm thánh Long Nhi tại đối đầu bộ kinh vân lúc, bị bộ kinh vân thi triển vô cầu dịch quyết, thân dung thiên địa, không bị chọn trúng, né tránh kiếm 23. Thậm chí, nếu là tinh thông nguyên thần công kích thủ đoạn, còn có thể đối kháng chính diện kiếm 23. Triệu Hằng tại xâm nhập nghiên cứu Thánh Linh kiếm pháp sau đó, đã đại khái đoán được kiếm thánh lĩnh ngộ kiếm 23. Loại kiếm thuật này tới một mức độ nào đó đích xác có thể xưng vô địch, nhưng so với tiên đạo công pháp, nhưng vẫn là có chỗ không bằng. Bất quá lại cho Triệu Hằng một cái mạch suy nghĩ, để cho hắn đối với tiên độn kiếm pháp lý giải tiến thêm một bước. Nếu là cái này nguyên thần nhất kiếm, nhanh như tốc độ ánh sáng, niệm động kiếm đạo, lại như thế nào tránh né? Hú hồn, nếu là đây vẫn là trực tiếp công kích nguyên thần chiến thuật, nhất công nhất thủ, so liền là ai càng nhanh. Một hồi võ đạo, không chỉ là Triệu Hằng cảnh giới tiến nhanh, tất cả bội kiếm cũng đi theo dính ánh sáng, bảy chuôi tiên kiếm riêng phần mình mang tới khác biệt kiếm đạo kiếm ý, kiếm tâm chui luyện càng thêm thuần túy. Liên Triệu Hằng sớm nhất sử dụng thanh trúc kiếm, cũng mang tới một tia kiếm ý thu hồi tất cả bảo kiếm, nhìn dưới mặt đất kiếm đạo bàn cờ, Triệu Hằng tâm hữu sở động, ở chung quanh bố trí xuống một đạo đơn giản huyễn trận. Sau đó tìm một khối đá lớn, mấy đạo kiếm khí bắn ra, hóa thành một khối hình kiếm bia đá, trên viết ba chữ Ngộ Kiếm Phong, cũng không biết hậu thế sẽ hay không có người hữu duyên đi ngang qua nơi đây, bằng vào cái này bàn cờ có chỗ linh ngộ. Cả tòa núi đỉnh bị san bằng, kiếm ý ngưng tụ không tan, ít nhất có thể duy trì trăm năm không bị phong sương mưa tuyết ăn mòn. Lần này bế quan ngộ kiếm, kéo dài nửa tháng, phía ngoài hết thảy đều còn bình thường. Triệu Hằng cố ý đi xem phía dưới bộ kinh vân cùng Khổng Tử, Khổng Tử đã khôi phục bình thường, chỉ là có chút ngơ ngác lốc đốc, tựa hồ còn không có tiếp nhận thực tế. Bộ kinh vân ngược lại là si tình vẫn như cũ, yên lặng thủ hộ tại Khổng Tử bên cạnh, mang theo nàng một đường đào vòng, rời xa thiên hạ biết phạm vi thế lực. Suy nghĩ một chút bộ kinh vân, cũng là thật đáng thương, thích một nữ nhân đầu tiên cũng không thương chính mình, xem như tâm lý vượt quá giới hạn. Thích nữ nhân thứ hai đau khổ, lại bị kiếm thần đoạt trước tiên. Thích cái thứ ba nữ nhân, chung quy là thể xác tinh thần tất cả thuộc về hắn, lại như cũ chết ở trong lực hắn. Bây giờ Khổng Tử, mặc dù người là cứu về rồi, cũng vẫn như cũ đổi bên cạnh hắn, vừa ý vẫn còn không có hoàn toàn thuộc về hắn. Có lẽ duy nhất có thể thay đổi đây hết thảy chỉ có năm rộng tháng dài, lâu ngày sinh tình. Đến nỗi Khổng Tử lúc nào có thể triệt để quên đi Nhất Phong, này liền khó mà nói, dù sao mối tình đầu lúc nào cũng mang theo mỹ hảo quang hoàn, thậm chí thời gian càng lâu ấn tượng càng hoàn mỹ hơn. Đi ở trong một cái chỗ nhỏ, hồi tưởng đến chính mình tự tay tham dự một đoạn này tình tiết máu chó, cũng không biết tương lai Bộ Kinh Vân cùng Khổng Tử lại sẽ như thế nào đối mặt Tần Dương cùng Nhất Phong. Theo lý thuyết, gió, mây mới là chân ái, nữ nhân đều là ngoài ý muốn. Mới vừa đi tới trong trấn nhỏ đang, trên đường đi ngang qua một chỗ Amico, đột nhiên có một đạo màu tím nhạt thân ảnh từ bên trong đi ra, lụa mỏng che mặt, tóc dài phất phới, giống như rơi vào phàm trần tinh linh, từ trước mặt đi qua. Hai đạo tinh tế con con mày liễu, một đôi nhẹ nhàng thu thủy ẩn tính mắt, đợi một cỗ tươi mát tự nhiên thảo dược hương, phản phất tại trong lòng của người ta phiêu đãng. Nhìn xem cái kia quen thuộc mặt mũi, Triệu Hằng nhịn không được trong lòng khẽ động, hai ba bước bước ra, giống như một cơn gió mát, đã xuất hiện ở vị cô nương kia trước mặt. Minh Nguyệt cô nương, ngươi như thế nào tại cái này? Nữ tử kia đột nhiên bị ngăn lại đường đi, đang có chút không hiểu thấu, có thể ngẩng đầu nhìn đến Triệu Hằng một mặt chân thành nụ cười, nhưng lại là trong lòng thình thịch, ngọc diện ửng hồng, cúi đầu: công tử, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Triệu Hằng nhíu mày, âm thanh giống như đích xác cùng Minh Nguyệt có chút khác biệt, nhưng cái này mặt mũi ở giữa thật là giống nhau như lúc. Ngươi thật sự không phải Minh Nguyệt? Vô Song thành Minh gia Minh Nguyệt. Cũng đúng, lần trước gặp vẫn là tại Nam Cương, nếu là... Ngượng ngùng, cô nương, có thể thật là ta nhận lầm. Cô nương ánh mắt cùng nàng đích xác có chỗ khác biệt, nàng bình thường đều thích mặc bạch y, đi thực sự là xin lỗi, là ta đường đột, quấy rầy cô nương. Vị này áo tím cô nương cũng là rất có lễ phép, ngựa khi ôn hòa nói: không quan hệ, công tử lần sau không cần nhận lầm là được. Công tử, ngươi nói cái kia Minh Nguyệt cô nương, thật cùng dung mạo ta giống như sao? Không thể nói là giống, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Nếu không phải ánh mắt này cùng thanh âm có chút khác biệt, còn có khí chất này. Tóm lại, hai người các ngươi nếu là đứng chung một chỗ, người khác nhất định sẽ đem các ngươi xem như tỷ muội song sinh. Chẳng lẽ hai người các ngươi còn có cái gì thân thích hay sao? Cô đương, nhà các ngươi có cái gì thân thích tại Vô Song Thành? Chẳng lẽ hai người các ngươi vẫn là cái gì biểu tỷ muội? Cái này áo tím cô nương cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ: công tử, có thể hay không nói cho ta một chút vị kia Minh Nguyệt cô nương? Cái này, tốt ta, Minh Nguyệt là Vô Song Thành. Gặp Triệu Hằng nói rất trôi chảy, cái này áo tím cô nương cũng là lại tin mấy phần, lại thêm Triệu Hằng nhìn qua cũng không giống cái gì ác ý đến gần đăng đồ lãng tử, cái này khiến nàng đối với vị kia Minh Nguyệt cô nương cũng là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Đáng tiếc à, Minh Nguyệt bây giờ ở xa Thiên Nam, nếu không còn có thể giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Đúng, ta gọi Triệu Hằng, có thể hay không xin hỏi một chút cô nương phương danh? Tiểu nữ tử họ kép thứ hai, tên một chữ một giấc mộng. Triệu Hằng làm bộ suy tư phút chốc, cái họ này ngược lại là rất ít gặp. Ta mơ hồ nhớ kỹ, giống như từ chỗ nào nghe qua, có mấy vị cao thủ danh xưng đệ tam heo hoàng, đao thứ hai hoàng. Thứ hai mộng tâm đầu khẽ động, nhưng cũng không có thừa nhận mình thân phận, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, còn không có thiết lập cái gì tín nhiệm cảm giác, có thể nói ra tên đã là cực kỳ khó khăn. Triệu Hằng cũng không có nghĩ đến, đi ra tùy tiện đi dạo cái đường phố, rốt cuộc lại gặp một vị nữ chính, vẫn là lúc trước nhìn Phong Vân lúc thích nhất nữ chính. Nhất Phong một đời yêu hắn nữ tử có rất nhiều, có một mặt mộng bức cây mơ thầm mến Khổng Tử, có khắc cốt minh tâm lần đầu yêu thương Minh Nguyệt, có nghịch ngậm tiểu mê mội phiên bản đũ nhược, có trời đất xui khiến độc cung động. Nhưng mà để cho người đau lòng có lẽ còn là vị này thứ hai mộng. Yêu cố chấp như vậy, như vậy phấn đấu quên mình, cuối cùng vì yêu truyền máu một khắc này, Triệu Hằng thở thiếu thời còn xúc động rơi lệ qua. Bây giờ nhìn thấy bản thân, nhớ lại trong kịch bản gốc đủ loại, ánh mắt bên trong không tự chủ toát ra mấy phần thương tiếc. Chương 786, giai nhân đẹp như tranh từ xưa hồng nhan đa bạc mệnh, vừa gặp Phong Vân càng không may. Bây giờ tất nhiên gặp thứ hai mộng, tự nhiên không thể lại để cho nàng giống trong kịch bản gốc như thế, Hương Tiêu Ngọc vẫn vì yêu chảy hết máu tươi mà chết. Lần này gặp nhau, Triệu Hằng cũng là có chút bất ngờ. Trước đây đau khổ cùng Minh Nguyệt đều xem như tận lực tìm kiếm, lần này thứ hai mộng thật sự chính là trùng hợp ngẫu nhiên gặp. Triệu Hằng chỉ là bế quan kết thúc, tùy tiện tìm một cái tiểu trấn liền gặp vị cô nương này, chỉ có thể nói hết thảy đều là duyên phận. Mắt thấy đối phương còn có mấy phần phong bị, Triệu Hằng cũng chưa từng có quấy rầy nhiều cô nương, làm trễ nãi ngươi nhiều thời gian như vậy, Triệu Mộ cho ngươi bồi cái không phải. Công tử không cần khách khí như thế, ta cũng là không nghĩ tới trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy, đích thật là vô xảo bất thành thư. Vậy ta liền không chậm trễ cô nương lên đường, sơn thủy có tướng gặp, gặp lại. Mấy câu cáo biệt sau đó, Triệu Hằng không chút do dự rời đi, lại là âm thầm thả ra một đạo tâm thần lưu ý lấy tung tích của nàng. Sau khi tách ra, thứ hai mộng đi tới ngoài trấn nhỏ, lái một chiếc thuyền nhỏ hướng về cách đó không xa trong một chỗ núi rừng bước đi. Đi chừng nửa canh giờ, thuyền nhỏ cập bờ, thứ hai mộng đi tới một chỗ trong núi tiểu viện, mở cửa đi vào. Cửa sân đứng thẳng một khối bia đá, trên tấm bia đá viết ba chữ to Đoạn Tình Cư, nắm rõ ràng rồi đối phương nơi ở sau đó, Triệu Hằng trong lòng cũng có tính toán. Hai ngày sau, Triệu Hằng tại trong trấn nhỏ đi dạo xung quanh vài vòng, thưởng thức một cái phương mỹ thực, sửa sang lại một cái gần nhất kiếm đạo cảm ngộ, thuận tiện quan sát một chút thứ hai mộng hoạt động quy luật. Cái này thứ hai mộng sinh hoạt cũng đích xác rất có quy luật, bình thường ngoại trừ tại núi rừng bên trong ẩn cư tu luyện, chính là đi tới trong trấn nhỏ tòa kia Amnico, trợ giúp bên trong sư thái chăm sóc người bị thương. Một phen quan sát tới sau đó, Triệu Hằng phát hiện cái này thứ hai mộng thiên phú võ học cũng coi như không tệ, vẫn là đao pháp, kiếm pháp giai thông, một thân thực lực không hề yếu ở hiện tại Phong Vân. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, thứ hai mộng xuất thân võ học thế gia, phụ thân là đao thứ hai hoàng, còn có một cái sư phụ danh xưng kiếm hoàng, thân thủ tự nhiên không có khả năng quá kém. Trong kịch bản gốc, thứ hai mộng vừa ra trận, thì ung dung đánh bại tiên chỉ 12 sát bên trong giấy thắng hoa, cứu đi hai mắt mù Nhiếp Phong. Về sau Nhiếp Phong mỗi lần gặp nạn, cũng đều là thứ hai mộng xả thân cứu rút. Thứ hai mộng phụ thân đương nhiên không cần phải nói, cái kia mấy chục mét đại đao tùy ý bổ ra, ép tay cầm tuyết tẩm đao Nhiếp Phong chỉ có thể liên tục tránh né, cuối cùng trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Thứ hai mộng sư phụ Kiếm Hoàng là cùng chính quy độc cô Nhất Phương một dạng thẳng xui xẻo, vì nhìn một hồi náo nhiệt, bị đóng băng tại Kiếm Tông trong sân động. Nhưng đối phương có thể cùng độc cô Nhất Phương, Kiếm Tông tông chủ xen lẫn trong cùng một chỗ, võ công tuyệt đối sẽ không quá thấp, bằng không thì cũng có lỗi với Kiếm Hoàng cái danh xưng này. Kiếm Tông tông chủ có thể mời bọn hắn quan sát con trai mình cùng vô danh luật võ, cũng có thể chứng minh vấn đề. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể đem võ công tu luyện tới loại cảnh giới này, liền không đơn thuần là dựa vào danh sư chỉ đạo. Huống chi, thứ hai mộng sư phụ sớm đã bị đóng băng, phụ thân lại là một cái cố chấp cuồng, thứ hai mộng có thể thật đúng là không có chịu đến bao nhiêu thích hợp với nàng chỉ đạo. Nếu là cái này thứ hai mộng có thể có một bộ thích hợp võ công, tương lai thành tựu chưa hẳn không sánh được Phong Vân hai người. Trưa hôm nay, thứ hai mộng ở nhà tu luyện hoàn tất, dựa theo dị vãng thói quen, chống đỡ thuyền nhỏ đi tới tiểu trấn. Lúc thuyền nhỏ sắp tới gần tiểu trấn biên giới, thứ hai mộng chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là Triệu công tử. Chỉ thấy lúc này Triệu Hằng đang ngồi ở bờ sông một chỗ trong lương đình, trước mặt bám lấy một cái bàn vẽ, cầm trong tay bút mực, đang tại trên bản vẽ tô một chút vẽ tranh, thần sát chuyên chú, đã đắm chìm trong đó. Đột nhiên, Triệu Hằng tựa hồ phát hiện cái gì, hai mắt tỏa sáng, thần sắc có chút hưng phấn, nâng bút trong bức họa cấp tốc huy hào bắt mặc, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt cái kia chống thuyền mà đến bóng hình xinh đẹp. Cái này một kỳ quái hành vi, không thể nghi ngờ đưa tới thứ hai mộng rất yêu kỳ. Sau khi thuyền nhỏ cập bờ, đi qua đỉnh nghỉ mát phụ cận thời điểm, vị thần xui khiến liền đi qua, hướng về cái kia vải vẽ nhìn lại. Chỉ thấy tranh kia trên vải, nghiễm nhiên là một bộ sinh động hình tượng, họa phong duy mỹ sơn thủy đồ, họa bên trong chẳng cảnh cùng trước mắt sơn thủy giống nhau như lúc. Tại trong đó non xanh nước biếc, một cái nữ tử áo tím chống thuyền mà đến, vì này vốn là linh động sơn thủy tăng thêm mấy phần màu sắc. Nhìn thấy thứ hai mộng đi tới, Triệu Hằng mỉm cười trùng hợp như vậy, lại đụng phải cô nương. Vừa mới vẽ tranh thời điểm, đang lo trong bức họa kia sơn thủy quá mức buồn đẻ, thiếu một chút phiêu miệu linh động. Đúng lúc gặp cô nương đi thuyền mà đến, giống như là trực tiếp xông vào phương thiên địa này, sáp nhập vào trong bức họa này. Quả nhiên là, cô nương, chưa qua ngươi cho phép, liền đem ngươi vẽ tại họa bên trong. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Thứ hai mộng có chút si ngốc nhìn xem trước mắt cái này tranh sơn thủy, còn có cái kia họa bên trong chèo thuyền chính mình, là như vậy nhã nhặn yêu nhã. Sáng sớm cũng không nồng nặc dương quang, lại cho nàng phủ thêm một tầng kim sa, lộ ra như vậy tựa như ảo mộng, làm lòng người say. Bất chi bất giác, thứ hai mộng liền đắm chìm trong họa bên trong. Nghe được Triệu Hằng lời nói, thứ hai mộng sắc mặt tường đỏ công tử, ta cũng không. Triệu Hằng trực tiếp cắt dứt đối phương như vậy đi, gặp gỡ là hữu duyên. Phật nói, kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, mới có thể đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua. Có thể cùng cô nương hai độ gặp gỡ, đã là đời trước đã tu luyện phúc phận. Bây giờ cô nương lại như vậy tự nhiên xuất hiện ở họa bên trong, trở thành trong lòng ta phong cảnh đẹp nhất. Bức họa này nên tặng cho cô nương, còn xin cô nương không nên chê. Nghe được Triệu Hằng ngôn ngữ như thế, thứ hai mộng tâm bên trong có chút vui mừng, nhưng vẫn là lễ phép cự tuyệt nói cái này. Đây là công tử tân tân khổ khổ vẽ ra, ta làm sao có ý tứ nhận lấy. Còn xin cô nương nhất thiết phải nhận lấy, lần trước quấy rầy cô nương, lần này chưa qua cho phép liền đem cô nương vẽ đẹp như tranh bên trong, thực sự quá đường đột. Bức họa này coi như là ta bồi lễ. Nếu là cô nương không thu, đó chính là không chịu tha thứ ta. Không có. Ta không có để ở trong lòng. Cô nương kia liền thu cất đi, dạng này cũng có thể để cho lòng ta sao một chút. Chưa qua nhân sự thiếu nữ, nơi nào gặp được loại này ra mặt dày cộng thêm ép buộc đạo đức nam tử. Trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, trong mơ mơ màng màng, liền nhận lấy đối phương đưa tới vẽ. Cái kia. Vậy thì đa tạ công tử tặng vẽ lên. Triệu Hằng lại là ôn hòa nở nụ cười không, hẳn là ta học cô nương tặng vẽ. Thứ hai mộng nhất thời có chút không nghĩ ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Triệu Hằng. Tác phẩm xuất sắc bạn thiên thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Tặng cho cô nương bức họa này, là ta mượn bút một vẽ. Nhưng cô nương tặng ta bức họa kia, lại là khắc ở trong lòng. Lần này, liền xem như Minh Nguyệt không còn nói yêu đương, cũng nghe ra đối phương họa bên trong ý tứ, nhịn không được liền đỏ mặt hai nóng, trái tim thình thịch đập loạn. Bởi vì trên mặt vết sẹo kia, thứ hai mộng vẫn luôn rất tự ti, tự cho là đúng một cái nhân xấu xí, cho tới bây giờ cũng là trà nhẹ che mặt, không dám lộ ra chính mình chân diện mục. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy lời nói. Huống chi, phụ thân vì để cho nàng tu luyện đao pháp, vẫn còn để cho nàng đoạn tình tuyệt nghĩa, cấm tiếp xúc bất kỳ người đàn ông nào. Cho nên, lúc này thứ hai mộng đột nhiên cảm giác trong lòng có một quả hạt giống manh mầm. Chương 787, thiên môn dấu vết dù sao cũng là mới thấy hai lần, cho dù là muốn cho thấy cái gì, cũng không thể quá mức đơn giản trực tiếp, tốt nhất là chỉ tốt ở bên ngoài, mông lung, lưu cho đối phương suy xét cùng tưởng tượng không gian. Hai ba câu nói lay động tiếng lòng, Triệu Hằng lập tức có chừng có mực. Giao cạn không cần thiết lời sâu, điểm đến liền muốn liền ngừng lại. Ẩm thực còn muốn xem trọng cái rau cho thịt, không thể quá mức béo. Nói chuyện càng phải xem trọng cái căng chặt có độ, không thể nóng nổi. Đang hưởng thụ bình tĩnh đồng thời, Triệu Hằng cũng thời khắc chú ý thiên hạ biết biến động. Bộ Kinh Vân mưu phản thiên hạ sẽ sau đó, hùng bá một phương diện phái ra nhân thủ bốn phía đuổi bắt Bộ Kinh Vân. Một phương diện lôi kéo còn lại Tần Sương cùng Nhất Phong, an ổn nhân tâm. Bởi vì thiếu đi Nê Bồ Tát phê mệnh, hùng bá trong lúc nhất thời còn chưa có bắt đầu nhằm vào Nhất Phong. Cũng liền vào lúc này, Vô Song Thành bên trong Đoạn Lãng, tìm được kiếm thánh đất tần cư, thỉnh cầu kiếm thánh xuất quan, đối phó thiên hạ sẽ. Kiếm thánh sau khi xuất quan, lập tức đi tới thiên hạ sẽ, Hạ Chiến Thư cùng Hùng Bá quyết định 7 ngày ước hẹn. Đồng thời, Kiếm Thánh để cho Đoạn Lãng thả ra tin tức, đem trận này sắp đến đại chiến truyền khắp toàn bộ võ lâm. Mà Kiếm Thánh chính mình, nhưng là tiến đến tìm kiếm Vô Danh, muốn lại gặp gỡ vị này ngày xưa lão hữu. Vô Danh ái thê trước một phần, Kiếm Thánh không có chờ được Vô Danh, lại chờ được Vô Danh đệ tử Kiếm Thần. Kiếm Thần bằng vào một người anh hùng kiếm, phá Kiếm Thánh kiếm 22, nên đón trong đời mình cao quang thời khắc. Kiếm Thánh vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bị một cái mới ra đời bao đầu tiểu tử đánh bại, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi nản lòng thoái chí, ha ha, thật là không có nghĩ đến, lão phu vậy mà lại bại vào tay ngươi. Kiếm Thần liền vội vàng không người hành lễ vạn bối có thể chiến thắng Kiếm Thánh tiền bối, toàn do gia sư truyền thụ cho kiếm pháp tuyệt diệu Hào Điên. Gia sư từng nói, Kiếm Thánh nếu muốn chiến thắng Hùng Bá, chỉ có lĩnh ngộ ra viễn siêu phàm nhân kiếm 23. Kiếm 23 bộ có khả năng hủy thiên diệt địa, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng sáng chế. Kiếm Thánh nghe vậy lâm vào trầm mặc, kiếm 23 sao? Không biết bằng vào lão phu tu vi, có thể hay không may mắn lĩnh ngộ kiếm kia 23. Dẫn ta đi gặp Vô Danh. Khi Kiếm Thánh mới gặp lại Vô Danh, liền cảm nhận được đối phương loại kia phản pháp quy chân, kiếm khí ẩn thân cảnh giới Vô Danh, ngươi đây là thiên kiếm cảnh giới. Vô Danh cũng không nói chuyện, chỉ là tự mình rót một chén rượu. Kiếm Thánh con ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí đánh vào Vô Danh nghiêng đổ mà ra rượu trong bụng nước, thế mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không có ảnh hưởng chút nào đến Vô Danh rót rượu. Kiếm Thánh cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục, quả là thế. Vô Danh thở dài, ngươi nếu đã tới, ta chỉ muốn khuyên ngươi hai câu, không muốn đi ám sát Hùng Bá. Kiếm Thánh một mặt không hiểu vì cái gì. Vô Danh đứng dậy, cầm trong tay chén rượu, đi hai bước Hùng Bá những năm gần đây, mặc dù làm việc bá đạo một chút, nhưng tóm lại là thống nhất Trung Nguyên võ lâm, để cho trên giang hồ ít đi rất nhiều gió tanh mưa máu. Một khi Hùng Bá bỏ mình, toàn bộ thiên hạ sẽ rắn mất đầu, trên giang hồ không biết còn sẽ có bao nhiêu gợn sóng, còn muốn chết bao nhiêu người. Kiếm Thánh có chút phẫn nộ, cái kia Hùng Bá làm việc bá đạo như vậy, trêu đến người người oán trách, ta còn giết hắn không thể. Vô Danh, đã ngươi muốn ngăn ta, vậy thì cùng ta đánh một trận, nếu là có thể thắng qua ta lại nói. Nói đi, Kiếm Thánh trực tiếp thả ra mấy chục đạo kiếm khí tấn công về phía Vô Danh. Vô Danh lù lù bất động, nguyên thân tựa hồ có một đạo ẩn hình che chắn, đem tất cả kiếm khí đón đỡ bên ngoài. Kiếm Thánh chỉ ra một chiêu kiếm 22, thu hồi chiêu số, thở dài một tiếng cũng được, có thể tại trước khi quyết chiến, kiến thức một phen thiên kiếm cảnh giới. Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng làm chết cũng không tiếc. Vô Danh lại là thở dài, Kiếm Thánh, kiếm khí của ngươi đã bắt đầu suy sụp, nếu là khăng khăng muốn chiến, hữu tử vô sinh. Nghe thấy lời ấy, chưa từng uống rượu Kiếm Thánh bưng lên trên bàn một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lao phu một đời làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết, có chết không hối hận. Vô Danh lắc đầu, ngươi khá bảo trọng. Kiếm Thánh ôm quyền thi lễ Vô Danh, đa tạ. Lúc này, Kiếm Thánh cũng cảm nhận được tự thân trạng thái hạ xuống, minh bạch Vô Danh đây là không muốn để cho chính mình đi chịu chết. Ôm quyền hành lễ sau đó, Kiếm Thánh nhanh chân mà ra, trong lòng còn có hẳn phải chết ý chí, một lòng lĩnh ngộ kiếm 23. 7 ngày ước hẹn từng ngày tới gần, Kiếm Thánh trầm tư suy nghĩ nhiều ngày, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, ngược lại hao phí số lớn tinh thần, khiến cơ thể sắp dầu hết đèn tắt. Liên tại đây loại sắp chết chưa chết trạng thái, Kiếm Thánh tụ tập suốt đời kiếm đạo, cuối cùng tìm hiểu ra trong truyền thuyết kiếm 23. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có lớn đốn ngộ. Một mực chú ý Kiếm Thánh Triệu Hằng, cũng từ hắn mấy ngày nay trong lĩnh ngộ thu hoạch tương đối khá. Khi Triệu Hằng nhìn thấy Kiếm Thánh toàn bộ nguyên thần đều dần dần hóa thành một thanh kiếm, một thanh vô cùng sắc bén, cử thế vô song, ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa kiếm. Đây là một cái thuần túy nhất kiếm khách, thiêu đốt suốt đời tinh huyết cùng còn lại tuổi thọ, chỗ biến hóa ra tối cường kiếm chiêu. Triệu Hằng vốn định tặng hắn một cái đan dược, để cho cơ thể của Kiếm Thánh khôi phục một chút sinh cơ, nhưng lại từ bỏ. Đối với bây giờ Kiếm Thánh tới nói, hắn theo đuổi đã không còn là sống sót, mà là thiêu đốt chính mình, bộc phát ra trong cuộc đời huy hoàng nhất thời khắc. Hơn nữa, Kiếm Thánh tử vong cũng không phải điểm kết thúc, mà là một hồi mệnh trung chú định tân sinh. Ái kiếm thành ngu ngốc, làm kiếm tuấn đạo, tam sinh tam thế, đây mới là kiếm thánh nơi quy tụ thật sự. Cho nên, Triệu Hằng cứ như vậy an tĩnh làm một cái người đứng xem, người chứng kiến. Chứng kiến cái này có thể xưng đương thời tối cường kiếm pháp sinh ra, chứng kiến một cái kiếm khách đốt hết một đời sáng tạo thời khắc huy hoàng. Sắp dầu hết đèn tắt kiếm thánh, từng bước đạp vào thiên hạ biết bậc thang, từng bước phóng xuất ra tối cường kiếm ý, cuối cùng nguyên thần xuất hiếu, giống như một thanh nổi bật nhất kiếm, thẳng phá toái hư không, đâm thẳng Hùng Bá. Một sát na kia, toàn bộ thiên hạ biết đại sảnh đều tựa như dừng lại, tất cả tới quan chiến võ lâm nhân sĩ, còn có thiên hạ biết đệ tử, tất cả đều không thể động đậy, chỉ có thể ở trong sợ hãi nhìn xem cái kia một đạo kim sắc thân ảnh, phá toái hư không mà đến, chập ngón tay như kiếm, đâm vào Hùng Bá ngực. Giờ khắc này Hùng Bá, lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có, cái gì hùng tâm trang trí, cái gì vương đồ bá nghiệp, đều không bằng trong sinh tử đại khủng bố. Triệu Hằng vừa quan sát cái này tuyệt thế nhất kiếm, một bên lưu ý lấy kiếm thánh lưu lại ngoài sơn môn nhục thân. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, mấy cái kỳ trang dị phục nam nam nữ nữ xuất hiện ở trên sân đạo, nhìn xem cơ thể của kiếm thánh, phát ra nghi vấn, cái này kiếm thánh tại sao lại ở chỗ này? Làm sao không biết động? Thực vi tiên, ngươi đến xem. Một cái thể trạng hùng tráng đại mập mạp đi đến kiếm thánh nhục thân trước mặt, đưa tay vô vô bả vai của đối phương. Đại điện bên trong, sắp giết chết Hùng Bá kiếm thánh nguyên thần, đột nhiên hóa thành kỳ quang, một lần nữa bay trở về nhục thân, triệt để bỏ mình. Thiên hạ sẽ đại điện bên trong, hết thảy cuối cùng khôi phục bình thường, tất cả mọi người tại thở hổn hển. Mà lúc này Hùng Bá đã trọng thương ngã gục, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, không lộ ra sơ hở, mở miệng hạ lệnh Sương Nhi, cơn gió nhanh chóng đuổi bắt Đoạn Lãng. Đoạn Lãng mắt thấy không ổn, lập tức chạy trốn. Bí mật quan sát Triệu Hằng, lại là như có điều suy nghĩ, hắn vừa mới sở dĩ không có ra tay đi giúp Kiếm Thánh, cũng là phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Âm thầm tựa hồ còn có người ẩn tàng, chuẩn bị cứu Hùng Bá. Hơn nữa, liền xem như không có người bên ngoài phá phôi kiếm thánh nhục thân, kiếm thánh đem hết toàn lực, cũng rất khó giết chết Hùng Bá. Chẳng lẽ nói, đây chính là thế giới này thiên đạo ý chí? Vẫn là nói có ẩn tình khác. Triệu Hằng hướng về âm thầm ẩn tàng người truy tung mà đi, rất nhanh liền nhìn thấy một cái thân thủ nhanh nhẹn thân ảnh, giống như một đạo sấm sét, hướng về phương xa mà đi. Người này võ công cao như thế, lại là nữ tử, chẳng lẽ là thiên môn? Chương 788, gặp lại đau khổ thiên hạ sẽ đại điện bên trong, kèm theo kiếm thánh bỏ mình, tất cả mọi người lần nữa khôi phục tự do, cũng là đưa tới không nhỏ bà động. Hùng Bá hôm nay cũng là mất mặt quá mức rồi, đã nói xong một hồi đại chiến, kết quả kiếm thánh tới, hắn liền mảy may sức hoàn thủ cũng không có, bị khiến cho một thân trọng thương, tức giận phía dưới, lập tức hạ lệnh Sương Nhi, Cơn Gió, hai người các ngươi lập tức dẫn dắt Thiên Sương Đường cùng Thần Phong Đường nhân thủ, đi tới Vô Song Thành, tiêu diệt hết thảy phản địch. Tần Sương cùng Nhiếp Phong cũng là khoan hậu người, nghe thấy lời ấy, đều có một chút do dự, Tần Sương xử lý tương đối ổn thỏa, cũng không có lập tức nhảy ra phản đối. Nhiếp Phong lại là khuyên nhủ sư phụ, bây giờ kiếm thánh đã chết, Vô Song Thành còn thừa nhân thủ không đáng để lo, nếu là lúc này đại khai sát giới, chỉ sợ còn muốn gây nên nhiều lần. Hùng Bá đang bực bội, chừng Nhiếp Phong một mắt. Nhiếp Phong, ngươi là muốn vi phạm lão phu mệnh lệnh sao? Nhiếp Phong đội vàng thỉnh tội đổ nhi không dám. Tần Sương đội vàng đứng ra hòa giải sư phụ, phong sư đệ chỉ là nhất thời hồ đồ, còn xin sư phụ không nên trách tội chúng ta, lập tức dẫn người đi tới Vô Song Thành. Đúng lúc này, một cái bạch y tóc quan thiếu niên phi thân mà đến, rơi vào đại điện bên trong, ôn quyền thi lễ Hùng Bán chủ, còn xin thận trọng. Văn bối phụng gia sư chi mệnh, đến đây thỉnh Hùng Bán chủ bỏ qua cho Vô Song Thành. Hùng Bá nhìn về phía thanh niên áo trắng kia trường kiếm trong tay, nhịn không được trong lòng cả kinh, anh hùng kiếm, vô danh là gì của ngươi? Văn bối kiếm thần, vô danh chính là gia sư. Hùng Bá sắc mặt âm tình bất định, sau đó đè xuống lửa giận trong lòng, mở miệng nói, nếu là vô danh mở miệng, lão phu liền bán hắn mặt mũi này. Sương Nhi, Cơn Gió, Vô Song Thành không cần đi quản. Nhiếp Phong nghe vậy đại hỉ, còn không có lộ ra nụ cười, liền thấy Hùng Bá cái kia âm chắc chắc ánh mắt, lập tức thu liễm biểu lộ. Thần Sương nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tương đương cảm giác khó chịu. Kể từ bộ kinh văn như phản thiên hạ sẽ mang đi khổng tử, Thần Sương đoạn thời gian gần nhất một mực tại nghĩ lại, mỗi lần hồi tưởng lại trước đây chẳng cảnh, luôn cảm thấy trong đó có âm mưu. Lại nhớ lại trước đây đối thoại, khổng tử rõ ràng đối với phong sư đệ tâm hữu sở trúc, nhưng thân thể còn sớm thì cho vân sư đệ, nhưng sư phụ lại đem khổng tử ban hôn cho hắn, sư phụ thật sự không biết đây hết thảy, vẫn có ý là chi? Tỉnh táo lại, Tần Sương đối với Hùng Bá cũng là sinh ra hoài nghi. Sư huynh đệ trong ba người, Tần Sương một mực đóng vai quan hậu huynh trưởng, đối với hai cái tính tình khác xa sư đệ cũng vẫn luôn là chiếu cố có thừa. Những năm gần đây, sư huynh đệ ba người cùng một chỗ đánh thiên hạ, xuất sinh nhập tử vô số lần, tình nghĩa đã sớm sâu tận xương thủy. Cái này cũng là trong kịch bản gốc, bộ kinh vân ám sát Hùng Bá thất bại, ném đi một cánh tay, đội vàng thoát thân thời điểm, Tần Sương nguyện ý giúp hắn nguyên nhân. Tần Sương lòng dạ khí độ, còn có cẩn thận cùng trí tuệ, cũng là đương chi không thẹn đại sư huynh. Thiên hạ hội sở phát sinh hết thảy, Triệu Hằng cũng không có cố ý chú ý, hắn lúc này lực chú ý toàn bộ đều ở phía dưới trên người nữ tử kia. Nữ tử này một thân thực lực, tuyệt đối vượt xa trước mắt trên giang hồ hơn đếm đỉnh tiêm cao thủ, thân pháp càng là nhanh như quỷ mị, phiêu miểu xuất trần. Phía trước tại thiên hạ sẽ lúc, Triệu Hằng liền lưu ý đến nơi này nữ tử, thậm chí đoán được thân phận của nàng. Bây giờ sau một hồi quan sát, Triệu Hằng càng thêm chắc chắn thân phận của nàng, hẳn là xuất từ Thiên Môn Đế Thích Thiên thủ hạ cái vị kia thần mẫu. Xem ra Đế Thích Thiên đích thật là đang âm thầm quan sát trên giang hồ hết thảy, có lẽ đã bắt đầu chọn lựa những cái kia tiềm lực cực lớn hạt giống, chủ tính đồ long. Vị này thần mẫu Lạc Tiên là Đế Thích Thiên đệ tử chân chính, bị hắn truyền thụ thánh tâm quyết, võ công đặt ở hiện nay võ lâm, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí tại hậu kỳ, Lạc Tiên đối đầu phục dụng Song Long Nguyên Đoạn Lãng, đều có thể liều mạng 20 chiêu mới bị thua. So sánh khi đó đã phục dụng một khỏa Long Nguyên Bộ Kinh Vân, cũng không có tại Đoạn Lãng dưới tay đi qua mấy chiêu. So sánh với Đế Thích Thiên tiên môn, cái này Hùng Bá thiên hạ sẽ, thật đúng là giống như là cỏ linh lang ba tử, tiểu đả tiểu nháo. Phía dưới Lạc Tiên lúc này cũng cảm thấy có loại dị thường, chính mình giống như bị người để mắt tới, nhưng lại không phát hiện được bất cứ dấu vết gì. Tu luyện bộ phận Thánh Tâm Quyết sau đó, Lạc Tiên tinh thần lực gia tăng thật lớn, viễn siêu hiện nay võ lâm nhân sĩ, đối với nguy hiểm cảm giác tương đương nhạy cảm, lại thêm thân là giác quan thứ 6 của nữ nhân, để cho nàng có loại bất an mãnh liệt. Này mới khiến nàng một đường phi nhanh, chuyên chọn chống trải không có bất kỳ cái gì vật che đậy vùng bỏ hoang, chính là muốn tìm được âm thầm nhìn trộm người. Chỉ tiếc, nàng lại không nghĩ rằng, giám thị bí mật nàng người trốn ở ngàn mét trên không trung, nay liền bị phát hiện. Thật đúng là nhạy cảm. Thôi, chỉ là một cái Lạc Tiên, lúc này Lạc Tiên đối với Đế Thích Thiên có lẽ còn là trung thành tuyệt đối. Đế Thích Thiên hẳn là còn trốn ở một góc nào đó. Trước tiên không đi quản nàng, lưu cái chú ý liền tốt. Thu hồi chú ý, phân ra một đạo phân thân, âm thầm theo sau từ xa, Triệu Hằng liền rời đi. Nhạc Sơn dưới chân ngọn núi nhỏ kia trong thôn, Vu Nhạc nhìn xem ngồi ở bờ sông ngẩn người nữ nhi đau khổ, trong lòng cũng là có chút sầu lo, cũng không biết vị kia Triệu công tử có thể hay không đúng hẹn mà đến. Vu Nhạc cùng bắt thần ước tốt thời gian sắp đến, nữ nhi bên này còn không có thu xếp tốt, thực sự có chút không yên lòng. Lúc này đau khổ, thân mang một kiện màu hồng nhạt quần áo, trên đầu mang một cái dùng bờ sông hoa dại biên chế tán hoa, buồn bực ngán ngẩm ngồi ở bờ sông trên một tảng đá, trong tay cầm một cây cần câu, cái này cũng không đang câu cá, mà là thỉnh thoảng tại trong nước sông khuấy động một chút, nhấc lên từng cơn sóng gợn. 17, 18 tuổi thiếu nữ, chính là thanh xuân sáng rỡ niên kỷ, đôi mắt to sáng rỡ lại như là trước mắt nước sông, lúc nào cũng nổi lên gợn sóng. Một tay cầm một cây, một tay đỡ tại trên đùi, tay nâng cái má, nhìn về phương xa, sững sờ xuất thần Triệu đại ca, ngươi chừng nào thì trở về nha? Đây không phải trở về rồi sao? Đang mất thần thiếu nữ, chợt nghe cái này âm thanh dịu dàng, trong lúc nhất thời còn có một số không thể tin vào tai của mình, chờ ngẩng đầu nhìn đến rơi ở bên người đạo thân ảnh kia, liền cũng nhịn không được nữa kích động trong lòng, bỏ lại cần câu trong tay, vui sướng đứng dậy, liền muốn chạy về phía trước. Chỉ là ngồi quá lâu, lại đứng quá mau, di động ở giữa khó tránh khỏi có chút bất ổn, đợi nàng chạy đến Triệu Hằng trước mặt, muốn bổ nhào vào Triệu Hằng trong ngực, nhưng lại có chút thận trọng, chỉ là dừng lại quá vội vàng, mất thăng bằng, vẫn thật là nhào tới. Triệu Hằng vội vàng đưa tay đỡ lấy, một hồi mềm mại xúc cảm, kèm theo mát mẻ tuyết mùi thơm nước mũi mà đến, làm cho lòng người sinh vui vẻ. Đau khổ, chậm một chút. Lúc này thiếu nữ, một tấm gương mặt xinh đẹp tựa như hai ba nguyệt hoa đảo, mặt phấn ánh nắng chiều đỏ, trông rất đẹp mắt. Triệu đại ca cách đó không xa Vu Nhạc thấy cảnh này, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác nói không ra lời, sau đó liền giống như là một khỏa cự thạch rơi xuống, có lẽ rốt cuộc không cần lo lắng nữ nhi vấn đề. Thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng thơ, mưa xuân mịt mở tận tương tư. Lúc này, xe ngựa chậm, một lần phân biệt, có thể là giam 3 tháng, cũng có thể là 7-8 năm. Xa cách từ lâu gặp lại, thì càng lộ ra đầy đủ chân quý. Nhất là đối với mới biết yêu thiếu nữ, tưởng niệm hóa thành tương tư mưa, cuối cùng không phụ tương tư ý. Chương 789, giao phó đau khổ bắt thần tới rất nhanh, ngay tại Triệu Hằng trở về thôn nhỏ sau đó ngày thứ 3, bắt thần đã đến. Triệu Hằng nhìn xem trước mắt cái này mang theo nửa bên mặt nạ cường tráng nam tử, trong lòng cũng là hơi xúc động. Hồi tưởng lại nguyên tác, Bộ Kinh Vân mới thật sự là người báo thù. Hùng bá phái người huyết tẩy Hoắc gia trang, về sau còn giết chết Hoắc Bộ Thiên đệ đệ một nhà, xem như chân chính thủ diệt môn. Về sau, Hùng bá nhi tử chết ở Bộ Kinh Vân trên tay, Hùng bá nữ nhi U Nhược thay cha đỡ được Bộ Kinh Vân nhất kiếm chết ở trước mặt hắn, liền Hùng bá chính mình cũng chết ở Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liên thủ bên trong. Có thể nói, Hùng bá diệt Bộ Kinh Vân cả nhà, Bộ Kinh Vân cũng diệt Hùng bá cả nhà. Bây giờ, Bộ Kinh Vân đang núp ở chỗ tối, cùng Khổng Tử bội vàng lâu ngày sinh tình, cái này bắt thần vẫn sẽ hay không chết ở trong tay Bộ Kinh Vân, cũng chưa biết chừng. Vũ Minh, nhiều ngày không thấy, thân thủ của ngươi rất là tiến triển. Ha ha ha, bắt thần tỏa hồn vòng mới là càng thêm lợi hại. Hôm nay có thể cùng ngươi đại chiến một trận, đủ an ủi bình sinh. Vũ Minh, hiếm thấy hôm nay cao hứng, không bằng chúng ta uống bên trên một vò. Hảo. Vũ Nhạc cùng bắt thần gặp mặt, mặc dù ngay từ đầu luận bàn đấu một phen, nhưng lại không có chút nào bầu không khí kiếm bạt nộ trương, ngược lại giống như là bao năm không thấy lao hưu, xa cách từ lâu gặp lại. Đau khổ nhìn cha mình trên mặt nhẹ nhõm vui sướng nụ cười, cũng là thay hắn cảm thấy cao hứng qua nhiều năm như vậy, phụ thân cho tới bây giờ không có giống hôm nay cao hứng như vậy. Có lẽ, đây chính là phụ thân nói tới giải thoát ta. Nguyên bản, biết phụ thân muốn đi theo bắt thần đầu thú, đau khổ còn nghĩ để cho phụ thân mang theo nàng tiếp tục lang thang thiên ngai, tránh né quan phủ đổi bắt. Nhưng nhìn đến phụ thân lúc này nụ cười trên mặt, lại nhớ tới những năm gần đây, phụ thân đau đớn cùng ấy nấy, đau khổ trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt. Triệu đại ca, phụ thân hắn. Đau khổ, đây là phụ thân ngươi lựa chọn của mình. Cùng tiếp tục đào vòng, gặp phải vĩnh viễn ấy nấy dày vò, không bằng thản nhiên đối mặt, tiếp nhận trừng phạt. Đây chính là Vu Nhạc bây giờ ý nghĩ. Trước đây Vu Nhạc, phản phất thời khắc gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân, ngủ đều không an ổn. Lúc này Vu Nhạc cùng bắt thần miệng lớn uống rượu, niềm vui tràn trề, cười như vậy thoải mái. Tới, Triệu công tử, ngươi cũng uống một vò. Nhìn xem đối diện tiện tay ném qua tới một vò rượu lớn, Triệu Hằng cũng là không chút do dự tiếp nhận, cùng hai người đối ẩm. Rất khó tưởng tượng, hùng bá tiêu hùng như thế, vậy mà lại sinh ra quang minh lẫm liệt như thế, hào khí can vân nhi tử. Vũ tiên sinh, tất nhiên đây là lựa chọn của ngươi, ta liền bất quá nhiều nhúng tay. Bất quá, ta muốn hỏi một chút bắt thần, Vũ tiên sinh sẽ đối mặt với dạng gì tội lỗi? Vũ Minh mặc dù trước kia phạm vào sai lầm lớn, nhưng hắn đã từng ăn năn. Những năm gần đây, một mực làm nhiều chuyện tốt, cũng coi như là chuộc lại không ít tội nghiệp. Đối với Vũ Minh dạng này người, ta sẽ hướng đại nhân Trần Minh nguyên do, từ nhẹ xử lý. Vũ Minh sẽ bị phái đi tham gia 20 năm lao dịch. Triệu Hằng gật đầu một cái, trong kịch bản gốc, Vũ Nhạc tại bắt thần sau khi chết, chủ động đầu thú phía trước, đã từng an ủi đau khổ, nói tương lai còn có ngày tái kiến, hẳn là cũng không có bị tuyên án tử hình. Lúc này Vũ Nhạc đã tuổi gần 50, nếu là 20 năm sau đi ra, cũng đã già lòng gọn. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng mấy người hai người uống rượu hoàn tất, lặng lẽ để cho Nhạc uống một chút tăng thọ đan, cho hắn tăng lên 20 năm tuổi thọ. Triệu công tử, đau khổ liền nhớ tại ngươi. Cha. Đau khổ vạn phần không muốn, tiến lên giữ chặt phụ thân hai tay, hai mắt đẫm lệ. Vũ Nhạc ca đuổi vài câu đau khổ, ngươi cũng không muốn cha ngươi là một cái không có đảm đường, chỉ biết tránh né hèn mọi người à. Yên tâm đi, có lẽ chúng ta cha con còn có ngày tái kiến. Cáo biệt sau đó, Vũ Nhạc cùng bắt thần bước nhanh mà rời đi, không giống như là đi ngồi tù, giống như là đi phó một hồi hẹn hò, giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Mắt thấy phụ thân rời đi, đau khổ vẫn là không nhịn được lệ rơi đầy mặt, bổ nhào ở Triệu Hằng trong ngực. Triệu Hằng vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ôn nhu an ủi tốt, về sau nếu như là nếu có thể, chúng ta thường xuyên đi xem hắn một chút. Hơn nữa, ta vừa mới cho ngươi cha ăn một chút đan dược, có thể kéo dài tuổi thọ. Tương lai chờ ngươi cha đi ra, còn có thể bồi bồi hắn. Đau khổ trong lòng vui mừng có thật không? Đương nhiên, ta am hiểu nhất luyện đan, luyện chế được tăng thọ đan, có thể để người ta kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa cha ngươi hắn còn rất trẻ, lại là người tập võ, thân thể cường tráng, số 180 tuổi đều không phải là vấn đề. Yên tâm đi. Dám chính diện cứng rắn hỏa kỳ lân, còn chiếm được cánh tay kỳ lân nam nhân, đích xác có mấy phần bất phàm. An ủi đau khổ sau đó, Triệu Hằng lại bồi tiếp đau khổ tại trong tiểu sơn thôn ở một đoạn thời gian, hơn nữa bắt đầu dạy nàng tập võ. Thân ở trong cái này cường giả vi tôn thế giới, nếu là không có một chút võ nghệ bản thân, lại có thể nào an ổn hành tẩu giang hồ? Đau khổ thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, nhưng có Triệu Hằng cái này luyện đan đại sư tại, thiên phú liền lộ ra không còn trọng yếu. Nửa tháng sau, Triệu Hằng nhìn xem vừa mới học được cái trụ cột đau khổ, chuẩn bị mang theo nàng ra ngoài đi một chút, trên giang hồ du lịch một phen, tăng trưởng một chút kiến thức, miễn cho tương lai một mực rốt nát vô tri. Những năm gần đây, Vũ Nhạc một mực mang theo nàng trốn đông trốn tây, không phải sinh hoạt tại sơn thôn nhỏ này, chính là sinh hoạt tại ngọn núi nhỏ kia thôn, thật đúng là không chút đi qua thành phố lớn, thấy qua biết đời. Thậm chí, sống lớn như vậy, đau khổ liền son phấn là cái gì cũng không biết, đối với cái gì đều tràn đầy hiếu kỳ. Trong kịch bản gốc còn bởi vậy náo động lên không thiếu chê cười. Triệu đại ca, ngươi mau nhìn, cái này mảnh vải thật xinh đẹp, nếu là cho Triệu đại ca làm một bộ y phục, mặc vào nhất định nhìn rất đẹp. Triệu Hằng nhìn xem cái này có chút loẹt loẹt vải vóc, cũng là lắc đầu liên tục thôi được rồi, ta không quá ưa thích như thế hoa. Cái kia, cái này đâu? Đau khổ, ngươi nếu là thích, mua một chút mình làm quần áo liền tốt. A, vậy thì quên đi. A, những thứ này đồ trang sức thật xinh đẹp, nhìn chúng cái nào một chút, mua. Có tiền chính là có thể tùy hứng một chút. Đương nhiên, đau khổ cũng không phải hoa gì tiền bung tay quá chán, đi dạo một con đường, cuối cùng cũng hao tốn không đến một lượng bạc, mua một đống đồ vật. Triệu Hằng trong không gian kỳ thực có rất nhiều đồ vật, nhưng đều cũng không có lấy ra, chỉ là lấy ra một chút bạc, để cho nàng thể nghiệm một chút dạo phố mua sắm khoái hoạt. Người một khi lập tức có quá nhiều, liền dễ dàng mất đi ban sơ khoái hoạt. Giống như lúc này đau khổ, vật trong tay mặc dù cũng là hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng lại để cho nàng rất thỏa mãn, rất mới lạ, cái này là đủ rồi. Đương nhiên, phẩm vị hay là muốn từng điểm tăng lên. Đau khổ, phía trước có một nhà bán đồ trang sức cửa hàng, chúng ta vào xem. Tốt tốt, thế nhưng là, chúng ta hôm nay đã mua nhiều như vậy, không thể lãng phí nữa tiền. Không có việc gì, chút tiền ấy vẫn phải có, hiếm thấy cao hứng, hôm nay tùy tiện mua. Nhìn xem đau khổ trên mặt đơn thuần ngốc ngốc đủ cười, Triệu Hằng cũng có chút bị lây nhiễm, hắn đều đã nhanh quên, chính mình lần trước giống như vậy cười, là lúc nào? Là lần đầu tiên thu được hệ thống ban thưởng, là lần đầu tiên có được chính mình phòng ở, xe. Người dục vọng quả nhiên là vô tận, lấy được càng nhiều, mong muốn cũng càng nhiều, ngược lại đã mất đi ban sơ khoái hoạt. Chương 790, bốn người tình yêu thiên hạ sẽ kiếm thánh cùng Hùng Bá đánh một trận xong, Hùng Bá bản thân bị trọng thương, đối với Tần Sương cùng Nhiếp Phong hai cái đồ đệ cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Bây giờ, toàn bộ võ lâm đều ở trong lòng bàn tay, cũng không cần đồ đệ đánh thiên hạ, Hùng Bá liền chủ tính lấy như thế nào diệt trừ thai hoàng ẩm. Nhất là Nhiếp Phong, mỗi lần nghĩ đến hắn là nhi tử Nhiếp Nhân Vương, Hùng Bá chỉ lo lắng đối phương sẽ giống bộ kinh vân phản bội chính mình. Bởi vậy, Hùng Bá âm thầm phân phó thiên chỉ 12 sát, diệt trừ Nhiếp Phong. Tin tức này vừa vặn bị Văn Sửu Sửu nghe được, lại bị Hùng Bá phát hiện không đúng, Văn Sửu Sửu vì mạng sống, lập tức thoát đi thiên hạ sẽ. Nhưng mà, Văn Sửu Sửu chạy trốn trên đường, trùng hợp bị Tần Sương chặn lại. Tần Sương gặp Văn Sửu Sửu vậy mà trang điểm thành nữ nhân, còn muốn thoát đi thiên hạ sẽ, lập tức ý thức được chỗ không đúng. Văn Sửu Sửu gặp không thể gạt được, chỉ có thể đem Hùng Bá kế hoạch nói ra. Khi biết được sư phụ lại muốn đối với Phong sư đệ hạ thủ, đem Nhiếp Phong xem như thân huynh đệ, Tần Sương cũng nhịn không được nữa, lại nhớ tới trước đây Khổng Tử ban hôn, Tần Sương cuối cùng xác định, sư phụ đây là muốn đối bọn hắn sư huynh đệ ba người hạ thủ. Tần Sương không chút do dự, lập tức ra thiên hạ sẽ, tìm được Nhiếp Phong, cùng đi tìm kiếm bộ kinh vân, chuẩn bị liên thủ đối phó Hùng Bá. Âm thầm thời khắc chú ý bọn hắn Triệu Hằng, cũng là lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, phái ra một đạo phân thân, truyền một đầu tin tức, chỉ dẫn Tần Sương cùng Nhiếp Phong, tìm được dấu ở chỗ tối bộ kinh vân. Vân sư đệ, Khổng Tử, ngươi như thế nào? Nhìn thấy Khổng Tử một sát na kia, Tần Sương đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy khổ tâm, lại nhìn về phía bộ kinh vân ánh mắt cũng là tràn đầy phức tạp. Nhiếp Phong cũng là đồng dạng chấn kinh, nhìn thấy đứng tại bộ kinh vân bên người Khổng Tử, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, sau đó cũng cảm giác xấu hổ vô cùng. Nhớ tới Khổng Tử ngày đó lời nói, còn có bộ kinh vân câu kia ngươi không được qua đây nhà, Nhiếp Phong cũng không biết nên như thế nào đối mặt hai người. Bộ kinh vân nhìn thấy hai người đến, theo bản năng nghiêng người một bước, đem Khổng Tử chắn sau lưng, sắc mặt hết sức khó coi. Khổng Tử nhìn về phía Tần Sương, ánh mắt bên trong không tự chủ toát ra ấy nấy. Lại nhìn về phía Nhiếp Phong, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Đi qua đoạn thời gian này ở chung, Khổng Tử trở về từ coi chết, tại bộ kinh vân làm bạn phía dưới, cũng từng chút từ Nhiếp Phong hình dạng biến thành bộ kinh vân hình dạng. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó, Khổng Tử sẽ dần dần quên lãng trong nội tâm nàng Phong thiếu gia. Nhưng Nhiếp Phong xuất hiện lần nữa, để cho Khổng Tử tâm bình tĩnh lại nổi lên gợn sóng, cũng là không phản bắt được. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, ba nam nhân, một nữ nhân, mỗi một cái đều hóa thành trở mặt đại sư, diễn dịch ra một hồi phức tạp nhất quan hệ. Theo lý thuyết, Tần Sương cùng Khổng Tử đã bái thiên địa, đã là trên danh nghĩa vợ chồng. Nhưng bộ kinh vân cùng Khổng Tử nên làm, không nên làm đều làm, xem như trên thực tế vợ chồng. Mà Nhiếp Phong đã không có nhận được danh nghĩa, cũng không có nhận được thực tế, lại lấy được Khổng Tử tâm. Lúc này Khổng Tử có thể là tam đẳng phân Khổng Tử, vợ chồng chi danh, vợ chồng chi thực, trong lòng sở thuộc, chia ra cho sư minh đệ ba người. Không khí rất tiến tĩnh, bầu không khí rất lúng túng, cuối cùng vẫn Tần Sương chống được tất cả, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vân sư đệ, tất nhiên Khổng Tử theo ngươi, ngươi tốt nhất đối với nàng là được. Chúng ta hôm nay tìm ngươi tới là vì một chuyện khác. Phía trước sư phụ đem Khổng Tử ban hôn cho ta, căn bản chính là một hồi âm mưu, chính là muốn để chúng ta sư huynh đệ trở mặt thành thù. Chờ Tần Sương kể xong hết thảy, bộ kinh vân mặt mũi tràn đầy nộ khí hùng bá. Lúc này Nhiếp Phong mắt nhìn Khổng Tử, thu hồi trong lòng phức tạp tâm tư, cũng mở miệng nói, vân sư huynh, lần trước sư phụ hắn Hắn cùng kiếm thánh một trận chiến, đã bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là đối với chúng ta theo đuổi không bỏ, còn phái ra thiên chỉ 12 sát. Nếu là chúng ta không thể liên thủ đối địch, sợ rằng sẽ bị bọn hắn người người đánh tan. Bộ Kinh Vân mắt nhìn Nhất Phong, vốn không muốn cùng bọn hắn hai người luyện tập, có thể bận tâm tự mình một người cũng không cách nào trông nom đến Khổng Tử, chỉ có thể tạm thời thả xuống những thứ này, quyết định liên thủ đối địch. Sư huynh đệ ba người không biết là, tung tích của bọn hắn sớm đã bị Đoạn Lãng phát hiện, còn âm thầm đem bọn hắn địa chỉ nói cho Hùng Bá, chính là muốn tọa sơn quan hồ đấu, dễ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hơn nữa, đi qua lần trước một hồi trọng thương, dưới cơ duyên xảo hợp, Hùng Bá vậy mà đem tam phân quy nguyên khí luyện đến hóa cảnh, đạt đến chân chính tam nguyên hợp nhất. Chỉ là Hùng Bá đem đây hết thảy đều ẩn giấu, như cũng giả vờ trọng thương, âm thầm lặng yên không tiếng động đi tới sư huynh đệ ba người tụ tập chỗ. Cho dù là Hùng Bá khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, vẫn không muốn chính diện liều mạng, ngược lại âm thầm khống chế thiên chỉ 12 sát, sử dụng đủ loại thủ đoạn âm thầm đánh lén, hạ độc, cho sư huynh đệ ba người chế tạo phiền phức. Đối với Hùng Bá loại này lão lục hành vi, Triệu Hằng đều có chút nhìn không được. Thế là, trước đây cứu Khổng Tử trung niên đạo sĩ lần nữa hiện thân, tìm được sư huynh đệ ba người. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Triệu Hằng, cũng là rất cung kính tiên sinh, còn muốn đa tạ ngươi khi đó cứu Khổng Tử. Tần Sương cùng Nhiếp Phong nghe nói là người trước mắt cứu Khổng Tử, cũng đều là ôm quyền hành lễ, rất là cung kính. Triệu Hằng khoát khoát tay không cần khách khí như vậy. Ba người các ngươi mặc dù là Hùng Bá đệ tử, nhưng cũng là khẳng khái hiệp nghĩa chi sĩ. Chỉ bằng vào các ngươi thực lực hôm nay, muốn đối kháng Hùng Bá, chỉ sợ còn rất khó. Ta nhìn các ngươi cũng là tay không tấc sắt, liền đưa tặng mỗi người các ngươi một kiện binh khí, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Mặt khác, ở đây còn có 3 viên huyết bồ đề, có thể để thăng công lực. Chỉ mong đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Triệu Hằng nói xong, cứ trừ 3 viên phá huyết bồ đề, còn có một thanh trường kiếm, một cây đao, một bộ quyền sáo. Cái này 3 kiện vũ khí cũng là Triệu Hằng gần nhất luyện tập tạo ra, không giống như vô danh đồ đệ trong tay cái thanh kia anh hùng kiếm kém. Kiếm lấy sắc bén kiên cố làm chủ, có khác một chút tăng phúc phù văn. Đao lấy nhiều loại hàn thiết chế tạo, phối hợp Nhiếp Gia Ngạo Hàn Lục Quyết, có thể áp chế trong cơ thể của Nhiếp Phong điên huyết. Quyền sáo đồng dạng là băng hàn thuộc tính, chính thích hợp Tần Sương Thiên Sương Quyền. Sở dĩ đưa ra những thứ này, Triệu Hằng cũng là muốn tăng tốc một chút chuyện xưa tiến trình, mau chóng dẫn xuất cái kia trốn ở phía sau màn đế thích tiên. Đương nhiên, tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết ẩm đao cũng đã bị hắn lấy đi, cho ba vị này nhân vật chính đền bù một chút binh khí, trình độ nào đó cũng coi như là chấm dứt một chút nhân quả. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Nhiếp Phong nhìn xem trong tay Ngạo Hàn Lục Quyết tâm pháp, cũng là tương đương kích động tiền bối, không biết ngươi là từ đâu chỗ nhận được môn tâm pháp này. Lăng Vân quận bên trong, có người Nhiếp gia tổ tiên di hải, tại trên thạch bích có khắc bộ công pháp này. Hôm nay đem nó chuyển cho ngươi, cũng coi như là bật quy nguyên chủ. Nếu là ngươi nguyện ý, về sau cũng có thể đi tới Lăng Vân quận, vì ngươi tiên tổ thu liễm thi hải. Triệu Hằng thuận tiện cáo chi Nhiếp Phong liên quan vị trí. Đa tạ tiền bối. Triệu Hằng nhìn về phía Tần Sương, cái này cũng là một cái người trọng tình trọng nghĩa, đối với hai cái sư đệ yêu mến có thừa. Tại Hùng Bá võ công bị phế thời điểm, không để ý tay cụt mối thủ, cam nguyện lưu lại Hùng Bá bên cạnh, tiếp tục che chở Hùng Bá. Chỉ tiếc, cuối cùng chết ở trong tay Tuyệt Tâm. Chương 791, tôi luyện rất nhanh, vừa mới thăng cấp xong Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân sư huynh đệ ba người, liền nên đón thiên chỉ 12 sát chính diện truy sát. Nhiếp Phong bằng vào Ngạo Hàn Lục Quyết cùng Triệu Hằng cho hắn chế tạo riêng bảo đao, đối phó một hai cái thiên chỉ sát thủ vẫn dễ như trở bàn tay. Bộ Kinh Vân Thánh Linh kiếm pháp phối hợp một thanh bảo kiếm, mặc dù thiếu đi cánh tay kỳ lân, nhưng uy lực cũng là không tầm thường. Sư huynh đệ ba người rất mau đánh lui đợt công kích thứ nhất, hơn nữa còn tiêu diệt thiên chỉ 12 sát bên trong giấy thám hoa, khí kịch bảo hòa thực vi tiên ba người. Lúc trong bóng tối Hùng Bá gặp tình hình này, cũng sẽ không ẩn tàng, tại cái nào đó tiểu trấn bên ngoài ngăn cản sư huynh đệ ba người, một hồi đại chiến liền triển khai như vậy. Kỳ thực, lúc này Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong đều tương đối non nớt, đối đầu Hùng Bá cùng thiên chỉ 12 sát, căn bản không có phần thắng. Hùng Bá xem như bước đầu tiên kỳ cùng hậu kỳ lớn buốt, như thế nào tốt như vậy đánh. Sư đồ bốn người gặp mặt sau đó, theo thường lệ thả một phen ngoan thoại, Hùng Bá như thế nào cũng không nghĩ đến, đối với chính mình trung thành nhất Tần Sương, vậy mà cũng sẽ phản bội chính mình. Tần Sương lại là hiên ngang lẫm liệt Hùng Bá, hà tất dạng này che che lấp lấp, trước đây ngươi lợi dụng Khổng Tử ly gián ba huynh đệ chúng ta, hẳn là cũng đã nghĩ đến hôm nay. Bộ Kinh Vân lại là hoàn toàn như trước đây trang không cần nói nhảm với hắn. Hùng Bá, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đối với Bộ Kinh Vân, Hùng Bá đã không còn gì để nói, lại là nhìn về phía Nhiếp Phong. Nhiếp Phong, ngươi lại vì cái gì đối phó lão phu? Sư phụ, tất nhiên thiên hạ sẽ đã nhất thống, thiên hạ cần gì phải nhiều hơn nữa tạo sát lục, lạm sát kẻ vô tội. Hùng Bá nhìn một chút ba cái đồ đệ tốt tốt tốt. Rất tốt. Đã các ngươi đều có lý do của mình, vậy lão phu sẽ đưa các ngươi cùng lên đường A Tam phân quy nguyên khí. Thừa dịp cùng ba cái đồ đệ đáp lời công phu, Hùng Bá giấu ở sau lưng bàn tay đã hoàn thành tụ lực, đưa tay chính là một chiêu Tam phân quy nguyên khí, chỉ thấy một cái cực lớn thủy cầu trực tiếp đánh phía bốn huynh đệ ba người, đem mặt đất gạch tầm tầm nhấc lên, như một cổ cuồng bạo sóng to gió lớn, đập về phía ba người. Ba người không chút do dự, tất cả làm cho tuyệt chiêu, ngăn cản cái này cuồng bạo nhất kích. Ngay tại phía dưới sư đồ bốn người bày ra một hồi đại chiến thời điểm, thiên chỉ 12 sát nút trong bóng tối tùy thời chuẩn bị ra ngoài. Đoạn Lãng trốn ở chỗ xa hơn, chuẩn bị mấy người song phương lưỡng bại câu thương, trở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tại một chỗ khác, Thiên Môn Thần Mẫu Lạc Tiên đồng dạng nút trong bóng tối, quan sát đến biểu hiện của mọi người, đem Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhất Phong ba người biểu hiện thu hết vào mắt. Cái này ba mặc dù võ công còn thấp, nhưng tiềm lực đều rất không tệ. Còn có cái này Đoạn Lãng, tâm cơ thủ đoạn cùng tiềm lực đều không thể khinh thường. Tại ngàn mét trên không trung, Triệu Hằng đem phía dưới hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng hơi động, một đạo phân thân xuất hiện tại ngoài trấn nhỏ cách đó không xa, hóa thành một cái trung niên đạo sĩ, mang theo một thanh trường kiếm nhanh chóng chạy đến. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, sư minh đệ ba người chung quy là có chút nộn, lại thêm võ công của bọn hắn cũng là hùng bá truyền thụ, hơn nữa hùng bá còn lưu lại một tay, cái này khiến ba người khắp nơi bị quản chế, rất nhanh rơi vào hạ phong. Bộ Kinh Vân lúc này còn là một cái tiêu chuẩn lăng đầu thành, thậm chí có đôi khi căn bản không để ý tới cùng hai cái đồng đội đánh phối hợp, xông lên chính là mãng, rất nhanh liền bị hùng bá thứ nhất đánh ngã trên mặt đất. Mắt thấy hùng bá liền muốn nhất chiêu giải quyết Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong chú ý được cái khác, bay thẳng thân cả lại, bị một cái tam phân quy nguyên khí mệnh trùng, tại chỗ lâm vào mù trạng thái. Bộ Kinh Vân rất là xúc động, cũng không đoái hoài tới phía trước bởi vì Khổng Tử dùm Ben lên mâu thuẫn, ôm Nhiếp Phong, đau lòng hỏng gió, ánh mắt của ngươi. Ngươi tại sao muốn thầy ta ngăn lại? Nhiếp Phong hai mắt chảy ra huyết lệ, Vân sư mình, ngươi vĩnh viễn là ta sư mình. Mắt thấy hùng bá liền muốn lần nữa sử dụng tam phân quy nguyên khí, hướng về hai người công tới, Tần Sương một cái phi thân nhào tới, muốn ôm ở hùng bá, vì hai cái sư đệ tranh thủ sống sót cơ hội. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng cái kia một đạo phân thân cũng là vừa vặn đuổi tới, lúc này không chút do dự thả một chiêu gió thần giận. Chỉ thấy một cái cao hai, ba trượng cực lớn phong thần hư ảnh nổi lên, hướng về phía hùng bá chính là một trượng không đi, hùng bá liền vội vàng đem trong tay vừa mới tích góp tam phân quy nguyên khí vung ra, trong không khí phát ra một tiếng kinh khủng bạo minh, hùng bá liên tiếp lui về phía sau mấy bước, có chút kiêng kỵ nhìn về phía mới xuất hiện Triệu Hằng. Các hạ là cá nhân, nhưng là muốn cùng ta thiên hạ sẽ đối nghịch. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Triệu Hằng đạo này phân thân, trong lòng vui mừng tiền bối. Tần Sương cũng yên lòng, vội vàng đi đến Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong bên cạnh, bảo vệ hai vị sư đệ. Trốn ở trong tối thiên chỉ 12 sát, Đoạn Lãng, còn có Lạc Tiên bọn người, cũng là nhịn không được cả kinh. Triệu Hằng vừa mới sử dụng ra võ công, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng uy lực vậy mà có thể cùng tam phân quy nguyên khí chống lại, tuyệt đối không thể khinh thường. Lạc Tiên càng là nhíu mày rơi vào trầm tư, lại là một cái hoàn toàn xa lạ cao thủ thần bí, một loại trước đây chưa từng thấy võ công. Triệu Hằng nhìn về phía đối diện hùng bá, lãnh đạm nói hùng bá chủ, hôm nay dừng ở đây, như thế nào? Hùng bá đương nhiên sẽ không trực tiếp nhận túng, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Bộ Kinh Vân ba người, lại nhìn một chút sau lưng thiên chỉ 12 sát, gầm thét một tiếng, các hạ có phần quản được quá rộng. Nói chuyện công phu, hùng bá vác tại sau lưng một tay nắm, lần nữa toàn lực vận chuyển tam phân quy nguyên khí, chuẩn bị đánh lén Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng là sớm đã có dự báo, hai chân khép lại, chắp tay trước ngực, cơ thể nghiêng về phía trước hỏa thần giận. Hùng bá trong tay tam phân quy nguyên khí vừa mới tê tiểu, còn chưa kịp đánh đi ra, liền bị một chiêu này ép liên tục lùi lại. Phẫn hận nhìn mấy người một mắt, chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng, hùng bá mang theo thiên chỉ 12 sát vội vàng rời đi. Núp trong bóng tối, Đoạn Lãng phẫn hận đập một cái vách tường Bộ Kinh Vân, hùng bá, các ngươi thật đúng là gặp may mắn. Lạc Tiên lại là như có điều suy nghĩ, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, phiêu nhiên mà đi. Triệu Hằng đi đến sư minh đệ ba người trước mặt, thở dài, thật là không có nghĩ đến, cái này hùng bá võ công đã đến loại tình trạng này. Tần Sương ôm quyền thi lễ đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Bộ Kinh Vân cũng là vội vàng nói cảm ơn, sau đó đỡ lấy Nhiếp Phong tiền bối, còn xin ngài xem phong sư đệ thương thế. Trải qua dạng này một hồi đại chiến, làm cho huynh đệ ba người càng thêm đồng lòng, Phong Vân hai người cũng là tiêu trừ những ngày qua ngăn cách, quan hệ càng thêm thân mật. Triệu Hằng cho ba người riêng phần mình ăn vào một khỏa chữa thương đan dược, cuối cùng đơn độc cho Nhiếp Phong trị liệu một phen, lưu lại một chút đan dược. Đáng tiếc là, ta am hiểu nhất là y thuật, mà không phải cùng người tranh đấu. Bất quá, các ngươi Phong Vân hai người võ công đặc tính tương đối đặc thù, Phong vô tướng, Vân vô thường, hai người các ngươi võ công lẫn nhau kết hợp, hẳn là đủ sinh ra một loại hủy thiên diệt địa năng lượng. Chỉ là Phong Vân kết hợp chi pháp, các ngươi còn cần đi tìm danh sư học tập. Ngược lại là Tần Sương, có thể học tập ta vừa mới bộ này võ công. Chờ các ngươi học thành sau đó, trở lại đối kháng hùng bá. Trận đại chiến này nhìn như không có tác dụng gì, nhưng cũng là ba người nhất thiết phải đã trải qua, ép một chút Bộ Kinh Vân ngạo khí, mài mài một cái Nhiếp Phong thánh mâu tâm, cũng làm cho ba người tình nghĩa tiến thêm một bước. Đến nỗi Tần Sương, vị này thiên phú không chút nào kém cỏi hơn Phong Vân, lại chỉ bởi vì không có hào quang nhân vật chính, nửa đời thê thảm bại phụ, mới là Triệu Hằng coi trọng nhất. Hắn rất muốn nhìn một chút, tại ngang hàng dưới điều kiện, Tần Sương có thể hay không so với gió mây đi càng xa. Phong Vân hai người tính cách ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Một cái gặp chuyện tỉnh táo, nhưng lại quá mức nhân tử. Một cái sát phạt quả đoán, nhưng lại quá mức cuồng ngạo. Chỉ có Tần Sương, tổng hợp hai người điểm tốt, vừa có tỉnh táo cơ trí, lại không thiếu hụt nhân nghĩa chi tâm. Có lẽ hùng bá sau khi chết, thiên hạ sẽ tốt nhất người cầm lái, chính là hắn. Chương 792, hùng bá mặt lộ đuổi Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tiến đến tìm kiếm vô danh bái sư học nghệ, Triệu Hằng nhưng là lưu lại Tần Sương, đem thiên ý tứ tượng quyết truyền thụ cho hắn. Tần Sương học nhanh vô cùng, không đến nửa tháng, liền đem thiên ý tứ tượng quyết nội dung nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa đã luyện thành thức thứ nhất, phong thần giận. Bởi vì thế giới này thiên địa nguyên khí càng thêm phong phú, đủ loại võ công cũng càng dễ dàng dẫn động thiên địa nguyên khí ra chỉ, điều này cũng làm cho thiên ý tứ tượng quyết uy lực càng thêm cường đại. Tại ma kiếm sinh tử kỳ bên trong, có thể ngưng tụ ra một trượng pháp thân, đã coi như là rất tốt. Nhưng ở đây, Tần Sương không đến thời gian một tháng, đã ngưng tụ ra tiếp cận hai trượng phong thần pháp thân. Cái này thiên ý tứ tượng quyết bác đại tinh thâm, ngươi mới vừa nhập môn, về sau còn cần siêng năng tu luyện. Nếu là có ý hướng một ngày, các ngươi sư huynh đệ có thể chiến thắng hung bá. Hy vọng các ngươi có thể khống chế tốt thiên hạ sẽ yên ổn trung nguyên võ lâm, đừng cho thiên hạ này võ lâm lại lâm vào hỗn loạn. Tần Sương ôm quyền thi lễ tiền bối dạy bảo tri ân, vạn bối suốt đời khó quên. Bên này Tần Sương hoàn thành một lần thăng cấp, bên kia Bộ Kinh Vân hai người trải qua gian khổ, cũng coi như là tìm được vô danh, bắt đầu học tập phong vân kết hợp, ma ha vô lượng. Triệu Hằng đạo này phân thân vừa mới đưa tiễn Tần Sương, liền cảm ứng được âm thầm có người theo dõi, cố ý đi tới một chỗ hoang vu chỗ, quay đầu nói cao nhân phương nào, sao không hiện thân gặp mặt. Các hạ ngược lại là cảnh giác, chỉ là không biết cái này Trung Nguyên Võ Lâm lúc nào ra các hạ cao thủ bực này. Triệu Hằng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân áo đen, người khoác đấu đồng màu đen, mang theo một nửa băng điêu mặt nạ nữ tử, nhanh chóng mà tới. Triệu Hằng mỉm cười, ta cũng rất tò mò, giang hồ này bên trên lúc nào có các hạ dạng này nữ cao thủ. Lấy bản lĩnh của ngươi, hẳn là vượt xa thiên hạ biết hùng bá, vì cái gì đồng dạng bừa bãi vô danh. Nữ tử kia khẽ cười một tiếng, âm thanh giống như hàn đạm thanh tuyển, thanh thúy bên trong mang theo một cố lạnh lẽo chi ý, muốn biết lai lịch của ta, vậy phải xem nhìn thân thủ của ngươi. Đang khi nói chuyện, Lạc Tiên áo choàng lắc một cái, hai tay đều cầm ba cây huyền băng thứ, tiện tay vung ra, như đạn ra khỏi nòng, mang theo thật sâu hàn ý hướng về Triệu Hằng đánh tới. Triệu Hằng thân hình lóe lên, lần nữa sử dụng hỏa thần giận, đem đánh tới huyền băng thứ toàn bộ ngăn lại, sau đó lần nữa sử dụng lôi thần giận, đưa tay một trường, mang theo vô tận lôi điện, hướng về Lạc Tiên công tới, bàn bạc sấm sét hóa thành một đầu lôi long, mang theo long ngâm cùng lửa điện hoa, uy thế cũng là rất kinh người. Triệu Hằng cái này một bộ phân thân, thực lực cũng không tính quá cao, nhưng bằng mượn siêu phàm thoát tục tu vi võ đạo cùng đủ loại thần công tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời cùng vị này thiên môn thần mẫu đánh ngang tay. Lạc Tiên gặp thật lâu bắt không được Triệu Hằng, cũng là không chút do dự sử xuất Thánh Tâm Quyết. Mắt thấy bước ra đối phương thực lực mạnh nhất, Triệu Hằng câu này phân thân cũng là không che giấu nữa, rút ra trường kiếm, nghiêng người cất bước, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái nâng thân kiếm, mũi kiếm mại đến đối phương, bắn ra một đạo hồng quang, sau đó thân tùy kiếm chuyển, một đạo mênh mông kiếm khí bổ ra một kiếm cách một thế hệ. Đối diện Lạc Tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng toàn lực vận chuyển Thánh Tâm Quyết, ngăn trở một kiếm này. Một kiếm đi qua, Lạc Tiên trên mặt nửa khối băng điêu mặt nạ vỡ vụn, tóc dài phiêu vũ, trên thân hàn khí bắn ra bốn phía, khóe miệng tràn ra máu tươi. Triệu Hằng cố này phân thân đồng dạng giả ra thoát lực dáng vẻ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đi qua dạng này một phen thăm dò, hai người liều mạng ngang sức ngang tài, đều có tổn thương. Liếc nhau sau đó, riêng phần mình rời đi. Chờ đối phương sau khi đi, Triệu Hằng khôi phục bình thường, mảy may nhìn không ra thoát lực dáng vẻ, khóe miệng lộ ra mỉm cười một cái xa lạ, có thể cùng Lạc Tiên đấu ngang tay cao thủ. Lại thêm hai môn trước đây chưa từng thấy võ công, không biết có thể hay không gây nên Đế Thích Thiên chú ý, nếu như cái này đều không phản ứng, hoặc là ở dưới mồi câu không đủ, hoặc là Đế Thích Thiên đang bị cái gì bây khốn, còn không cách nào đi ra hành động. Sau đó một đoạn thời gian, trên giang hồ khó được bình tĩnh một đoạn thời gian. Hùng Bá đang nuốt ở thiên hạ sẽ xúc tích lực lượng, một bên dưỡng thương, một bên chủ tính lấy như thế nào đối phó ba cái đồ đệ. Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người, lúc này tất cả đều bận rộn luyện cấp. Đoạn Lãng đi qua đoạn thời gian gần nhất âm mưu tính toán, cũng cùng Thiên Chỉ 12 sát đi cùng nhau, ý đồ trốn ở phía sau màn làm lão lục. Lại không biết, Thiên Chỉ 12 sát cũng không phải giỏi tính toán, kế hoạch đem Đoạn Lãng đẩy ra xem như bia sống. Triệu Hằng Vân thân cùng Lạc Tiên đánh một trận xong, cố ý bại lộ một bộ phận thực lực, cũng không có dẫn xuất sau này thiên môn nhân mã. Triệu Hằng cũng không thèm để ý những thứ này, một bên mang theo đau khổ du lịch giang hồ, ngẫu nhiên đi treo chọc một chút thứ hai mộng, lại thỉnh thoảng trở về Nam Cương xem Minh Nguyệt cùng Nê Bồ Tát hai ông cháu. Rất nhanh, học xong Phong Vân kết hợp Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cùng Tần Sương tụ hợp lại với nhau, sư huynh đệ ba người lại đến thiên hạ sẽ phiêu chiến hùng bá. Lần này đi qua thăng cấp sư huynh đệ, sức chiến đấu đã không thể so sánh nổi. Phong Vân hai người đao kiếm kết hợp, phối hợp Tần Sương thiên ý tứ tự quyết, rất nhanh liền chế trụ hùng bá. Sau đó Phong Vân kết hợp xoắn ốc thăng thiên, thả ra cường đại nhất chiêu Ma Ha vô lượng, nhất đao nhất kiếm. Phong Vân bên trong ẩn chứa lôi điện, hướng về Hùng Bá tam phân quy nguyên khí công tới. Sau một trận đại chiến, Hùng Bá không địch lại thụ thương, hốt hoảng thoát đi. Bộ Kinh Vân cùng Hùng Bá thủ sâu như biển, tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Cùng lúc đó, Thiên Chỉ 12 sát mắt thấy Hùng Bá thụ thương, cũng chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, diệt trừ Hùng Bá. Núp trong bóng tối Đoạn Lãng cũng đã sớm đối với Hùng Bá hận thấu xương, tự nhiên không có khả năng buông tha cái cơ hội tốt này. Chật vật không chịu nổi Hùng Bá, chạy trốn tới một chỗ bên dòng suối nhỏ, nhìn xem trong nước suối phách vất vả cái bóng, nhịn không được nhớ lại năm đó phong quang vô hạn. Trong nháy mắt vậy mà rơi xuống nông nỗi như vậy, trong lúc nhất thời cũng là dâng lên cảm khái vô hạn. Nhưng mà chẳng kịp chờ Hùng Bá cảm khái hoàn tất, tại Triệu Hằng phân thân dẫn đạo dưới, Bộ Kinh Vân đã dẫn đầu tìm tới Hùng Bá. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Bộ Kinh Vân nhìn xem trước mắt Hùng Bá, không có chút nào bất kỳ lòng thương hại Hùng Bá, ngươi có từng nghĩ đến còn sẽ có hôm nay. Hùng Bá thở dài một tiếng, lao phu hối hận nhất chính là thu các ngươi mấy cái này đồ đệ. Ngoài miệng nói như vậy, sau lưng tay lần nữa bật lên tam phân quy nguyên khí, thông thạo đến cực điểm chuẩn bị đánh lén. Bộ Kinh Vân cũng là nhớ ăn không nhớ đánh, theo thói quen của vọng, lần nữa bị đâm đầu vào nhất kích, đánh liên tục lùi lại. Hùng Bá một kích thành công, đã dùng hết khí lực cuối cùng, không dám dừng lại chút nào, tiếp tục chạy trốn. Còn không có chạy ra bao xa, liền gặp Đoạn Lãng. Đoạn Lãng ngược lại là một ngon nhân, không nói hai lời, liền dùng tới thực nhật kiếm pháp, hướng về Hùng Bá đánh tới. Lúc này Hùng Bá, đầu tiên là kinh nghiệm một hồi đại chiến, sau đó lại liên tiếp chạy trốn, có thể nào chịu nổi dưới toàn trạng thái Đoạn Lãng. Hai ba chiêu ở giữa, đã bị thương. Nhưng vào lúc này, Bộ Kinh Vân cũng đuổi theo Đoạn Lãng, Hùng Bá là ta. Nhìn xem Bộ Kinh Vân không đi giết, Hùng Bá vậy mà hướng về Đoạn Lãng công tới, âm thầm ăn dưa Triệu Hằng cũng là không còn gì để nói, lần này nhất định phải để cho Hùng Bá sống qua cái này một tụ tập sao. Chương 793, hải ngoại thế lực mắt thấy Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng hai người vậy mà trước tiên đánh, chỉ vì tranh đoạt giết chết quyền lợi của mình, Hùng Bá trong lúc nhất thời cũng là buồn từ trong tới, một đời kiêu hùng, vậy mà rơi vào tình cảnh như vậy, quả nhiên là cảm khái bạt phần. Đi qua nhiều lần thăng cấp Bộ Kinh Vân, cho dù là đơn đả độc đấu, cũng đã vượt xa quá bây giờ Đoạn Lãng. Mắt thấy Đoạn Lãng rơi vào hạ phong, núp trong bóng tối Thiên Chỉ 12 sát lần nữa nhảy ra ngoài, cùng Đoạn Lãng cùng một chỗ, liền muốn vây công Bộ Kinh Vân. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Phong cùng Tần Sương cũng là vì sự chậm trễ này, sư minh đệ ba người liên thủ đối địch, Đoạn Lãng cùng Thiên Chỉ 12 sát không địch lại, tại bị giết chết mấy người sau đó, phân tán chạy trốn. Đoạn Lãng tại đàm phán phía trước, tiện tay đem trong tay trường kiếm ném ra, trực tiếp đem Hùng Bá xuyên ngực mà qua. Bộ Kinh Vân mắt thấy Hùng Bá chết ở trước mặt mình, đại thu được báo sau đó, ngược lại nhìn về phía đoạt đầu người Đoạn Lãng ta đuổi theo Đoạn Lãng. Nhiếp Phong lo lắng Bộ Kinh Vân bị tổn thương, cũng liền vội vàng đi theo Sương sư minh, ta đi xem lấy bọn hắn hai. Tần Sương mắt nhìn té xuống đất Hùng Bá thi thể, cũng là thở dài một tiếng sư phụ, liền để địa chỉ tiễn đưa ngươi đoạn đường cuối cùng a. Nói xong, đi ra phía trước, khép lại Hùng Bá chết không nhắm mắt hai mắt, rút ra bộ ngực hắn trường kiếm, thả ra băng hàn chân khí, đem vết thương đông cứng, mang theo Hùng Bá thi thể, trở về thiên hạ sẽ. Một bên khác, Triệu Hằng mắt thấy Thiên Chỉ 12 sát còn có muốn chạy trốn, cũng là trực tiếp để cho phân thân ra tay, đem còn lại Thiên Chỉ 12 sát nhân viên toàn bộ chém giết. Triệu Hằng còn cố ý lưu ý một chút, Hùng Bá đích thật là đã chết. Trên đời này còn có thể để cho Hùng Bá cải tử hồi sinh, ngoại trừ Triệu Hằng bản thân, chính là Đế Thích Tiên cùng Thần Mẫu Lạc Tiên. Triệu Hằng cố ý tại Hùng Bá trên thân lưu lại một đạo tiêu ký, tùy thời chú ý một bên khác, Bộ Kinh Vân rất mau đuổi theo lên Đoạn Lãng, vừa mới còn chưa chiến đấu kết thúc lần nữa đánh. Đoạn thời gian gần nhất, Đoạn Lãng nhiều lần tính toán Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, để cho Nhiếp Phong cũng không lo được những ngày qua tình nghĩa, bắt đầu cho Bộ Kinh Vân lực trợ. Trong lúc nhất thời, Đoạn Lãng tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, Triệu Hằng phát hiện Lạc Tiên lần nữa núp trong bóng tối vây xem. Rất nhanh, khi Bộ Kinh Vân nhất kiếm xuyên tim, đem Đoạn Lãng đính tại trên tường sau đó, Nhiếp Phong cũng là cảm khái một tiếng, cùng Bộ Kinh Vân song song rời đi. Chờ sau khi hai người đi, Lạc Tiên lặng yên xuất hiện, đem Đoạn Lãng thi thể đặt nằm dưới đất, thi triển ra Thánh Tâm Quyết, chuẩn bị phục sinh Đoạn Lãng. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng đạo kia phân thân lần nữa hiện thân cô đường, ngươi đây là muốn hướng về phía một cỗ thi thể làm cái gì? Lạc Tiên vừa mới chuẩn bị vận khởi Thánh Tâm Quyết, nghe được Triệu Hằng âm thanh, lông mày nhíu một cái, trong lòng thầm đều không tốt sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là vì ngươi. Lạc Tiên bỏ lại Đoạn Lãng thi thể, tiện tay vung ra mấy cây huyền băng thứ, liền muốn bước lui Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng là không chút do dự, lập tức sử dụng Hỏa Thần Giận, hướng về Lạc Tiên một trường đánh ra, chín đầu hỏa long phun ra ngoài, tấn công về phía Lạc Tiên. Lạc Tiên vội vàng lách mình tránh né, lại quay đầu đã thấy hai đầu hỏa long đánh vào trên Đoạn Lãng thi thể, trực tiếp đem thi thể nổ bể ra tới. Lạc Tiên thấy cảnh này, lập tức có chút khí cấp bại phôi người. Ngươi hỏng chủ nhân chuyện tốt, chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Hằng cười ha ha như thế nào? Giống cô nương cao thủ được này, vẫn còn có một cái chủ nhân. Không bằng nói cho ta biết, chủ nhân của ngươi tên gọi là gì? Hừ, ta chủ nhân tên, ngươi còn chưa xứng biết. Ngươi liền chờ xem. Chờ Lạc Tiên rời đi về sau, Triệu Hằng nhìn xem trên mặt đất đã cháy hết Đoạn Lãng, tiện tay một trường đánh ra, nghiền xương thành tro, hôi phi yên diệt. Lần này, đừng nói là Đế Thích Tiên, coi như sợ tới, cũng không cứu sống được Đoạn Lãng. Đế Thích Tiên thất vũ đồ lòng, lại sẽ tìm ai đây? Không có tuyệt thế hảo kiếm, hỏa lân kiếm, tuyết ẩm đao cái này ba loại binh khí, cũng không có Đoạn Lãng. Đế Thích Tiên có thể hay không gấp gáp? Thất vũ đồ long thời điểm, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Kiếm Thần, Phá Quân, Nghi Ngờ Khoảng Không, Hoàng Ảnh, sáu người bảy trôi thần binh, lại thêm Đế Thích Tiên, mới đạt tới đồ long mục đích. Nhất Phong chỉ có thể coi là về sau đổi tới, Đế Thích Tiên cũng không muốn để cho Phong Vân đồng thời xuất hiện, thậm chí mấy người kia ở giữa cũng là lẫn nhau đều có mâu thuẫn. Đế Thích Tiên hoa thời gian lâu như vậy tới đùa bỡn nhân tâm, khích bác ly gián, gây mâu thuẫn, chính là lo lắng đổ lòng sau đó đám người người sẽ đối với hắn hạ thủ. Bây giờ, Đoạn Lãng không còn, đủ loại thần binh cũng giảm bớt rất nhiều, Đế Thích Tiên nếu là có thể tự do hoạt động, cũng đã ngồi không yên. Nhưng lần này phục sinh Đoạn Lãng, vẫn là thần mẫu Lạc Tiên đăng tràng, này liền rất đáng được nghiền ngẫm. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, lấy ra thăng cấp ra cường phiên bản Hỏa Lân kiếm, phân thân một hồi biến hóa thành một cái hơn 20 tuổi kiếm khách trẻ tuổi, đi vào giang hồ. Tất nhiên 75 đồ long nhân số cùng binh khí không đủ, Triệu Hằng liền phóng ra một cái, xem như mồi nhử. Một bên khác, thần mẫu Lạc Tiên rời đi về sau, như cũ về tới chỗ cũ điều dưỡng, cũng không có đi tìm kiếm Đế Thích Tiên. Thiên hạ trong hội, Tần Sương đem Hùng Bá thi thể mang về sau đó, cũng là trực tiếp nhấc lên đống lửa, tại chỗ hỏa táng. Tại Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân duy trì dưới, Tần Sương làm tới thiên hạ biết bang chủ. Diệt trừ Hùng Bá, cũng là đại thù được báo, Bộ Kinh Vân quyết định mang lên khổng tử, đi tới Hoắc gia trang ẩn cư. Nhiếp Phong nhưng là chán ghét trên giang hồ chém chém giết giết, chuẩn bị tìm cái không có người biết hắn sơn thôn, ngay tại chỗ bắt đầu ẩn cư. Tần Sương gặp hai cái sư đệ đã quyết định đi, cũng chỉ có thể đưa đi hai người. Thiên hạ biết trong hậu viện còn có một cái khổng tử tỷ muội song sinh tăng dặn, cùng với Hùng Bá nhốt lại nữ nhi U Nhược. U Nhược tại biết Hùng Bá chết ở trong tay Kết Thúc Lãng sau đó, cũng là cực kỳ bi thương. Đối mặt Tần Sương ba người, U Nhược mặc dù lòng mang oán hận, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi đến kinh thành đi nhờ và ca ca của nàng bắt hận. Đối với U Nhược, Triệu Hằng ngược lại là cũng không có đi tiếp xúc. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tính toán Hùng Bá, có thể nói Hùng Bá sở dĩ sớm như vậy liền quả điệu, cũng là xuất từ Triệu Hằng chi thủ. Dưới tình huống như vậy, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không đi treo chọc Hùng Bá nữ nhi. Thậm chí liền trước đây bắt thần, Triệu Hằng cũng chỉ là đơn giản thấy cái mặt, cũng không có làm bạn. Theo Hùng Bá bỏ mình, Thiên Chỉ 12 sát cùng Đoạn Lãng liên tiếp chết, trên giang hồ tổng thể nên đón bình tĩnh. Đương nhiên, âm thầm cũng có một chút giang hồ thế lực, cho rằng bây giờ thiên hạ sẽ đã trên phạm vi lớn suy yếu, liền nghĩ thừa cơ làm chút chuyện. Cũng liền vào lúc này, một cái cầm trong tay một cái màu đỏ thắm bảo kiếm thiếu niên kiếm khách đột nhiên xuất hiện, một đường du lịch giang hồ, trảm gian trừ ác, rất nhanh liền xông ra lớn như vậy tên tuổi. Cái giang hồ này bên trên, chính là không bao giờ thiếu dã tâm bừng bừng ra hỏa, người người đều nghĩ làm thiên hạ đệ nhất, người người đều nghĩ đi làm võ lâm chí tôn. Nhưng chân chính có thực lực này, lại lắc đắc không có mấy. Tần Sương tiếp quản thiên hạ sẽ sau đó chế định đủ loại nghiêm khắc ban quy, ước thúc thiên hạ sẽ đệ tử. Trong thời gian ngắn mặc dù đưa tới một hồi hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền để cho cái giang hồ này nên đón sức sống mới. Nhưng vào lúc này, hải ngoại một thế lực thừa dịp Trung Nguyên võ lâm dung chuyển, từ duyên hải đăng lục Trung Nguyên, y đổ cấp đoạt thiên hạ. Chương 794, diệt vô thần tuyệt cung Đông Hải chi mới, một chiếc khổng lồ chiến thuyền, mang theo 5-6 chiếc ít hơn một chút chiến thuyền chậm chậm cập bờ. Trên thuyền thả xuống mấy đạo tấm ván gỗ, khoác lên bên bờ, mười mấy tên hộ vệ nhanh chóng từ trên thuyền chạy xuống, tại bên bờ xếp hàng nên đón. Sau đó, cầm đầu trên thuyền lớn đi ra một cái vóc người cao lớn, hình thể cường tráng nam tử, ở bên người hắn còn đi theo một cái áo gấm, hoàn bộ đinh đang diễm lệ nữ tử. Nữ tử này chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo, ước chừng 40 tuổi, toàn thân trên dưới tràn đầy nữ nhân thành thục vũ mị phong tình, hành động ở giữa giống như liễu rủ trong gió, ngập nước mắt to nhìn chung quanh, sau đó thở dài một tiếng, cách nhiều năm như vậy, chung quy là về tới Trung Nguyên. Bên cạnh cô gái cái kia bá khí ầm ầm nam tử cười ha ha một tiếng, tiểu mỹ nhân, lần này tới đến Trung Nguyên, chúng ta muốn cùng nhau Trung Nguyên võ lâm, leo lên võ lâm chí tôn. Sau đó, ngươi chính là chí tôn nữ nhân. Toàn do vô thần thiên vị. Một nam một nữ này đi ở phía trước, sau lưng còn đi theo hai cái áo gấm người trẻ tuổi, lứa tuổi một chút diện mục hung ác nham hiểm, ưng nhìn sói quay đầu lại, khiến người ta vừa nhìn sẽ rất khó sinh ra hảo cảm. Một cái khác tuổi nhỏ một chút, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, giống như không đem hết thể để vào mắt. Tại phía sau bọn họ còn có một cái râu tóc bạc phơ, khuôn mặt lại cũng không lộ ra giả nua trung nhân, con hai thanh kiếm theo ở phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm một mắt phía trước nhất nữ tử kia. Sau lưng mấy người là một đám hộ vệ áo đen, từng cái thần hoàn khí túc, rõ ràng cũng là hiếm có cao thủ. Đám người lên bờ sau đó, lập tức để cho người ta xua đuổi trên bến tàu Trung Nguyên bách tính, khiến cho một hồi gà bay chó chạy. Chờ tất cả mọi người đều rời đi về sau, cầm đầu cái kia bá khí nam tử cười ha ha một tiếng, Trung Nguyên mảnh đất này, thật đúng là đất rộng của nhiều, vừa vặn về ta vô thần tuyệt cung tất cả. Phụ thân, chúng ta phải chăng lập tức đi tới thiên hạ sẽ? Không nóng nảy, thiên hạ sẽ ở xa Thần Châu Tây Bộ, chúng ta không cần phải gấp gấp rút lên đường, cứ như vậy từng bước đi, chính là muốn cho bọn hắn tạo thành áp lực. Liên tại đây đoàn người kế hoạch như thế nào xâm chiếm Trung Nguyên thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa một chỗ trên sườn núi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tay cầm trường kiếm người trẻ tuổi, một mặt kinh bỉ nhìn xem trước mắt đám người này một đám phiên bang mang gì, cũng ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên, tự tìm đường chết. Người nào cũng dám ngăn đón ta vô thần tuyệt cung. Tuyệt tiên, cầm xuống tiểu tử này. Nhìn xem hướng mình xông tới đám người này, trên sườn núi người trẻ tuổi không nhanh không chậm, rút ra một thanh màu đỏ thắm bảo kiếm, một kiếm chém ra, dài mấy chục mét kiếm khí màu đỏ thắm quét ngang mà qua, vừa mới vọt tới giữa sườn núi Tuyệt Thiên Hỏa hơn 10 cái vô thần tuyệt cung nhân thủ, chưa kịp làm ra dư thừa phản ứng, liền trực tiếp bị một kiếm này một phân thành hai. Phía dưới một đám người cũng là ánh mắt ngưng lại Ly Hỏa kiếm. Trên sườn núi người trẻ tuổi này, chính là gần nhất trên giang hồ thanh danh vang dội Ly Hỏa kiếm, cũng là Triệu Hằng thả ra một đạo phân thân. Nhìn thấy mạnh mẽ như vậy một kiếm, Tuyệt Không Thần đều không dám chút nào sơ suất, lập tức phồng lên chân khí, vận khởi bất diệt kim thân, hướng về Triệu Hằng bắn nhanh mà đi. Triệu Hằng cũng là từ trên sườn núi nhảy xuống, trường kiếm trong tay phóng ra chói mắt hào quang màu đỏ thắm, kèm theo một đạo thanh lệ phượng minh, còn có hùng vĩ tiếng long ngâm, Triệu Hằng trường kiếm trong tay xuất hiện một con rồng một phượng hư ảnh, hướng về Tuyệt Không Thần nào tới. Trung Nguyên giang hồ như thế nào loạn, cũng không cho phép phiên bang man gì tới quấy rối. Triệu Hằng cái này phân thân thực lực, có thể nhẹ nhõm áp chế Thiên Môn Thần Mẫu Lạc Tiên, đối phó Tuyệt Không Thần một cái tiền kỳ bút, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bất diệt kim thân, sát quyền, long ngâm vỡ huyết. Triệu Hằng một kiếm này chém ra thời điểm, long vượng hư ảnh đi theo phía dưới, là một đạo sắc bén vô song, nhanh như ánh chớp kiếm khí. Khi kiếm khí vạch phá bầu trời, mang ra một đạo chói mắt quang, để cho phía dưới tất cả mọi người đều nhịn không được bưng kín hai mắt. Vừa mới còn hào khí bừng mây, muốn nhất thống Trung Nguyên võ lâm Tuyệt Không Thần, dưới một kiếm này, trong nháy mắt bị đánh vỡ tất cả kiêu ngạo, cả người giống như một cái đạn tháo, lui về hướng về bên bờ một đầu thuyền đập tới. Ầm ầm một tiếng vang dội, đầu kia thuyền trực tiếp bị Tuyệt Không Thần từ giữa đó đập thành hai nửa. Tuyệt Không Thần rơi vào trong nước, cùng thổ ra một ngụm máu tươi, đang muốn đứng dậy tái chiến, liền bị một đạo kiếm quang bao phủ hoàn toàn, sau đó hai mắt triệt để lâm vào hắc ám. Vô thần, cha. Một kiếm chém đầu sau đó, Triệu Hằng bảo kiếm trong tay phân tán ra từng đạo kiếm quang, hướng về những cái kia vô thần tuyệt cung đệ tử vào tới. Đây hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, tất cả vô thần tuyệt cung đệ tử không có một cái nào có thể chống đỡ một kiếm. Liền lưng meo song kiếm phá quân cũng chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đây không có khả năng. Thân ảnh như điện, kiếm quang như hồng, kiếm khí bắn ra bốn phía, tới lui ngang dọc. Triệu Hằng đã rất lâu không có giết qua nhiều người như vậy, nhưng lần này lại là giết tương đương thống khoái. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại hai người, ngoại trừ vô danh sư đệ cái kia lưng meo song kiếm phá quân, còn có cường giả tiêu chuẩn thấp nhất nữ nhân Nhan Doanh. Lúc này Nhan Doanh đã triệt để bị sợ choáng váng, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cách đó không xa Tuyệt Không Âm thanh thi thể, còn có nhi tử Tuyệt Tiên thi thể, đau khóc thành tiếng. Triệu Hằng cũng không để ý tới cái này từ nương bán lao, vẫn còn phong vận vẫn còn nữ nhân. Ngược lại nhìn về phía đã trọng thương ngã xuống đất phá quân đi nương nhờ dị tộc, tham sống sợ chết, còn ý đồ dẫn tới dị tộc họa loạn Trung Nguyên, kỳ tội nên trảm. Ngươi là ai? Ngươi không thể giết ta. Không. Một đạo kiếm khí xẹt qua, phá quân liền như vậy chết. Triệu Hằng tiện tay một chiêu, phá quân tiên nhận đao cùng tham lang kiếm rơi vào trong tay. Nhìn xem trong tay cái này hai thanh vũ khí, Triệu Hằng cũng là có chút ngoài ý muốn, cũng là khó được sát lục binh khí thiên nhận đao toàn thân có tử kim chế tạo, kim hoàng sắc bên trong lộ ra một vòng hồng quang, tương đương yêu dị. Tham Lang kiếm màu bạc trắng thân kiếm, lại lộ ra một vẻ u ám sắc kiếm quang, tựa hồ có thể đem ánh sáng mặt trời hấp thu đi vào. Tiện tay đem hai thanh binh khí thu hồi, đưa tay đánh ra từng đạo khí nóng hơi thở, đem tuyệt không thần đám người thi thể đều đốt cháy hầu như không còn, lại dùng trưởng gió thổi vào biển cả, cũng coi như là làm một chút chuyện tốt, đưa bọn hắn về nhà, nếu như cho cốt của bọn hắn có thể phiêu trở về Đông Doanh lời nói. Nhìn xem quỷ giảm xuống đất Nhan Doanh, Triệu Hằng lạnh rên một tiếng, xem ở con của ngươi Nhiếp Phong phân thượng, ta không giết ngươi, ngươi đi đi, đi tìm con của ngươi đi thôi. Nhan Doanh xem như cường giả tiêu chuẩn thấp nhất, thuận tự nắm qua ba cái đỉnh cấp cao thủ, nhường Nhiếp Nhân Vương, Hùng Bá, Tuyệt Không Thần đều trở thành người trong đồng đạo, một lòng ái mộ hư binh, hướng tới vinh hoa phú quý, cũng không hiếm thấy qua sát lục. Chỉ là, nhi tử cùng đương nhiệm chồng chết, vẫn là cho nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nghe được Triệu Hằng không giết nàng, Nhan Doanh không dám có bất kỳ nói nhảm, lảo đảo đứng dậy, hướng về nơi xa đi đến. Triệu Hằng quét dọn một chút chiến trường, thu thập một chút vật hữu dụng, đang chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới cái gì, một cái là mình, nhảy lên xa xa cao điểm, tìm kiếm một khối đá to lớn, đưa tay mấy đạo kiếm khí bổ ra, làm thành một cái tấm bia đá lớn, đứng ở bến tàu phụ cận. Trên tấm bia đá khắc lấy một hàng chữ lớn: Viên Bang ngoại tộc dám phạm Trung Nguyên giả, giết không tha. Chờ Triệu Hằng rời đi về sau, duyên hải bách tính mới dám tới gần nơi này cái bến tàu. Nhìn xem trên đất từng bãi vết máu, còn có tán lạc binh khí, cùng với bị kiếm khí vẽ ra từng đạo khe rãnh, tất cả mọi người đều là kinh hãi không thôi. Chuyện này rất nhanh truyền khắp thiên hạ, cũng làm cho Triệu Hằng cố này phân thân ly hỏa kiếm danh hào vang dội Trung Nguyên đại địa, trở thành cùng Nhất Phong, Bộ Kinh Vân một dạng đỉnh cấp cao thủ. Chương 795, thời gian quản lý theo Triệu Hằng một người một kiếm độ diệt xâm phạm vô thần tuyệt cung ly hỏa kiếm xưng hào thanh danh vang dội, cũng thành trên giang hồ người người truy phùng đại hiệp. Nhất là Đông Hải chi mới cái kia một khối bia đá to lớn, đã trở thành Trung Nguyên võ lâm đám võ giả su chi nhược vụ tồn tại. Căn cứ không dùng một phần nhỏ kiếm cao thủ biểu thị, nếu là thời gian dài quan sát trên tấm bia đá khắc chữ, đối với kiếm đạo tu vi vô cùng hữu ích. Thậm chí còn có người từ phía trên lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm pháp. Đương nhiên, cũng có một chút mưu toan một đêm thành danh, tìm kiếm khắp nơi ly hỏa kiếm, muốn khiêu chiến vị cao thủ này, nhưng tất cả những thứ này nhất định là tốn công vô ích. Vô Thần Tuyệt Cung bị diệt sau đó, toàn bộ giang hồ đều nên đón khó được thời kỳ hòa bình. Tần Xương trưởng không thiên hạ sẽ sau đó, cùng triều đình hợp tác, dọn dẹp rất nhiều võ lâm bại hoại, quét sạch một chút làm hại một phương bang phái thế lực, làm cho cả võ hiệp cùng thiên hạ đều trở nên thái bình rất nhiều. Triều đình một phương, Hùng Bá nhi tử bắt tần, cũng không vì Hùng Bá cái chết trả thù Tần Xương bọn người, cũng coi như là rất có cái nhìn đại cục. Tình cờ tình huống phía dưới, Tần Xương tại thiên hạ sau đó đường tìm được Khổng Tử mội mội căn dặn, trải qua một đoạn thời gian ở chung, hai người sống tình cảm, một cách tự nhiên cùng đi tới, đây cũng là đối với Tần Xương một loại bồi thường. Tần Xương cùng Bộ Kinh Vân mặc dù không thể trở thành người trong đồng đạo, nhưng cuối cùng trở thành anh em đồng hào, cũng coi như là tất cả đều vui vẻ. Trong kịch bản gốc phần cuối chỗ, căn dặn chính là cùng Tần Xương cùng đi tới, có lẽ cũng coi như là thiên định duyên phận a, đi qua nhiều lần đồng sinh cộng tử, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tình nghĩa cũng là càng ngày càng tốt, nếu không phải ở giữa cách một cái Khổng Tử, chỉ sợ đã trở thành lẫn nhau chân ái. Đến nỗi Khổng Tử, trong ngực bên trên Bộ Kinh Vân hài tử sau đó cũng là nhận mệnh. Tại Hùng Bá sau khi chết, có liên quan Nghê Bồ Tát ông cháu nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Chúc mừng túc chủ hoàn thành Nghê Bồ Tát tâm nguyện, cứu vớt tôn nữ, thu được ban thưởng kiếm trận đồ lời giải. Kiếm trận đồ lấy tài liệu đặc biệt luyện chế trận bàn, phối hợp các biệt phẩm cấp bảo kiếm, tạo thành uy lực mạnh mẽ trận đồ. Trận đồ xuất hiện, không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn Triệu Hằng sát phạt thủ đoạn. Điều khiển trận đồ phối hợp tiên kiếm, dẫn động tiên địa linh khí, hoàn toàn có thể phát huy viễn siêu thực lực bản thân lực sát thương. Một bộ này kiếm trận đồ, từ đơn giản nhất lưỡng nghi kiếm trận tam tài kiếm trận tam nguyên kiếm trận, mãi cho đến phức tạp chu thiên tinh đấu kiếm trận toàn bộ đều có. Vẹn vẹn là lưỡng nghi kiếm trận, liền có thủy hỏa lưỡng nghi kiếm trận, âm dương lưỡng nghi kiếm trận, sinh tử lưỡng nghi kiếm trận nhiều loại. Triệu Hằng chu tà bốn kiếm, liền có thể phối hợp khác biệt trận đồ, tạo thành tứ tượng chu tà kiếm trận, tứ cực chu tà kiếm trận các loại. Trước đó, Triệu Hằng mặc dù đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, nhưng đều không đủ xâm nhập thấu triệt. Một lần này kiếm trận, mới thật sự là đem trận pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Hơn nữa, kiếm trận không chỉ có thể làm sát phạt tác dụng, còn có thể dùng để phòng ngự, khốn địch, biến hóa tùy tâm. Có sớm luyện chế trận đồ, liền có thể nhất niệm thành trận. Nếu như nói một thanh kiếm lực sát thương là một, lưỡng nghi kiếm trận liền có thể phát huy ra ít nhất 4 uy lực. Tứ tượng kiếm trận liền có thể phát huy ra ít nhất 16 lần uy lực. Hơn nữa, lấy kiếm trận chiến đấu, chủ yếu tiêu hao chính là thiên địa linh khí, đối tự thân tiêu hao rất nhỏ, có thể bền bỉ chiến đấu. Nếu là có ý hướng một ngày, nhất niệm trận lên, chu thiên tinh đấu đều là trận nhãn, ngàn vạn tinh quang vào trận, yêu ma quỷ quái, tiên thần Phật ma đều là run rế. Đây mới thật sự là đại năng. Thần Châu Nam Cương cái nào đó trong tiểu sân thôn, đau khổ vừa kết thúc buổi sáng tu luyện, đi đến bên cạnh Minh Nguyệt bên cạnh, có chút buồn bực nói: Minh Nguyệt tỷ tỷ, Triệu đại ca gần nhất như thế nào, lúc nào cũng bế quan à, đều không mang theo chúng ta đi ra ngoài chơi. Vừa mới luyện kiếm xong pháp Minh Nguyệt, mắt nhìn cách đó không xa cái nào đó phòng trúc có thể công tử hắn khá là yêu thích tu luyện à, bằng không thì cũng không có võ công cao như vậy. Đau khổ, ngươi cũng cần phải cố gắng. Đau khổ một mặt bất đắc dĩ, coi như ta cố gắng nữa, cũng không sánh được Minh Nguyệt tỷ tỷ à. Đừng nói như vậy, ta chỉ là từ tiểu tập võ, so ngươi cơ sở tốt một chút mà thôi. Chỉ cần ngươi chịu dụng tâm, nhất định sẽ nhanh chóng đuổi theo tới. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, một cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu hoạt bát chạy tới: Minh Nguyệt tỷ tỷ, Đau khổ tỷ tỷ, đại ca ca còn tại trong phòng không có đi ra không? Trái tim oan. Đại ca ca ngươi còn đang luyện công, chúng ta không nên quấy rầy hắn, có hay không hảo?
Tốt a, trái tim ngon nhất.
Giản cũng không biết, trong phòng đang luyện công tính toán, chỉ là Triệu Hằng một bộ phân thân thôi. Đến nỗi Triệu Hằng bản thể, đang tại làm thời gian quản lý. Thần Châu trung bộ che phiến núi rừng bên trong, có một cái độc lập tiểu viện, cửa sân đứng thẳng một khối bia đá, trên tấm bia đá viết ba chữ to đoạn tình cư mộng cô nương, ngươi thức ăn này làm thật là quá tốt rồi. Kỳ thực, thế gian này khó khăn nhất làm đồ ăn, không phải những cái kia lợi dụng cao cấp nguyên liệu nấu ăn, phức tạp nấu nướng thủ đoạn chế ra sơn chân hải vị. Vừa vặn là cái này sinh trưởng ở giữa rừng núi rau dại, hấp thu tối không khí thanh tân, tắm rửa nhu hòa nhất dương quang, thấm ướt tôi trong suốt mưa móc. Đây mới là cao đoan nhất nguyên liệu nấu ăn, cao đoan nhất nguyên liệu nấu ăn, thường thường cần áp dụng một mạc nhất nấu nướng phương thức, mới có thể phát huy ra trong nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa núi hương vị, mùi vị của nước, thậm chí gió khí tức. Đồng dạng một món ăn, 1000 người tới làm, liền có 1000 loại hương vị. Nhưng Mộng Cô Nương làm ra, lại là ta từng gặp tinh khiết nhất, tự nhiên nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Mộng Cô Nương nhất định có một khỏa tinh khiết nhất nội tâm, thiện lương nhất phẩm cách. Cổ ngữ có nói, cùng thiện nhân cư, như vào chi lan chi phòng, lâu mà không nghe thấy hắn hương. Mộng Cô Nương, ngươi thế nhưng là đem ta hại khổ. Nghe được Triệu Hằng nửa đoạn trước khích lệ, thứ hai Mộng một trái tim cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng hạ, hai con ngươi giấu thu thủy, đôi tay nhỏ quấy cùng một chỗ, có chút không biết làm sao, đội vàng ngượng ngùng khiêm tốn nói nơi nào có ngươi nói tốt như vậy. Nhưng đợi nàng phản ứng lại sau đó, ý thức được một câu cuối cùng truyền ngoặt, còn đại thẹn thùng trạng thái, lại lộ ra nghi vấn vẻ mặt đỏ a. Công tử, ta như thế nào hại ngươi? Mắt thấy đối phương bị chính mình một trận lời nói khen có chút tìm không ra bắp, Triệu Hằng trong lòng cười thầm, cảm tạ trên đầu lưỡi hoa hạ, trên mặt lại là làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ Mộng Cô Nương. Ngươi nói ngươi đều đem khẩu vị của ta dưỡng cái ăn. Cái này về sau nếu là ăn không được món ăn của ngươi làm, cái kia còn có ý gì? Ngươi nói, ngươi có phải hay không đem ta hại chết? Thứ hai Mộng nghe vậy lớn xấu hổ, lúc này liền có một câu nói không có đi qua đầu óc, trực tiếp thốt ra nếu là công tử ưa thích, vậy ta có thể cho ngươi làm món ăn cả đời. Vừa mới dứt lời, thứ hai Mộng liền phản ứng lại, một tấm gương mặt xinh đẹp, giống như tháng 6 chín quả đào, trên trán vương tựa hồ ẩn ẩn đều có hơi nước bốc lên. Triệu Hằng lại là lập tức tiếp nhận câu nói này, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thứ hai Mộng, nếu là thật có thể cả một đời ăn đến Mộng Cô Nương làm đồ ăn, đây tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh. Thứ hai Mộng nghe vậy, chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt Triệu Hằng ánh mắt, liền sẽ kìm nén không được trong lòng ý xấu hổ, ngược lại chạy đi phòng bếp còn có canh, ta đi cho ngươi thịnh. Chương 796, canh gà lợi vàng ngọc. Thứ hai Mộng cuống quýt chạy vào phòng bếp, dựa lưng vào phòng bếp trên vách tường, vỗ nhẹ ngực, tạo nên từng đạo mỹ lệ gợn sóng, sau đó lại sờ lên chính mình mặt nóng lên gò má, trong lòng dâng lên tí tí ngọt ngào. Nhưng làm tay mò đến trên mặt hình trái tim vết xẹo lúc, thứ hai Mộng đông nhiên lại giống như là tạt một chậu nước lạnh, trên mặt xấu hổ vui cấp tốc rút đi, ngược lại hóa thành thất vọng. Công tử hắn đem ta nghĩ hoàn mỹ như thế, nhưng nếu là hắn nhìn thấy ta gương mặt này, sợ rằng sẽ rất thất vọng a. Phòng ngoài Triệu Hằng miệng lớn ăn đồ ăn trên bàn, đích xác có thể sừng tụng khó được mỹ vị, không giống như đại đường song lòng chuyện trung vệ trinh trinh tay người kém. Thứ bậc hai Mộng bưng thịnh tốt canh đi ra phòng bếp, sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, Triệu Hằng chỉ là liếc mắt nhìn, đại khái liền đoán được chuyện gì xảy ra, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gió xoáy cuốn mây đem đồ ăn trên bàn đều ăn xong, sau đó cảm thán một tiếng đích thật là ăn quá ngon. Mộng Cô Nương, thực sự là ngượng ngùng, hiếm thấy ăn đến ăn ngon như vậy mỹ vị, nhất thời nhịn không được, khẩu vị mở rộng. Có thể đem ngươi một phần kia cũng ăn. Thứ hai Mộng đội vàng lộ ra ý cười không có quan hệ, chỉ cần ngươi thích ăn liền tốt. Tùy thời có thể tới, ta đều có thể cho ngươi làm. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, vậy ta cũng sẽ không khách khí, ta người này nhất là sẽ không khách khí, cũng không thích nói hư thoại. Vừa mới khen ngươi đều là thật. Một bữa cơm ăn xong, hai người cũng là tâm tình vui vẻ, thứ hai Mộng cùng Minh Nguyệt một dạng, đồng dạng tự ý trường là khí. Triệu Hằng gỡ xuống bên cạnh bày một tấm cổ cầm, vừa cười vừa nói vừa vặn, ta bình thường trong lúc rảnh rỗi cũng ưa thích đánh đàn, tự ngu tự nhạc. Hôm nay ăn cô nương tự tay nấu nướng mỹ vị, liền thảy một bản, xem như cho cô nương tạ lễ. Gặp Triệu Hằng muốn đánh đàn, thứ hai Mộng cũng là đầy cõi lòng chờ mong, còn không biết công tử lại còn am hiểu âm luật. Hiểu sơ, hiểu sơ. Ngón tay kích thích dây đàn, hơi điều chỉnh một chút, chanh 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 vài tiếng tiếng đàn vang lên, lại là Triệu Hằng quen thuộc nhất cái kia bài tiếu ngạo giang hồ khúc. Du dương tiếng đàn quanh quẩn trong sân gốc, cùng cái kia từng cơn gió nhẹ thổi qua đầu cảnh âm thanh, nước mị quá nhỏ suối âm thanh hội tụ vào một chỗ, diễn dịch ra một khúc phiêu miệu xuất trần, tiêu sái tùy ý hợp ấu. Thứ hai Mộng cũng không nhịn được say mê trong đó, phản phất quên đi trong lòng tất cả phiền não, chỉ còn lại trong núi này nhẹ nhàng khoan khoái gió, nước trong veo, bích lục thảo, nở rộ hoa. Thật lâu, một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên tai, thật lâu không dứt. Mộng cô nương, ngươi nếu là ưa thích, ta có thể dạy ngươi. Bài hát này thích hợp nhất đàn tiêu hợp tấu. Ta xem cô nương cũng là đàn tiêu song tuyệt, không bằng chúng ta hợp tấu một khúc, ta đánh đàn, ngươi thổi tiêu. Tình hôn lại thứ hai Mộng, trong lòng nhịn không được một hồi mừng rỡ, lập tức đáp ứng nói vậy thì đa tạ công tử. Trường học quá trình lúc nào cũng vui vẻ, mặc dù không có tay nắm tay dạy, nhưng khi khoảng cách gần đến có thể ngửi được lẫn nhau khí tức trên thân, có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ, liền đầy đủ để cho cái gì đều không trải qua thiếu nữ mặt đỏ tim run. Vui vẻ thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi, bất chi bất giác lại đến trạm vào tối, Triệu Hằng cũng không khả năng mặt dạn mày dạy lưu lại một cái sống một mình cô nương trong nhà. Chỉ là tại trước khi đi, Triệu Hằng một mặt chân thành nhìn xem đối diện mang theo mạng che mặt cô nương, ôn nhu mở miệng Mộng cô nương, ở chung được lâu như vậy, chưa từng thấy qua cô nương chân diện mục. Không biết cô nương vì sao luôn là mang theo mạng che mặt. Nghe lời nói này, thứ hai Mộc lập tức lâm vào do dự, ta thường xuyên che mặt là bởi vì chính mình có được xấu xí, sợ hù dọa ngươi. Triệu Hằng lại là cười cười, trên đời này đáng sợ nhất chưa bao giờ là xấu xí dung mạo, mà là xấu xí nội tâm. Cô đương Lan Tâm Huệ chất, như thế nào lại sinh ra loại ý nghĩ này? Thứ hai Mộc lại lắc đầu, thế gian này người phần lớn ưa thích trông mặt mà bắt hình dong, lúc nào cũng càng ưa thích thân cận mỹ lệ, rời xa xấu xí. Ngươi nói như vậy cũng chỉ là bởi vì chưa từng gặp qua ta chân diện một thôi. Ta không tin ngươi không giống với người khác có cái gì. Mộc cô đương, trên đời này cũng không phải tất cả mọi người sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Ít nhất ta cũng không phải là, trong mắt ta, một khỏa hiền lành tâm, nguyện thắng qua khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Nếu là cô nương không tin lời ta nói, vẫn có thể lấy xuống mạng che mặt, xem có thể hay không dọa ta. Nghe thấy lời ấy, thứ hai Mộng cũng là nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng người sang đi, nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra một tấm tinh xảo dung nhan tuyệt đẹp, chỉ là tại trương này gương mặt xinh đẹp bên trái, có một cái hình trái tim vết sẹo. Nhưng mà vết sẹo cũng không lộ ra xấu xí, ngược lại vì nàng tăng thêm mấy phần màu sắc, để cho nàng khí chất lộ ra càng thêm yếu đuối, càng để cho người thương tiếc. Gỡ khăn che mặt xuống sau đó, thứ hai Mộng cũng là chăm chú nhìn Triệu Hằng, chỉ sợ đối phương lộ ra chán ghét hoặc tâm tình sợ hãi. Nhưng mà, thứ hai Mộng phát hiện, trong mắt của đối phương chỉ có chân thành, thưởng thức, thương tiếc, lại không có một tia chán ghét cùng sợ hãi. Đột nhiên, Triệu Hằng cười, cười như ba tháng bên trong giữa trưa dương quang, đem một khỏa có chút tự ti hiểu lòng nhẹ ra, ngựa khí càng là trước nay chưa có nghiêm túc. Mộng cô đương, ngươi cái này cũng một chút cũng không thể nói xấu xí à. Ngược lại rất đẹp. Ngươi thật sự không cảm thấy ta xấu xí sao? Ngươi có phải hay không không có thấy rõ ràng trên mặt ta sẹo? Ta xem rõ ràng, nếu như ngươi cái này đều xem như xấu xí mà nói, cái kia thiên hạ thật đúng là không có mấy cái cô nương xinh đẹp. Đến nỗi vết sẹo này, căn bản không tổn hao gì vẻ đẹp của ngươi. Hơn nữa, xuyên thấu qua dung mạo của ngươi, ngược lại càng thêm có thể nhìn thấy một khỏa hiền lành tâm. Mỹ lệ đến đâu dung mạo, cũng sẽ theo tuế nguyệt mà trở nên giàn mua. Nhưng một khỏa thiện lương tinh khiết tâm, lại chỉ lại bởi vì trải qua đầy đủ thời gian mà càng thêm tinh xảo đặc sắc. Vũ có thi thư khí tự hoa, tuế nguyệt chưa từng bại mỹ nhân. Ngọc cô nương đẹp, không chỉ là dung mạo, còn có nội tâm, là một loại từ trong ra ngoài đẹp, để cho người ta không nhịn được muốn thân cận. Thứ hai Mộng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy lời nói, trong lúc nhất thời cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ngươi thật sự dạng này cho là sao. Đương nhiên, Mộng cô nương, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần để ý những thứ này, lại càng không dùng tại ý người khác đối ngươi đánh giá. Ngươi trọng yếu nhất chính là muốn yêu chính mình, chỉ có chân chính từ trong đáy lòng người thích mình, mới có thể chân quý chính mình hết thảy. Căn bản không cần quan tâm cái gì thế tục ánh mắt, người khác đánh giá. Trong lòng thời khắc có ánh mặt trời chiếu phía dưới, trung quanh liền cũng là giống như gấm trăm hoa. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, không vì người khác mà sống, mà là vì chính mình mà sống, vì chân quý ngươi người mà sống. Mộng cô nương, tin tưởng ta, ngươi trong mắt ta là đẹp nhất. Hầu thế có thể đứng đầy đường canh gà, tại cổ đại cũng là dinh dưỡng phong phú lời bằng ngọc. Nghe xong những lời này, thứ hai Mộng đống nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, phảng phất là vượt qua u ám mưa rơi liên miên mùa, đống nhiên nên đón húc nhật trên không, tinh không vật lý, cả người đều trở nên thông suốt. Vì chính mình mà sống sao? Cảm ơn ngươi. Không, hẳn là ta tạ ơn cô đương, không chỉ có để cho ta kiến thức đến một khỏa đẹp nhất tâm, cũng thấy được trong nhân thế này đẹp nhất dung mạo. Có thể nhận biết ngươi, thật hảo. Chương 797, tên ăn mày bản lạc tiên đương tịch dương dần dần tây phía dưới, sau cùng hào quang xuyên thấu rừng cây, bẩy vào trên chậm rãi chạy suối nước, nổi lên lăn tăn kim quang. Thứ hai Mộng có chút si ngốc nhìn cách đó không xa chậm rãi đi đạo thân ảnh kia, trong tay che mặt lụa mỏng chẳng biết lúc nào theo gió bay đi, bay xuống tại trên suối nước, chậm rãi đi xa, mang đi thiếu nữ trong lòng cuối cùng một tia khói mù. Thiếu nữ một trái tim, cũng như đêm nay hà chiếu rượu ở dưới suối nước, nổi lên từng đạo sóng ánh sáng. Rồi ra tiêm tiêm tay ngọc, khẽ bước vết sẹo trên mặt, vậy mà không có chút nào cảm thấy xấu xí, trong lòng cũng không còn một chút tự ti cùng sợ hãi, chỉ có vô tận mừng rỡ, không tự chủ nhẹ giọng nhỉ non nói hằng, gặp ngươi, thật hảo. Lại nói mở miệng, cái kia hàng chữ, lần nữa chọc trên mặt thiếu nữ ánh nắng chiều đỏ, giống như hai ba giữa tháng hoa đào nở rộ, vì này sơn cốc cú tĩnh, tăng thêm mấy phần tịch lệ. Thiên hạ hiếm thấy nên đón thái bình, trên giang hồ cũng giảm bớt rất nhiều phân tranh, Triệu Hằng đang hưởng thụ sinh hoạt, phân thân nhưng còn xa phó đông doanh. Trung nguyên võ lâm người cũng không biết, bọn hắn khắp nơi tìm kiếm ly hỏa kiếm, lúc này đang tại đông doanh giết người ngã ngựa đổ, long trời lở đất. Diệt đi vô thần tuyệt cung sau đó, Triệu Hằng phân thân liền biến mất ở trung nguyên võ lâm ngoài tầm mắt. Tất nhiên vô thần tuyệt cung đều tới trung nguyên, Triệu Hằng tự nhiên cũng muốn đến địa bàn của bọn hắn đi dạo, đến mà không trả phi lễ vậy. Phân thân Triệu Hằng, bằng vào một cái ly hỏa kiếm, tại toàn bộ mặt trời mọc chi quốc từ nam giết đến bắc, chuyên môn khiêu chiến các môn các phái cao thủ, đánh thắng liền lấy đi binh khí của bọn hắn, hoặc phế bỏ võ công, hoặc là trực tiếp mất mạng. Trong lúc nhất thời, mặt trời mọc chi quốc võ lâm nên đón một hồi tai nạn trước đó chưa từng có. Cơ hồ tất cả cao thủ thành danh, tất cả đều bại vào ly hỏa chi kiếm phía dưới, thậm chí không có một cái nào có thể chống nổi 10 chiêu. Mặt trời mọc chi quốc gần thế cao thủ nhao nhao hiện thân, âm thầm kết minh, chuẩn bị vây giết Triệu Hằng. Triệu Hằng vẫn như cũ là làm theo ý mình, không có chút nào đem đám người này không coi vào đâu. Một mực chờ hắn giết đến mặt trời mọc chi quốc thánh sơn, tòa kia cùng cái nào đó táo đỏ cùng tên dưới chân núi lửa, tất cả mặt trời mọc chi quốc còn sót lại cao thủ, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Nhìn phía dưới hàng trăm hàng ngàn võ giả, Triệu Hằng đứng ngạo nghễ đỉnh núi, không hề sợ hãi, gỡ xuống một cái hồ lô rượu, uống tiến trong hồ lô rượu, tiện tay đem hồ lô bỏ xuống, cất cao giọng nói mấy ngày trước đây, các ngươi đông doanh vô thần tuyệt cung ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên. Hôm nay, Triệu Mỗ liền ở đây đoạn mất ngươi đông doanh võ đạo khí vận.
Thật là cuồng vọng tiểu tử, chỉ sợ hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này.
Hừ, chúng ta Mặt Trời Mọc Chi Quốc cũng không phải ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi. Chờ giết ngươi sau đó, chúng ta lại đi vào ở Trung Nguyên. Triệu Hằng cũng sẽ không nói nhiều, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, bảo kiếm trong tay hóa ra vạn đạo kiếm quang, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia dày đặc võ giả công kích qua. Tất cả đông doanh võ giả cũng là cùng nhau xử lý, đủ loại đao khí kiếm khí hóa thành một đạo trường hà, cuốn lên sóng to gió lớn, hướng về Triệu Hằng trào lên mà đi. Triệu Hằng thân hình như điện, mục tiêu rõ ràng, trực tiếp tấn công về phía giữa sân dẫn đầu mấy người, Mặt Trời Mọc Quốc Hoàng Đế Thần Võ một chồng, còn có cái kia cầm trong tay hồi hộp đao nam tử trẻ tuổi. Kiếm quang sáng chói giống như sấm sét vạch phá đêm tối, vừa ra tay liền chặt đứt mười mấy cánh tay, thu hoạch hai thanh có thể xưng thần binh vũ khí. Hàng trăm hàng ngàn võ giả mắt thấy nhất kích không trúng, còn muốn tiếp tục công kích, lại chỉ gặp Triệu Hằng lên như diều gặp gió, đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi. Có cái kia khinh công chắc tuyệt hạng người, đồng dạng nhảy lên, ý đồ đuổi kịp Triệu Hằng, lại chỉ có thể theo ở phía sau. Chờ những cái kia nhảy lên không trung võ giả một lần nữa rơi xuống đất, tất cả mọi người chỉ thấy được một cái vòng tròn hình trụ kỳ quái vật thể từ trên không trung rơi xuống, có những phản ứng kia nhanh võ giả nhao nhao lần nữa thả ra đao khí kiếm khí, công về phía cái kia kỳ quái vật thể. Trong chốc lát, tất cả võ giả phảng phất nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện vòng thứ hai thái dương, tia sáng lạ như thế chói mắt, nóng bỏng như thế. Một ngày này, Mặt Trời Mọc Quốc Thánh Sơn phương viên mấy trăm dặm mách tính đều thấy được cái kia một vòng mặt trời sáng chói, ngay sau đó liền bị sáng mù hai mắt, lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Một cỗ kinh khủng khí lãng bao phủ ra, cực lớn mây hình nấm đằng không mà lên, toàn bộ Mặt Trời Mọc Quốc tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia cỗ chấn động. Một ngày này, số lượng hàng trăm ngàn người trực tiếp lên cao, còn có vô số người hai mắt mù, lưu lại đủ loại tàn tật. Một ngày này, cũng bị Mặt Trời Mọc Chi Quốc xưng là tận thế chi kiếp, sau đó mấy trăm năm, Mặt Trời Mọc Chi Quốc cũng không còn võ giả dám quang minh chính đại nhúng chàm Trung Nguyên. Khi tin tức truyền về Trung Nguyên võ lâm, tự nhiên đưa tới không nhỏ rung chuyển. Thậm chí còn có một chút lòng hiếu kỳ nặng, thành đoàn đi tới Mặt Trời Mọc Chi Quốc, chỉ vì tham quan một chút cái kia tận thế sau đó chẳng cảnh. Chỉ là, vụ hai nạn kia vị trí trung tâm, thiên địa nguyên khí mười phần hỗn loạn, võ giả một khi tới gần, khí tức trên thân liền sẽ trở nên cuồng bạo, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Cũng bởi vì cái này, Ly Hỏa Kiếm lại thêm một cái xương hào diệt thế ma thần khủng bố như vậy chẳng cảnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại có khả năng tưởng tượng phạm chủ, chỉ có thể lấy thần ma để gọi. Đương nhiên, cũng có một chút không tin cái này. Hoặc có lẽ là có ít người càng muốn tin tưởng đây không phải là nhân loại có khả năng đạt tới thủ đoạn, có thể chỉ là một loại vũ khí khủng bố. Dù sao, tại trong cái này kỳ quái thế giới võ hiệp, đã có thuốc nổ loại vật này. Tại trong kịch bản gốc, Đoạn Lang đã từng muốn mượn thuốc nổ nổ sụp Lăng Vân Quật, vây khốn Hỏa Kỳ Lân. Tuyệt Không Thần cũng từng đem Vô Danh dẫn tới Lăng Vân Quật, dùng thuốc nổ nổ chết Vô Danh. Mặt Trời Mọc Chi Quốc cái kia một hồi kinh thiên động thiên nổ lớn, đích sắc cùng thuốc nổ nổ tung tràng cảnh có chỗ giống nhau. Hơn nữa, lúc đó nhìn thấy đầu đạn hạt nhân người, cũng đã hôi phi yên diệt, không có ai biết tình huống cụ thể. Điều này cũng làm cho một ít người đối với Triệu Hằng càng thêm mấy phần hiếu kỳ. Cũng tỉ như lúc này, Triệu Hằng cố này phân thân đang tại cái nào đó khách sạn nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Bắt chúng nha, đừng để nàng chạy. Cũng dám chạy đến khách sạn chúng ta tới trộm đồ ăn, thực sự là không muốn sống. Bắt được nàng. Triệu Hằng chỗ ở cửa gian phòng đống nhiên bị người mở ra, xông tới một cái bẩn thỉu, lôi thôi lết thiết nữ tử, đi vào phòng tới, lập tức đóng cửa lại, dựa lưng vào môn thượng, nhìn thấy Triệu Hằng, vội vàng duỗi ra ngón tay, làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng. Triệu Hằng nhìn thấy nữ tử này, trong lòng cũng là mỉm cười, không nghĩ tới lần này nữ tử này vậy mà chủ động đưa tới cửa, chính mình lần này cùng Nhiếp Phong hưởng thụ lấy một dạng đãi ngộ sao? Không tệ, xông vào nữ tử này mặc dù một bộ mười đủ mười trang phục ăn mày đóng vai, trên mặt bẩn thỉu, trên người một thân võ công cũng nấp rất kỹ, nhưng Triệu Hằng như cũng có thể một mắt liền nhận ra thân phận của nàng, Thiên Môn Thần Mẫu Lạc Tiên. Đối phương rõ ràng là hướng về phía chính mình cố này phân thân mà đến, cố ý ở trước mặt mình diễn lên khổ tình hí kịch, làm bộ một cái gặp rủi do nhược nữ tử, từng bước bác từ bản thân đồng tình tâm. Triệu Hằng trên mặt bất động thanh sắc, cũng không có lên tiếng, mà là rất phối hợp diễn tiếp. Rất nhanh, tiếng ồn ào chậm rãi tới gần, tên ăn mày bản Lạc Tiên vô cùng linh hoạt chạy đến Triệu Hằng trước mặt, lách mình trốn ở Triệu Hằng giường sau lưng trên giường, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập khách quan, ngươi trong phòng sao? Vừa mới có hay không một cái tiểu tặc xuống tới? Triệu Hằng đi tới cửa, mở cửa phòng, cười lắc đầu, ta chỗ này chỉ có mình ta, cũng không có những người khác. Các ngươi nếu là truy kẻ gian, vẫn là đi địa phương khác ca. Một đám người hướng về trong phòng bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện cũng không có gì thường gì, liền toàn bộ đều đội vàng rời đi. Chương 798, báo tố diễn kỹ sau một lát, Triệu Hằng mắt nhìn giường tốt, ra đi, những người kia đều đi. Cái Trang Lạc Tiên lúc này mới thận trọng từ giường lật xuống, nhìn chung quanh một lần, trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra thống khổ thần sắc, màu vàng nâu trên trán, còn dịn ra mồ hôi mịn, rõ ràng là đau đớn sở trí, cái này trang phục, diễn kỹ này, tuyệt đối so với một ít rõ ràng hóa thành tên ăn mày trang, lại vẫn cứ còn môi hồng răng trắng, sạch sẽ nữ tinh tính nghiệp nhiều lắm. Gắng gượng dưới thân thể giường, cái bản Lạc Tiên thuận miệng nói tiếng cảm ơn cảm tạ. Mắt thấy đối phương diễn kỹ như vậy lão lạc, Triệu Hằng cũng là treo lên 12 phần tinh thần, nghiêm túc đối với hí kịch, điều chỉnh đến đoán nam mô thức, nhíu mày, ôn nhu hỏi cánh tay của ngươi thế nào. Lạc Tiên cố nén đau đớn không có việc gì. "T, chờ bọn hắn đi, ta liền sẽ rời đi." Triệu Hằng trên mặt hơi hơi nổi giận rời đi về sau, lại đi chụp đồ. Cô nương thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Ngươi liền không sợ một lần nào bị người chụp tới, đưa đến quan phủ. Lạc Tiên có chút quật cường ngẩng đầu, ta chính là yêu chụp đồ,
ta trời sinh chính là một kẻ trộm loại. Sự tình của ta, không cần ngươi quan tâm. Ngoài miệng nói như vậy, cái kia một đôi mắt to ngập nước, tựa như là nhận lấy bị quất, bị người hiểu lầm mở dạng. Tuy là một bộ trang phục ăn mày đóng vai, còn cố ý dùng thuốc màu che khuất da thịt tuyết trắng, chặn xinh xắn dung mạo, nhưng cái kia mảnh mai dáng người, còn có ánh mắt kia không cam lòng, có thể khiến người ta sinh ra một loại cảm giác, ta thấy mà yêu. Hoàn mỹ nhất biểu diễn, lúc nào cũng có thể tại thời cơ thích hợp nhất, đầu nhập thích hợp nhất tình cảm. Biểu hiện xong mảnh mai cùng bị quất, Lạc Tiên quay người lại, liền muốn quật cường đi ra ngoài. Triệu Hằng từ đáy lòng cho đối phương diễn kỹ nhân lai, sau đó lập tức tiếp hí kịch chậm đã, ngươi tay này nâng, ta vẫn giúp ngươi một cái à. Hai bước đi ra phía trước, không nói lời gì, nâng lên đối phương hoàn hảo cánh tay phải, để cho đối phương ngậm ở miệng, sau đó đỡ lấy đối phương chật khớp cánh tay trái soạt soạt một tiếng, then chốt trở lại vị trí cũ tốt, tìm sợi dây treo một chút, hai ngày nữa liền tốt. Cảm tạ. Không cần khách khí, ngươi bộ dáng này chạy không được nhanh, ta vẫn tiễn đưa ngươi đi ra ngoài đi. Lạc Tiên cũng không có tại biểu hiện của cường, mà là thuận theo gật đầu một cái, yên lặng đi theo Triệu Hằng sau lưng, hơi nhếch khóe môi lên, trong lòng âm thầm đắc ý, cao thủ lợi hại như vậy, còn không phải bị ta lừa gạt đến. Đi ở phía trước Triệu Hằng, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là trong lòng cười ha ha, đây chính là không có đọc qua diễn viên bản thân tu dưỡng à, còn kém ít như vậy ý tứ. Triệu Hằng mang theo đối phương đi ra khách sạn, xác nhận bốn bề vắng lặng, quay người tiến vào một mảnh rừng trúc, đi ra một khoảng cách sau đó, Triệu Hằng ngừng lại tốt, ở đây cũng đã không người, ngươi có thể rời đi. Đúng, những thứ này ngươi lấy trước đi, cũng coi như là ứng khẩn cấp. Nói xong, Triệu Hằng tiện tay lấy ra mấy lượng bạc, đưa cho đối phương. Lạc Tiên lại lắc đầu cảm tạ, ta không thể nhận tiền của ngươi. Không có chuyện gì, ngươi cứ cầm đi, nếu như cảm giác không tốt ý tứ, tương lai chờ ngươi có tiền, cũng có thể lấy ra một chút tiền đi trợ giúp cần người. Lạc Tiên như cũ quật cường lắc đầu cảm tạ, ta đi. Quật cường ánh mắt bên trong, tựa hồ cũng nhiều mấy phần yếu đuối. Nói xong, Lạc Tiên đi thẳng về phía trước, Triệu Hằng cứ như vậy nhìn xem nàng rời đi, trong lòng yên lặng đếm lấy đến 1, 2, 3, 4. Không đợi Triệu Hằng đếm tới 5, Lạc Tiên đầu nao choáng váng một cái, ngã xuống đất. Triệu Hằng trong lòng ha ha một tiếng, đây là muốn đem yếu đuối đáng thương biểu diễn đến cùng nhà. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Triệu Hằng như cũng vô cùng tự nhiên tiếp nhận tuần vui này, giả trang ra một bộ dáng vẻ khẩn trương, hai ba bước đi ra phía trước cô đường, ngươi thế nào? Một tay lấy đối phương đỡ dậy, một cỗ nhu hòa chân khí bước qua, sau đó ôm lấy đối phương, hướng về phụ cận nông gia đi đến, tìm được một cái mở tiệm mì bác gái, mở miệng nói đại đường, cô đường này té xỉu, ta không tiện lắm trông nom, làm phiền ngài giúp ta chăm sóc một chút. Đại mụ kia xem xét chính là một cái lòng nhiệt tình, vội vàng hỗ trợ đưa tay đỡ lấy là bằng. Hướng đi hậu viện bên trong nhà một gian giường cô nương này thật là đáng thương, mặc rách tung tóe, hơn nữa xem xét chính là đói bụng mấy ngày bộ dáng. Như vậy đi, trong nhà của ta cũng không có người bên ngoài. Ngươi ở phía trước mặt giúp ta trông chừng tiệm, ta cho nàng rửa mặt một phen, lau lau thân thể, lại để cho nàng ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh ngủ lại cho nàng phía dưới bát mì ăn là được rồi. Triệu Hằng gật gật đầu, lấy ra một khối bạc vụn đưa tới, vậy thì cảm ơn đại nương. Lúc này không phải giờ cơm, trong tiệm cũng không có người nào, Triệu Hằng tùy tiện đổ điểm nước sôi để nguội, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Không biết trôi qua bao lâu, vị bác gái kia từ hậu viện đi ra, vừa cười vừa nói vị công tử này, ngươi vừa mới đưa tới cô nương kia đã tỉnh, ăn chút gì, thay đổi một bộ quần áo, tốt hơn nhiều. Ngươi khoan hay nói, cô nương này thu thập một chút, dáng dấp thật đúng là xinh đẹp. Ta chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy cô nương. Đó là, thiên môn thần mẫu, đế thích thiên đồ đệ, nhan trị thiên phú cũng là nhất lưu, có thể không đẹp sao. Còn muốn đa tạ đại nương. Công tử quá khách khí, ngươi cho bạc, đều đủ ta bán nửa tháng mặt, phải. Không bao lâu, phía sau đi ra một cái da thịt trắng hơn tuyết, mắt ngọc mày ngài, thân thể yêu kiều nữ tử. Tuy là người mặc nông gia bình thường nhất quần áo, không chút nào không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, ngược lại sấn thắc nàng càng thêm yếu đuối. Ngươi còn chưa đi à? Triệu Hằng còn chưa nói cái gì, đại mụ kia đã mở miệng cô đường, ngươi vừa mới là không thấy, vị công tử này đối với ngươi thế nhưng là khẩn trương ghê gớm. Ta chưa từng thấy qua thiện lương như vậy, anh tuấn công tử, cùng cô nương ngươi ngược lại là xứng. Khu cụ Triệu Hằng vội vàng ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở bác gái không cần cho mình thêm hy kịch. Lạc Tiên lại là xấu hổ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, đi đến Triệu Hằng trước mặt cảm tạ, thực sự là làm phiền ngươi. Triệu Hằng mỉm cười lắc đầu không có chuyện gì, nhìn ngươi khí sắc đã khá nhiều, tinh thần cũng khôi phục, bây giờ còn có đói bụng không, muốn hay không ăn thêm chút nữa. Lạc Tiên cũng không có câu nệ, tại Triệu Hằng cái ghế bên cạnh ngồi xuống, ngụm nhỏ ăn mấy thứ linh tinh. Triệu Hằng ăn cái gì tốc độ rất nhanh, như phong quyển tàn vân, nhưng lại hết lần này tới lần khác tiêu sái tự nhiên, tự có một phen khí độ. Sau khi ăn xong, Triệu Hằng lần nữa lấy ra một chút ngân lượng, ta nhìn ngươi thân thể yếu nhược, vẫn là lưu lại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày à, đại nương này người rất tốt, ta đem cái này bạc lưu cho nàng, nắm nàng chiếu cố ngươi mấy ngày. Lạc Băng miệng nhỏ ăn đồ vật, đang muốn cự tuyệt, đã thấy Triệu Hằng trực tiếp đứng dậy, đi đến đại nương kia bên cạnh, mở miệng nói đại nương, nhờ ngươi. Đại nương vội vàng cam đoan yên tâm đi, công tử, ta nhất định đem hắn chăm sóc thật tốt. Triệu Hằng gật đầu một cái, quay người hướng về phía Lạc Tiên nói vậy ta liền đi trước. Giang hồ đường xa, ngày sau gặp lại. Lạc Tiên có chút ngộng, lúc này đi, tiếp xuống muốn làm sao diễn? Bất quá, cũng may nữ nhân chính là trời sinh diễn viên, muốn nhìn Triệu Hằng đã đi ra ngoài cửa, nhanh chân hướng về phía trước, Lạc Tiên cũng là không chậm trễ chút nào đi theo. Đuổi tới một mảnh trong rừng, mới đuổi kịp cố ý thả chậm cước bộ Triệu Hằng. Người chờ một chút. Chờ ta một chút. Lúc này Lạc Tiên, còn không có quên thân phận của mình, một bộ quá yếu đuối, thở hồng hộc bộ dáng, ngực không ngừng chập trùng, tạm nên. Chương 799,
Diễn kỹ phái thở hổn hển đuổi kịp Triệu Hằng, Lạc Tiên không chút do dự quỳ rạp xuống đất tấn công, ngươi là người tốt, ta muốn cầu ngươi giúp một chút. Cái này vừa lên tới liền sợ thẻ người tốt, để cho Triệu Hằng cũng là nao nao, hắn đều nhanh quên, lần trước bị người phát thẻ người tốt, vẫn là tại lần trước. Giờ khắc này, Triệu Hằng bỗng nhiên muốn gõ gõ hốt của đối phương, như thế nào? Người tốt liền phải bị ngươi cầm thương, liền phải bị các ngươi lừa gạt. Bất quá, giống như chính mình cũng không tính được người tốt lành gì, thôi được rồi, trước tiên đem người tốt trang bước đến cùng. Hai bước đi ra phía trước, đỡ dậy đối phương tốt, cũng không cần quỳ, trước tiên nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra à? Lạc Tiên hơi run rẩy đứng dậy, lời còn chưa thốt ra miệng, trong hai mắt liền đã sương mù mịt mờ ta cùng ta cha mẹ, vốn là sinh hoạt tại xa xôi phương Bắc Băng Nguyên. Có một ngày, cha ta vội vàng trở về, nói là có cựu gia đã nghe được địa chỉ của chúng ta, đang muốn tới cửa tới. Để cho ta đi theo mẫu thân chạy trốn, đi tra một vị bạn cũ hảo hữu trong nhà tị nạn. Cha ta còn nói hắn sau đó cũng sẽ chạy tới cùng chúng ta gặp gỡ. Ta cùng mẫu thân đi qua lặn lội đường xa, cuối cùng đã tới cha ta vị hảo hữu kia trong nhà. Nhưng ở chung được không có mấy ngày, chúng ta mới phát hiện, cha ta người bạn kia lại là một mặt người dạ thú ra hỏa, hắn vậy mà coi trọng ta, muốn mạnh vậy ta làm tiếp. Mẹ ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời dùng lời ổn định hắn, thừa dịp lúc ban đêm mang theo ta chạy trốn, nhưng mới vừa chạy đến nửa đường, đám người kia liền đuổi theo. Mẹ ta vì để cho ta chạy trước, chủ động lưu lại đoạn hậu. Ta tự mình trốn thoát, dọc theo đường về nhà tìm kiếm, ý đồ tìm được cha ta, trở về cứu ta nương. Nhưng ta người không có đồng nào, đói gấp, không thể làm gì khác hơn là đi trộm đồ ăn. Triệu Hằng nghe nàng kể xong toàn bộ quá trình, lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ, cái này họ Ngao thực sự đáng hận, cha ngươi như vậy tín nhiệm hắn, lấy thê nữ cần nhờ, hắn vậy mà không để ý chút nào đạo nghĩa giang hồ, còn muốn khi dễ mẹ con các ngươi. Ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Vừa mới biểu diễn xong Lạc Tiên, thoáng có chút kinh ngạc nhìn xem Triệu Hằng, cái này tinh thần trọng nghĩa cũng quá đủ a. Triệu Hằng cũng ý thức được, chính mình có thể hơi có chút dùng sức quá mạnh, vội vàng điều chỉnh tốt trạng thái đi, ta dẫn ngươi đi tìm cái này họ Ngao, nhất định muốn giúp ngươi cứu ra mẫu thân. Cảm tạ. Triệu Hằng dứt khoát vận khởi khinh công, mang theo Lạc Tiên, một đường hướng về nàng nói tới cái chỗ kia mau chóng đuổi theo. Không cần bao lâu thời gian, liền chạy tới cái trấn nhỏ kia, tìm được cái kia họ Ngao trong nhà. Triệu Hằng một bộ dáng vẻ chính nghĩa lâm nhiên, trực tiếp phá cửa mà vào, nhẹ nhõm đánh ngã một bầy chó chân, đi vào bên trong đại sảnh, đang nhìn thấy một đám quần áo lam lũ cô nương tốt, đang trong đại sảnh lắc eo, khiêu vũ đạo. Còn có một cái sinh thai to mặt lớn, diện mạo hèn mọn nam tử trung niên, trái ôm phải ấp, giở trò, đội vàng quên cả trời đất. Triệu Hằng cũng là hơi có chút kinh ngạc liếc mắt bên cạnh Lạc Tiên, trong lòng buồn bực, không biết nàng đây là tìm diễn viên của chúng, vẫn là chân chính ác bá, diễn thật đúng là giống. Nam tử kia vừa nhìn thấy Lạc Tiên, lập tức lộ ra nụ cười bị ổi, lại không lo được bên người dòng chi tụ phấn, đẩy ra khiêu vũ các cô đường, đi ra tiên nhi, ngươi có thể tính trở về. Có phải hay không ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện vẫn là ta chỗ này hảo. Vậy thì đúng rồi, chỉ cần ngươi theo thúc thúc, cam đoan nhường ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Lạc Tiên lôi kéo Triệu Hằng cánh tay, thật giống như là muốn cho mình thêm can đảm một chút, lúc này mới hỏi mẹ ta đâu. Ngươi mau đưa mẹ ta giao ra. Cái kia họ Ngao diễn viên quần chúng giáp nhất khuôn mặt khinh thường lườm Triệu Hằng một mắt như thế nào. Đây là tìm một cái tiểu bạch kiểm, liền dám tới cửa khiêu khích. Cầm ta đao tới. Triệu Hằng nhìn đối phương đung đưa một thân thịt mỡ lao tới chính mình, cũng là một trận ác tâm, đưa tay chính là bình thường không có gì lạ một trường, một đạo khí lãng bao phủ mà ra, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi tốt, ngươi đi hỏi một chút hắn, mẹ ngươi bị hắn giấu ở đâu. Lạc Tiên nhặt lên trên mặt đất rơi xuống đao, đi lên thanh đao đặt tại trên cổ của người nọ, tức giận hỏi mẹ ta đâu. Mau nói, ngươi đem mẹ ta giấu đâu đó. Thiên Nhi, cẩn thận một chút, đao này thế nhưng là sắc bén đây. Mẹ ngươi nàng chết, vài ngày trước liền sinh bệnh chết, ta mời mấy cái danh y trị bệnh cho nàng, đều không dùng. Ta không tin, ngươi là gạt ta. Ngươi mau nói, mẹ ta ở đâu? Mẹ ngươi thật đã chết rồi, liền chôn ở phía sau núi bên kia, ta lại cho nàng dựng lên tấm bảng gỗ tử. Nói vậy, ngươi mới sẽ không mời danh y cho nàng xem bệnh. Mau nói, mẹ ta đến tột cùng thế nào? Đang khi nói chuyện, Lạc Tiên trạng thái đã có chút điên cuồng. Cái kia họ Ngao tựa hồ cũng bị sợ choáng váng, ta nói, là ta tìm không thấy ngươi, hại chết mẹ ngươi. A, ta giết ngươi. Lạc Tiên lung tung một đao đánh xuống, máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt của nàng, hung ác bên trong lộ ra tuyệt vọng, nước mắt đã mơ hồ ánh mắt, hai tay vô lực buông xuống len ken một tiếng, trường đao rơi xuống đất. Lạc Tiên lảo đảo xoay người lại, nước mắt đã như mưa xuống, giống như mất hồn, ngước mắt nhìn về phía Triệu Hằng lúc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, sau đó một cái bổ nhào tại Triệu Hằng trong ngực, ô ô mẹ ta không còn. Triệu Hằng vỗ nhẹ đối phương phía sau lưng tốt, người chết không thể sống lại, còn xin nén bi thương. Chúng ta đi trước xem mẹ ngươi mộ phần a. Trong lòng âm thầm cho đối phương nhân cái lai, Oscar đều thiếu nợ ngươi Lạc Tiên một cái người tí hon màu vàng. Thật lâu, Lạc Tiên mới khôi phục tới, cùng Triệu Hằng cùng một chỗ, hướng về phía sau núi đi đến. Dọc theo đường đi, Lạc Tiên một mực trầm mặc ít nói, chỉ là nước mắt không cầm được chảy xuống. Khi nhìn đến cái kia mới tinh ngôi mộ nhỏ lúc, Lạc Tiên cũng không kiềm chế được nữa, vì giảm xuống đất đường. Triệu Hằng trong lòng hiếu kỳ, cố ý thả ra tinh thần lực, cảm giác một chút trong phần mộ tình huống, phát hiện thật đúng là có bộ thi thể. Đạo cụ cũng rất đúng chỗ, không có chút nào lừa gạt. Một phen cực kỳ bi thương tiếc sau đó, Lạc Tiên một cách tự nhiên đi theo Triệu Hằng sau lưng. Đối phương liên tiếp gặp đả kích, lại là một bộ dáng thân kiểu thể yếu chính nghĩa lẫm nhiên người tốt Triệu Hằng, tự nhiên không thể bỏ đi không thèm để ý ban đêm, hai người đi đến một chỗ trong miếu hoang, tạm thời cư ngụ xuống. Triệu Hằng nằm ở trên giường chớp mắt, tinh thần lực lại là thả ra ngoài,
cảm giác động tĩnh xung quanh. Đúng lúc này, Lạc Tiên lặng lẽ đứng dậy, giải khai thân trên áo khoác, lộ ra linh lung nguyện chuyển dáng người. Một mạc kiếm đỏ, cũng không được núi non phập phồng tuyết đổi. Nhẹ nhàng đi tới Triệu Hằng trước giường, liền muốn túi người xuống. Vấn đạo xông vào mũi mãi mùi thơm, Triệu Hằng mở hai mắt ra, vội vàng lui lại Lạc cô đường, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh xuyên quần áo tốt. Lạc Tiên nhãn thần bên trong có chút ủy khuất ngươi. Ngươi ghét bỏ ta? Cũng không có, ta làm sao sẽ chê ngươi đây? Ta tuyệt đối không phải ý tứ này. Vậy ngươi tại sao muốn né tránh? Khu khu, Tiên Nhi, ngươi là cô nương tốt, không nên hỏng bét như vậy giẫm đạp chính mình. Chỉ cần Triệu đại ca không chê, Tiên Nhi cam tâm tình nguyện. Bây giờ, phụ thân ta mất tích, mẫu thân đã qua đời, chỉ còn dư một mình ta, không chỗ nương tựa. Triệu đại ca đối ta đại ân đại đức, ta thực sự không thể báo đáp. Chỉ cần Triệu đại ca không chê, ta cam nguyện làm nô làm tỳ, phục dịch ngươi cả một đời. Đừng, hành hiệp trượng nghĩa, chính là chúng ta bản phận. Nếu là có toan tình báo, chẳng phải là dơ bẩn chính mình hiệp danh. Triệu đại ca, Tiên Nhi tuyệt đối là cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, làm nô làm tỳ, làm trâu làm ngựa, không oán không hối. Nói xong, còn đem áo khoác lại đi xuống trượt trượt, lộ ra mảng lớn thánh quang. Chương 800, nhất phong kịch bản Tiên Nhi, thật sự không cần như thế. Chúng ta quen biết bất quá ngắn ngủi hai ngày, hai bên còn không hiểu rõ, không nên tùy tiện giao phó trung thân. Tới, mặc quần áo vào, buổi tối lạnh. Triệu Hằng nói, đi ra phía trước, kéo đối phương áo khoác, một lần nữa cho nàng choàng tại trên vai. Trong lúc lơ đãng chạm đến đối phương da thịt, Triệu Hằng trong lòng chỉ có một cái từ ngữ, lao vai cự trượt. Khu khu, sắp trời không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút à, ta ra ngoài luyện một chút công. Chờ Triệu Hằng sau khi ra ngoài, Lạc Tiên thu hồi biểu lộ, khôi phục băng lãnh thần thái, chỉ là sắc mặt hơi có một chút phức tạp, sau đó không biết từ các nơi lấy ra giấy bút, lưu lại mấy câu, liền từ miếu hoang một bên khác chạy ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa đang luyện công Triệu Hằng, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chờ đối phương đi xa, mới về đến miếu hoang, cầm lấy Lạc Tiên lưu lại tờ giấy kia, chỉ thấy trên đó viết Triệu đại ca, cảm tạ ngươi hai ngày qua này chiếu cố. Ngài có đức độ, để cho Tiên Nhi hổ thẹn không thôi. Xảy ra vừa mới sự kiện kia, Tiên Nhi đã không mặt mũi nào lại đợi ở bên cạnh ngươi. Liên như vậy cáo biệt, ngày sau gặp lại. Lạc Tiên lưu bút, nhìn xem trên giấy xinh đẹp chữ nhỏ, Triệu Hằng vốn định đem hắn tiêu hủy, vừa ý niệm nhất chuyển, nhưng lại đem tấm này giấy gấp rồi một lần, thu vào không gian chữ vật. Một bên khác, Lạc Tiên vội vàng trở lại phía trước giết người chỗ, trên mặt đất đang bày hai cỗ thi thể, một cái là lúc trước bị nàng giết chết cái kia họ Ngao, một cái khác rõ ràng là mới từ trong đất đào đi ra ngoài phụ nữ trung niên. Lạc Tiên lấy ra hai quả đan dược, cho hai người ăn vào, sau đó vận khởi thánh tâm quyết công lực, giữa song trường ẩn ẩn có nhàn nhạt thanh khí, còn kèm theo tí tí lôi điện chi lực, ấn về phía hai cỗ thi thể. Hai cố ít nhất chết mấy giờ thi thể, đột nhiên bắt đầu run nhẹ nhẹ, sau đó vậy mà trực tiếp ngồi dậy, xoay người quỳ rạp xuống đất thuộc hạ khấu kiến thần mẫu. Lúc này là Tiên, trên mặt mang theo nửa cái băng điêu mặt nạ, thần sắc băng lãnh, ngựa khí lạnh nhạt đứng lên đi, khổ cực các ngươi. Vì thiên môn hiệu lực, dù chết không hối hận. Các ngươi làm cống hiến, ta sẽ như thực bẩm báo cho chủ nhân. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Là đa tạ thần mẫu. Đám người lui ra, Lạc Tiên đi đến cái ghế một bên ngồi xuống, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài gió nhẹ thổi qua, trong sân một mảnh rừng trúc theo gió chập chờn. Giờ khắc này, Lạc Tiên hồi tưởng lại hai ngày này kinh nghiệm, khóe miệng chứa lên vẻ mỉm cười thật đúng là một cái lớn. Chỉ là nhớ tới hai ngày này Triệu Hằng đối với chính mình cẩn thận chiếu cố, còn có cái kia một tấm lúc nào cũng mang theo ôn hòa nụ cười khuôn mặt, lời còn sót lại liền sẽ nói không nên lời. Trầm mặc phút chốc, Lạc Tiên không còn lưu lại, vận khởi túng ý đang tiến bộ, như một cơn gió mát, hướng về nơi xa lướt tới, trong chớp mắt cũng đã tại bên ngoài trăm trượng. Không biết qua bao lâu, Lạc Tiên đi tới một chỗ sơn động cửa vào, điều chỉnh tình cảm một cái, đi vào. Chỗ này sơn động cửa vào mặc dù không lớn, nhưng mà bên trong lại là bên trong có cả côn, càng đi bên trong không gian càng lớn, hơn nữa khắp nơi đều là hàn băng, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Lạc Tiên đi đến một chỗ làm từ băng quan tài phía trước, không mình hành lễ chủ nhân, ngài lời nhắn nhủ, ta đều đã làm xong. Đi qua hai ngày này thăm dò. Chờ Lạc Tiên kể xong hai ngày này toàn bộ kinh nghiệm, làm từ băng nắp quan tài đống nhiên mở ra, một cái mang theo băng điêu mặt nạ nam tử đột nhiên ngồi dậy, cười ha ha một tiếng, không tệ không tệ, ngươi làm rất tốt. Lạc Tiên vội vàng đem thân thể cong lại thấp một chút vì chủ nhân làm việc, là nô tỳ ứng tận chức trách. Đảm đương không nổi chủ nhân khích lệ. Chỉ là, nô tỳ có chút không hiểu, lấy chủ nhân ngài võ công hẳn là vượt xa người kia, vì sao không trực tiếp giết hắn, còn muốn phí lớn như thế khổ tâm. Băng điêu mặt nạ nam hắc hắc nở nụ cười, ngươi đây liền không hiểu được, giống loại này chính nghĩa lâm nhiên, hiệp nghĩa mười phần thiếu niên anh hùng, mới là chơi tốt nhất. Ta chính là muốn dạy võ bọn hắn, tra đạp bọn hắn, vặn mẹo linh hồn của bọn hắn, nhìn xem bọn hắn một chút xa đoạn, cuối cùng cam tâm tình nguyện rơi vào sự khống chế của ta, làm việc cho ta. Đây mới là trong nhân thế thú vui lớn nhất. Mặc dù đã sớm biết chính mình cái chủ nhân này rất biến thái, nhưng Lạc Tiên như cũng nhịn không được có chút không rét mà run, nhất là nghĩ đến Triệu Hằng muốn rơi vào chủ nhân cái bẫy, bị chủ nhân đủ loại giày vò, trong lòng đống nhiên có chút cảm giác khó chịu. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Âm thầm nhìn chằm chằm người kia, trước tiên không nên khinh cử bạo động. Chờ thêm một đoạn thời gian, ta sau khi xuất quan, lại đi tự mình đối phó với hắn. Tự phong làm thần, tự cho là có thể đùa bỡn nhân tâm, trưởng không hết thể đế thích tiên, nhưng lại không biết, cao minh nhất thợ săn thường thường sẽ lấy con mồi hình thức xuất hiện. Đúng, Lạc Tiên, bây giờ trên giang hồ là gì tình huống? Vì cái gì nhiều như vậy thần binh đều biến mất? Có thể tra đến nguyên nhân. Cái này cũng không có tra được nguyên nhân cụ thể. Bất quá, căn cứ chúng ta dò xét, thiên hạ sẽ hùng bá sau khi chết,
hắn ba cái đồ đệ trong tay riêng phần mình xuất hiện một kiện binh khí, nhất đao nhất kiếm một đôi quyền sáo. Hôm đó, ba người bọn họ khi đối phó Hùng Bá, vũ khí trong tay đều cho thấy uy lực kinh người. Hơn nữa, lúc đó còn xuất hiện một cái cao thủ thần bí. Hắn có hai môn rất đặc biệt võ công, một môn tên là Thiên Ý Tứ Tự Quyết, một môn gọi là Nhất Kiếm Cách Thế. Bây giờ thiên hạ sẽ giúp chủ Tần Sương, chính là lấy được chỉ điểm của hắn. Thuộc hạ từng cùng hắn giao thủ qua, võ công của hắn rất tốt, cùng ta tương xứng. A, võ công lại có thể cùng ngươi so sánh, này ngược lại là ly kỳ. Nói với ta một chút, cái kia hai môn võ công đại khái là bộ dáng gì? Là. Một bên khác, Triệu Hằng cũng là gặp mới phiền phức, ngược lại là tạm thời không để ý tới Lạc Tiên. Đương nhiên, mồi câu đã xuống, còn lại chính là chờ đầu kia lão nê thú mắc câu rồi. Đoạn tình ở giữa, Triệu Hằng đang tại nhấm nháp thứ hai mộng làm cả bàn mỹ thực, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng tục tằng âm thanh nữ nhi, cha trở về. Ha ha, cha hôm nay trung quy là tìm được một cái có thể xứng với ta dũng mãnh nào, ha ha, mau ra đây. Nghe được âm thanh bên ngoài, đang cùng Triệu Hằng ăn cơm chung thứ hai mộng, một khắc trước vẫn là nụ cười yên nhiên, sau một khắc lại là thất kinh, đội vàng lôi kéo Triệu Hằng hằng, ngươi đi mau, cha ta trở về. Triệu Hằng lại là không chút hoang mang, cha ngươi trở về không phải vừa vặn. Hôm nay vừa vặn cùng bá phụ gặp mặt, chào hỏi, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm. Ai nha, ngươi không hiểu, cha ta hắn không để ta cùng những người khác tiếp xúc, muốn ta đoạn tình tuyệt yêu, mới có thể luyện giỏi đạo pháp. Nếu là hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ bổ ngươi. Ngươi đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Đang khi nói chuyện, một cái vóc người khôi ngô cao lớn, mang theo vui mừng nam tử trung niên, đã nhanh chân đi tiến vào biệt tử, thấy được đang lôi kéo Triệu Hằng cánh tay thứ hai mộng. Nam tử này nụ cười trên mặt lập tức không có tin tức biến mất, lập tức không nói hai lời, rút ra trong tay trái bảo đao, trực tiếp chính là một đao bộ tới. Dài đến mười mấy thước cực lớn kim sắc đao khí chợt lóe lên, Triệu Hằng cố ý nắm ở thứ hai mộng eo, nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra ngoài. Người có thể tránh, sau lưng phòng ốc lại là không có cách nào tránh, thật tốt phòng trúc trực tiếp liền bị đánh trở thành hai nửa. Một khi thất bại, giữa này nam tử vẫn như cũ không buông tha, ném trên lưng bao phục, xách theo đao lần nữa hướng về Triệu Hằng đánh tới. Triệu Hằng không đành lòng lại phá hư thứ hai mộng tiểu viện, bay thẳng ra ngoài, rơi vào xa xa bờ sông, nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thán chính mình quả nhiên là cầm nhiếp phong kịch bản. Chương 801, so đao mắt thấy Triệu Hằng bay ra đình viện, thứ hai mộng phụ thân theo đuổi không bỏ, nộ khí ngập trời. Vừa mới bị Triệu Hằng đặt ở trong đình viện thứ hai mộng, lúc này cũng là vội vàng đi ra, liền muốn ngăn cản bọn hắn tranh đấu, đã thấy Triệu Hằng cao giọng nở nụ cười mộng cô đương, mượn đao dùng một chút. Tiện tay một chiêu, thứ hai mộng đoạn đao trong tay rời khỏi tay, trực tiếp rơi xuống trong tay Triệu Hằng. Thanh đoạn đao này chỉ có chừng một thước, nói là một cây đao, không bằng nói là một cây chùy thủ. Nhưng theo Triệu Hằng cổ tay chấn động, đoạn đao bên trên dọc theo dài hơn 3 thước đao mang, giống như trong nháy mắt đã biến thành một thanh trường đao, tản ra hiện ra màu vàng ánh sáng. Tiên bối, mặc dù ngươi là mộng cô nương phụ thân, nhưng ta cũng sẽ không hoàn thủ. Đã ngươi đao đao không lưu tình, vậy ta cũng chỉ có lấy đao còn đao. Thật can đảm, đùa giỡn nữ nhi của ta, còn dám đứng ở chỗ này, nhìn ta không bỏ ngươi. Nói xong, trường đao trong tay từ đôi đến đầu bộ ra, một đạo loan nguyệt hình đao khí chém xéo mà ra, hướng về Triệu Hằng cực tốc đánh tới. Triệu Hằng đoạn đao trong tay chấn động, lại là không chút hoang mang đao thứ nhất, Tịnh Đế Liên. Chỉ thấy đao quang lóe lên, Triệu Hằng trước người bên trong hư không, vô căn cứ hiện ra hai đóa cực lớn hoa sen, Tịnh Đế mở ra, theo gió chập chờn, nhìn như yếu đuối, lại dễ dàng đỡ được cái kia một đạo cực kỳ bá đạo đao khí. Thứ hai mộng nhấc đến cổ họng trái tim nhỏ, cũng là thả xuống xuống, trong lòng tràn đầy kinh hỉ thì ra, võ công của hắn cao như vậy sao? Đao thứ hai hoàng trong mắt tinh quang lóe lên hảo. Tất nhiên đón lấy lao phu một đao này, vậy thì lại đến một đao. Nói xong, đao thứ hai hoàng lăng không bật lên, trường đao từ trên xuống dưới, một chiêu thế đại lực trầm lực phách hoa sơn, mang theo dài mười mấy trượng cực lớn đao mang, hướng về Triệu Hằng chém bổ xuống đầu. Triệu Hằng vẫn là bình tĩnh thong dong, né người như chớp, đoạn đao trong tay đao mang chợt hiện, lại là xuất hiện hai cái rất sống động con én nhỏ. Đao thứ hai, song phi yến. Theo Triệu Hằng âm thanh rơi xuống, hai cái con én nhỏ phóng lên trời, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, lẫn nhau quấn quanh vài vòng, hướng về đao thứ hai hoàng đáp xuống. Đao thứ hai hoàng sợ hãi cả kinh, không dám sơ suất chút nào, đội vàng nâng lên bảo đao đón đỡ, đã thấy hai cái chim én phảng phất là sống đồng dạng, linh xảo tránh thoát hắn trường đao, từ hắn tay trái tay phải trên cánh tay ống tay áo vạch một cái mà qua, biến mất ở bên trong hư không. Đao thứ hai hoàng chỉ cảm thấy hai cánh tay mát lạnh, hai đầu trên cánh tay ống tay áo đã bị rạch ra một nửa, mở ra chiều dài hoàn toàn trên dưới nhất trí, đối xứng, cho thấy Triệu Hằng tình diệu tuyệt luân đao pháp. Vẹn vẹn hai chiêu, liền để đao thứ hai hoàng như lâm đại địch, cũng không còn dám có chút khinh thường người trẻ tuổi trước mắt này. Nhưng đao thứ hai hoàng luôn luôn cuồng ngạo tự đại, chưa bao giờ chịu phục người, nơi nào sẽ dễ dàng chịu thua. Trong tay đao quang lóe lên, lại là liên tiếp đánh ra lục đạo đao đao khí, hướng về Triệu Hằng bao trùm đi qua. Đã thấy Triệu Hằng đoạt đao trong tay liên tiếp vẽ ra mấy đạo đường vòng cung ưu mỹ, trong hư không đông nhiên hiện ra một mảnh mê vụ, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được một bóng người xinh đẹp. Cái kia bóng hình xinh đẹp nâng lên thon dài tay nhỏ, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, dễ dàng liền đem hút tới mấy đạo đao lên bắt trong tay, tan thành phấn vụn. Mộng Nhi, không đúng, đây không phải Mộng Nhi, ngươi đây là cái gì đạo pháp? Đao thứ hai hoàng nhìn thấy trong sương mù bóng người xinh xắn kia, trong lòng cả kinh, đội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy con gái nhà mình còn đứng ở nơi xa đứng ngoài quan sát, lúc này cũng là nhìn qua bóng người xinh xắn kia, miệng thơm khẽ nhếch, kinh ngạc không thôi. Bóng người xinh xắn kia, vậy mà cùng đứng tại cách đó không xa thứ hai mộng dáng dấp giống nhau như lúc. Triệu Hằng mỉm cười, đây là đao thứ ba, ảo ảnh trong mơ. Là ta gặp được mộng cô nương sau đó,
mới sáng tạo ra đao pháp. Phản ứng lại thứ hai mộng, lại nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt đã là đưa tình nhận tình, thu thủy nhẹ nhàng. Sớm tại đại đường song long chuyện lúc, Triệu Hằng liền đã có thể làm được kiếm ý hóa hình, hiện lộ ra đủ loại thần diệu. Bây giờ đến nơi này giống như cảnh giới, vô luận trong tay sử dụng bất kỳ binh khí gì, cũng có thể hóa ra ý cảnh, phản phất giống như thực chất, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Nhất là đối mặt so với mình kém rất nhiều đối thủ lúc, Triệu Hằng cũng có thể thông dong ứng đối, dù là trong tay cầm một thanh nổi chống vò kim truy, cũng có thể sử dụng một chiêu mỹ nhân tần mày ngài, không chi tâm hận ai, thậm chí, ngoại trừ võ đạo ý cảnh, còn có thiên khoa kỹ hình chiếu 3D, tu tiên bên cạnh huyền thuật hóa hình, đủ loại thủ đoạn kết hợp, thật thật giả giả, tuyệt đối có thể khiến người ta khó phân thật giả. Đương nhiên, đối phó cảnh giới ngang hàng hoặc cảnh giới cao hơn đối thủ lúc, liền không thể sử dụng loại hoa này bên trong hồ tiếu chiêu thức. Tốt nhất là bay thẳng kiếm dẫn tiên lôi, một kiếm chém thành cho. Mắt thấy chính mình đem hết toàn lực nhất kích, nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng đón lấy, còn không chút nào phí chút sức lực, lại thêm vừa mới vạch phá ống tay áo hai đạo đao khí, đã để đao thứ hai hoàng không thể không nhận rõ một sự thật, chính mình thật sự đánh không lại. Thế là, đao thứ hai hoàng quay đầu nhìn về phía con gái nhà mình, lại nhìn thấy nữ nhi đang một mặt si ngốc nhìn xem tên đáng giận tiểu tử đó. Cái này khiến đao thứ hai hoàng vốn là tức giận trạng thái, trực tiếp liền muốn nổ tung, cha ngươi mặt mũi đều bớt sạch, ngươi lại còn nhìn xem tình lang, nữ nhi này còn có thể hay không muốn. Ngọc Nhi, ngươi làm gì chứ? Đi theo ta. Cha, đây là nhà chúng ta muốn đi đâu? Đao thứ hai hoàng giận dữ mắt nhìn Triệu Hằng xem ngươi làm chuyện tốt, ta không phải là đã nói với ngươi sao? Không nên cùng người xa lạ tiếp xúc, nhất là nam nhân. Muốn đem đao pháp luyện đến cảnh giới tối cao, nên đoạn tình tuyệt nghĩa, mới có thể ra đao quả quyết, thẳng tiến không lùi. Triệu Hằng mắt nhìn bên cạnh thứ hai mộng, nhịn không được mở miệng nói tiền bối, lời này của ngươi ta không dám gật bừa. Thế gian này có hay không tình đạo, cũng có hữu tình đạo. Ngươi vì cái gì nhất định muốn nữ nhi của mình đoạn tình tuyệt nghĩa? Ngươi đạo cũng không nhất định thích hợp ngươi nữ nhi. Ta không cần ngươi lo, đây là nhà của chính ta sự tình, con gái của chính ta muốn làm sao dạy, liền dạy thế nào. Dù là con gái của ngươi không thích, không hạnh phúc, ngươi cũng phải như vậy làm sao? Thử, các ngươi người trẻ tuổi biết cái gì? Dân tình, thân tình, đoạn tình, tuyệt tình, tài năng đao già không hối hận. Triệu Hằng cười ha ha, thế nhưng là, ngươi bại bởi ta. Đó là lão phu nhất thời sơ suất. Cái kia lại đánh nha. Lão phu không cùng ngươi tiểu bối này chấp nhận. Ngọc Nhi, ngươi còn muốn hay không nghe cha lời nói? Mắt thấy không làm gì được Triệu Hằng, đao thứ hai hoàng liền quyết định từ nữ nhi bên này hạ thủ, đoạn tuyệt hai người liên hệ. Tại cái này cuồng ngạo tự đại, lòng dạ nhỏ mọn lao đầu tử trong mắt, chính hắn đạo mới là chính xác. Vì chiến thắng đệ nhất tà hoàng, vì cái gọi là thiên hạ đệ nhất, tu luyện đoạn tình tuyệt nghĩa lao pháp, cuối cùng thê tử nhẫn nhịn không được, thừa dịp lúc ban đêm bỏ nhà ra đi, chết đuối trong sông. Điều này cũng làm cho thứ hai mộng một mực ấy nay trong lòng, cho rằng là tuổi nhỏ chính mình không thể kịp thời gọi lại mẫu thân, mới đưa đến mẫu thân bỏ mình. Nhưng đao thứ hai hoàng lại là chưa bao giờ có ăn năn chi tâm, một mực ngoan cố như vậy. Triệu Hằng cũng không có nghĩ tới lập tức thay đổi ý nghĩ của đối phương, trong kịch bản gốc đao thứ hai hoàng cũng là kiến thức nhiếp phong ma đao, sợ vỡ mật, mới đồng ý thứ hai mộng cùng nhiếp phong sự tình. Triệu Hằng chắc chắn không có khả năng thanh đao gác ở trên cổ hắn, uy hiếp hắn, không đem gả con gái cho ta, liền bổ ngươi. Thật muốn làm như vậy, đoán chừng thứ hai mộng cũng sẽ trong lòng còn có khúc mắc. Cũng tỉ như lúc này, thứ hai mộng cũng cảm giác rất xoắn xuýt, một bên là cha ruột của mình, một bên là chính mình lòng sinh ái mộ người, thực sự không biết ứng đối ra sao. Chương 802, đa tuyến vận hành mộng cô đường, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, trước hết đi theo cha ngươi rời đi thôi. Chúng ta còn nhiều thời gian. Hằng, vậy ta liền đi trước. Nhìn xem nữ nhi nhìn về phía tiểu tử kia ánh mắt, đều nhanh có thể kéo, cái này khiến đao thứ hai hoàng cực độ khó chịu, nhưng không thể làm gì, đánh lại đánh không lại, nói dọa cũng vô dụng. Phẫn hận liếc Triệu Hằng một cái, đao thứ hai hoàng mang theo nữ nhi vội vàng rời đi. Ngược lại chỗ này đoạn tình cư còn cần một lần nữa sửa chữa lại, hai cha con dứt khoát cũng không ở tại nơi này. Đưa mắt nhìn hai cha con rời đi, Triệu Hằng cười lắc đầu, quay người nhìn về phía một phương hướng nào đó ra đi, nhìn lâu như vậy náo nhiệt, còn không ra sao. Hắc, tiểu tử ngươi thật là có ý tứ, ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Đã sớm phát hiện, chúng ta vừa mới bắt đầu tỉ võ thời điểm, ngươi liền đến. Không tệ không tệ, ngươi đao pháp kia cũng rất có ý tứ. Chỉ thấy cách đó không xa đi tới một cái một thân màu vàng sáng quần áo mập mạp này nụ cười chân thành, trong thần thái còn có mấy phần hèn mọn, cũng không lộ ra như vậy chẳng ghét. Triệu Hằng lập tức có ngờ tới các hạ là đệ tam heo hoàng. Hắc, tiểu tử ngươi chẳng những võ công cao, người này cũng thật thông minh đi. Có phải hay không ta giấc mộng kia chất nữ đã nói với ngươi ta? Chính là, cái này đệ tam heo hoàng mặc dù trời sinh tính tham ăn, thể trạng to béo, nhưng võ công cũng là không kém, am hiểu một tay sáng tạo đao, chỉ có 3 chiêu, lại hậu kình vô tận, đao pháp uy lực cùng tiềm lực đều rất không tệ, am hiểu sâu võ học chí lý. Nhưng mà, cái này đệ tam heo hoàng tuy có thiên phú và thực lực, lại quá tham ăn, lại ưa thích đùa mỹ nữ, tiêu sái đã quen, chưa bao giờ ưa thích chuyên tâm luyện võ, đến mức niên linh càng lớn, võ công càng kém. Đương nhiên, theo này hoàng kiến thức nhân phẩm đều tính toán không tệ, đối với hết thệ cũng tối nhìn thoáng được, chưa từng yêu truy cầu cái gì hư danh. Hậu kỳ đem tuyệt học của mình truyền cho Nhiếp Phong, vẫn còn trợ giúp Nhiếp Phong đối kháng tuyệt không thần cùng tóc trắng hùng bá. Tiểu tử ngươi rất không tệ, vừa mới cuộc tỉ thí của các ngươi ta đều thấy được. Mặc dù đao thứ hai hoàng lao ra hỏa kia không muốn thừa nhận, nhưng ngươi thật sự là vượt xa hắn. Tuổi còn trẻ như thế, liền có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, đích thật là thiên tài. Hơn nữa ta xem ta cái kia chất nữ đã đối với ngươi tình căn trầm trọng, ngươi về sau cũng không thể phụ bạc nàng. Cái này xin tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ phần tình nghĩa này. vậy lão phu cũng yên lòng. Ngươi tướng mạo, võ công cũng là lúc đó tuyệt đỉnh, đao thứ hai hoàng này lao đầu tử, cũng chính là nhất thời nghĩ quẩn, chờ hắn nghĩ thông suốt rồi, tuyệt đối tìm không thấy so ngươi tốt hơn con rể. Ngươi cũng không cần phải gấp, ta cái kia chất nữ tất nhiên tâm hệ ngươi, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp. Ha ha, có thể tận mắt chứng kiến các ngươi một đôi tiểu nhi nữ tiến tới cùng nhau, cũng đích xác là một kiện chuyện may mắn. Đoán chừng cũng chỉ có ngươi dạng này thanh niên tài tuấn, mới có thể chân chính khuất phục cái kia lão ngoan cố. Cái này đúng thật là một kiện đáng giá cao hứng chuyện, đi, ta mời ngươi đi uống rượu. Nhìn xem như quen thuộc đệ tam heo hoàng, Triệu Hằng ngược lại là tuyệt không phản cảm, vui vẻ đáp ứng, điều này cũng làm cho đệ tam heo hoàng đối với hắn cảm nhận tốt hơn. Uống rượu uống đến tận lúc, đệ tam heo hoàng mượn tự kình, còn bắt đầu đùa nghịch lên nào, trong miệng nói lẩm bẩm chiêu thứ nhất, nhìn chung thiên địa. Chiêu thứ hai, liếc ngang nhìn người. Chiêu thứ ba, nhìn xéo thương sinh. Như thế nào, lão phu cái này ba đao không giống như đao thứ hai hoàng sai a. Chỉ tiếc lão phu trầm mê tự sắc, không vui luyện võ, lúc này mới hoang phế, nếu không, tuyệt đối đánh thắng được đao thứ hai hoàng. Đương nhiên, nếu là muốn để lão phu vứt bỏ tự sắc, một lòng luyện võ, thời gian kia trải qua cũng không ý gì. Lão phu đao pháp ngươi cũng nhìn, lấy lý lịch của ngươi, hẳn là cũng học xong. Sáng tạo đao, chỉ có ba chiêu. Còn sót lại chiêu số đều phải tự sáng tạo ra mới là đao của mình. Ngươi nếu là có thể dùng ta bộ này đao pháp, đánh bại cái kia đao thứ hai hoàng, chứng minh lão phu đao pháp không giống như hắn kém, lão phu mỗi ngày mời ngươi uống rượu. Triệu Hằng cười cười vậy thì nói xong rồi. Chỉ là ta còn có chút không rõ, tiền bối vì cái gì dễ dàng như vậy liền đem đao pháp truyền cho ta. Cái này có gì? Ta đao pháp này cực kỳ đơn giản, nhưng lại có vô cùng hậu chiêu, ba chiêu này đao pháp cũng chỉ là mở đầu, phía sau còn muốn chính mình sáng tạo, mỗi người sáng tạo ra cũng không giống nhau, 1000 cá nhân học tập, liền có 1000 loại sáng tạo đao. Đến nỗi dạy cho ngươi, lão phu nhìn ngươi thuận mắt, muốn dạy liền dạy. Hơn nữa, võ công của ngươi vượt xa quá ta, đao pháp cũng hơn xa tại ta, có thể còn chướng mắt ta sáng tạo đao. Lão phó cũng chỉ là hiếu kỳ, ta cái này sáng tạo đao trong tay ngươi, lại có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Nói xong, đệ tam heo hoàng lại đem đao pháp tâm pháp và khẩu quyết đều nói một lần. Triệu Hằng sau khi nghe xong, cũng là triệt để hiểu rồi, một bộ này đao pháp, tâm pháp và khẩu quyết giống như là một cái tổng cương cùng mục lục, phía trước ba chiêu vừa xem như cơ sở, cũng coi như là một cái làm mẫu, còn lại đều phải dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ cùng sáng tạo. Nói trắng ra là, môn công pháp này ít nhiều có chút gân gà. Đối với ngộ tính cực cao mà nói, hoàn toàn có thể lấy bộ này đao pháp làm cơ sở, không ngừng thôi diễn sáng tạo ra lợi hại hơn đao thuật. Đối với ngộ tính người bình thường tới nói, bộ này đao pháp cũng có chút bình thường không có gì lạ. Nhưng nếu như một cá nhân ngộ tính cực cao, học cái gì đao pháp cũng là cực nhanh. Dù là tự sáng tạo cũng là có thể, cái này sáng tạo đao tác dụng cũng liền chỉ là một cái nhập môn. Bất quá, tăng trưởng một chút kiến thức cũng là không tệ. Mỗi một môn võ học cũng là người sáng tạo trí tuệ kết tinh. Ẩn chứa trong đó một môn võ học trí lý cùng tư tưởng cảnh giới, va chạm nhau một chút cũng có thể sinh ra linh cảm. Cái gọi là đốn ngộ, thường thường cũng là bởi vì kiến thức quá nhiều, đã trải qua quá nhiều, rất nhiều tiền nhân trí tuệ tại trong đầu của mình lên men, cuối cùng dẫn phát chính mình náo động, cùng tiền nhân trí tuệ va chạm nhau, lĩnh ngộ ra duy nhất thuộc về đồ vật của mình. Cho nên, bình thường đông đảo đọc lướt qua một chút cũng là có nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, chân chính học đồ vật hay là muốn chuyên tâm một chút, những thứ khác cũng có thể nhàn nhạt nghiên cứu một chút, coi như suy luận tài liệu thôi. Giờ này khắc này, ngay tại Triệu Hằng miệng lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn thời điểm, lại có mấy vị gia nhân gần như đồng thời đang lẩm bẩm hắn. Vừa bị lao cha bắt đi thứ hai mộng, lúc này đang ở tại trên một chiếc thuyền lớn. Trong khoang thuyền cái nào đó trong phòng, thứ hai mộng ngồi ở phía trước cửa sổ, tay trái chống đỡ bên mặt, nhìn qua ngoài cửa sổ mặt nước yên tĩnh mà người, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên trong khoảng thời gian này chung đụng chẳng cảnh. Thỉnh thoảng hồi ức Triệu Hằng nói qua mỗi một câu nói mộng cô đường, ta hy vọng ngươi không cần vì người khác mà sống, chỉ vì chính mình mà sống, vì chân quý ngươi người mà sống. Ngươi trong mắt ta là đẹp nhất. Từng màn phảng phất ngay tại hôm qua, từng câu hoảng hốt lời nói còn vang vẳng bên tai, thứ hai mộng chẳng biết lúc nào liền đã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đỏ nóng lên, giống như cái kia chân trời giáng chiều, tản ra rung động lòng người quang. Phương Bắc ở vào cánh đồng tuyết danh giới một cái thành phố nào đó bên trong, Thiên Môn Thần Mẫu Lạc Tiên đồng dạng ngồi ở phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn chân trời giáng chiều, nhớ lại cái kia anh tuấn dung mạo, còn có cái kia ôn nhu lời nói, trong lòng nổi sóng chập trùng, cũng không còn bình tĩnh của ngày xưa. Thần Châu Thiên Nam, đau khổ cùng Minh Nguyệt đem làm xong đồ ăn bắt đầu vào phòng khách trái tim, đi gọi đại ca ca người ăn cơm đi. Minh Nguyệt tỷ tỷ, vẫn là để ta đi. Triệu đại ca cũng thật là, mỗi lần vừa luyện công liền quên thời gian, hôm nay đều không có cùng chúng ta trò chuyện đâu. Đang cùng đệ tam heo hoàng ăn cơm chung Triệu Hằng, đột nhiên cảm ứng được cái gì, thân hình lóe lên, bản thể đã đến Nam Cương, chỉ để lại một cái giống nhau như lúc phân thân, đang bồi đệ tam heo hoàng uống rượu. Chương 803, một hồi biến cố trên giang hồ khó được bình tĩnh trở lại. Thiên Môn người cũng không có tin tức biến mất, Triệu Hằng gần nhất cũng là trải qua rất tiêu xái, mỗi ngày vội vàng chỉ đạo Minh Nguyệt cùng đau khổ tu luyện, lại hoặc là thỉnh thoảng cùng thứ hai mộng nói chuyện tâm tình lưu luyến yêu. Hôm nay, Triệu Hằng lại giống thường ngày đi tới thứ hai mộng đoạn tình cư, cũng không có đợi đến mỗi ngày bay tới bồ câu, mà là chờ đến một mặt lo lắng chạy tới thứ hai mộng. "Hằng, ngươi mau cùng ta tới. Cha ta lại đi tìm Tà Hoàng Bá Bá khiêu chiến, ta lo lắng bọn hắn xảy ra chuyện. Tà Hoàng Bá Bá võ công rất đáng sợ, một khi tu lại không được, rất dễ dàng làm bị thương người. Cha ta hắn gần nhất tính khí lại rất lớn, ta lo lắng hai người đến lúc đó đánh ra chân hỏa, ngươi mau giúp ta đi cản bọn họ lại." Trong yêu đương thiếu nữ, đối với tình lang đã sinh ra mù quáng tự tin. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng làm nổi hắn phần này tín nhiệm. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi mau. Đưa tay nắm ở giai nhân eo nhỏ nhắn, hướng về nàng nói tới phương hướng đằng không mà lên, lặng yên mà đi. Thứ hai mộng bị Triệu Hằng ôm vào trong ngực, trong lòng cũng là thoáng có chút xấu hổ vui, chán nhẹ nhàng tựa ở Triệu Hằng trên lồng ngực, một trái tim trong nháy mắt bình tĩnh lại, cũng không còn thất kinh, có chỉ là tràn đầy cảm giác an toàn. Triệu Hằng mặc dù không có ngự kiếm, nhưng bằng mượn tuyệt thế khinh công, cưỡi gió mà đi, cũng không giống như ngự kiếm phi hành chậm bao nhiêu. Chờ bọn hắn đuổi tới một chỗ cửa sơn động lúc, bên trong đã truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Hai người không chút do dự, trực tiếp vọt vào sơn động. Sơn động cửa vào không lớn, không gian bên trong lại không nhỏ, càng đi vào trong, không gian càng lớn, giống như cả tòa núi đều bị móc giống, bên trong còn có đủ loại thạch thất, trên vách tường còn mang theo bó đuốc. Lúc này, trong sơn động, thứ hai mộng phụ thân đao thứ hai hoàng đang cùng một cái một thân đạo bảo, dáng người gầy gò nam tử giao thủ. Nam tử kia râu tóc bạc phơ, nhìn qua chí ít có 60 tuổi đi lên, áo hai cái ống tay áo trống trơn, hiển nhiên đã không còn hai tay, chỉ bằng mượn hai chân kẹp lấy một thanh cương đao, chính là đệ nhất tà hoàng. Đệ nhất tà hoàng khi thì lăng không bật lên, lấy chân ngự đao, cùng đao thứ hai hoàng đánh ngang tay, trong lúc nhất thời vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hai chân dù sao không có hai tay linh hoạt, lại là mười mấy chiêu đi qua, đệ nhất tà hoàng đã có chút chống đỡ không nổi. Mắt thấy đao thứ nhất hoàng liền muốn ăn thịt thòi, cách đó không xa đứng một cái áo vàng nữ tử đột nhiên liền xông ra ngoài, chắn đệ nhất tà hoàng trước mặt không cho phép làm tổn thương ta sư phụ. Đã giết đỏ cả mắt đao thứ hai hoàng, chỉ tới kịp hơi thiên chuyển một chút đao khí, nhưng cái kia một cố dọa người kình lực vẫn là đụng vào nữ tử kia trên thân. Nữ tử vo công thấp, né tránh không kịp phía dưới, tại chỗ bị chấn ngất đi. Đệ nhất tà hoàng gặp tình hình này, lập tức nổi trận lôi đình, ngươi cũng dám giết đồ đệ của ta, ta với ngươi liều mạng. Cũng đúng vào lúc này, Triệu Hằng trung vi là mang theo thứ hai mộng chạy tới chỗ. Thất thủ giết lầm người đao thứ hai hoàng, cũng là kinh ngạc đứng tại chỗ. Đệ tam heo hoàng đội vàng đi qua kiểm tra, phát hiện té xuống đất nữ tử đã ngừng thở, lập tức liền phát hỏa, ngươi xem một chút, hai người các ngươi nhất định phải tranh cái gì thiên hạ đệ nhất, bây giờ tốt, uổng đưa tiểu bối tính mệnh. Ba người chúng ta vốn là thế giao hảo hữu, có thể vì cái gọi là cường giả hư danh, tranh giành cả một đời, bây giờ còn muốn gây họa tới đời sau, thật sự đáng ra không? Chúng ta coi như cái gì cường giả? Chúng ta chẳng qua là trên thế giới ngu xuẩn nhất kẻ thất bại. Đao thứ hai hoàng trầm mặc phút chốc, đột nhiên sắc mặt hung ác hảo. Ta cánh tay phải này bồi lão phu cả một đời, cũng ký thác lão phu một thế danh tiếng, hôm nay lão phu liền đem nó chặt, xem như bồi thường cho ngươi đồ đệ. Nói xong, đao thứ hai hoàng không chút do dự tay trái cầm đao, liền muốn chém đứt cánh tay phải của mình. Thứ hai mộng luôn cũng cha. Triệu Hằng lại là kịp thời ra tay, tiện tay một điểm, liền đem đao thứ hai hoàng cả người định trụ, sau đó đi đến ngã xuống đất bỏ mình nữ tử kia bên cạnh không có chuyện gì, còn có thể cứu. Đang muốn cùng đao thứ hai hoàng liều mạng đệ nhất tà hoàng, nghe vậy cũng là tỉnh táo lại, gương mặt kinh nghi bất định, ngươi có thể cứu ta đồ đệ. Đương nhiên, chờ chốc lát. Triệu Hằng tiện tay lấy ra một khỏa tụ mệnh đan, để vào trong miệng nàng, một cô nhu hòa linh lực rót vào, để cho nàng nuốt xuống đang dược. Sau đó vận khởi linh lực, giúp nàng một lần nữa nối liền vừa mới bị chấn đoạn tâm mạch, chữa khỏi tất cả nội thương. Sau đó một cô yếu ớt lôi linh lực tuôn ra, nữ tử kia bỗng nhiên run một cái, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra mấy ngụm máu đen, lúc này mới nhìn một phía. Sư phụ. Đệ nhất tà hoàng lập tức khom lưng đi xuống, đồ nhi ngoan của ta, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Triệu Hằng không nhanh không chậm đi đến đao thứ hai hoàng trước người, đưa tay giải khai huyệt đạo của hắn. Đao thứ hai hoàng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cũng là sợ không thôi, trong lòng dâng lên không hiểu cảm xúc. Đệ tam heo hoàng lại là đi đến trước người hắn, chộp đoạt lấy đao của hắn, ngươi xem một chút ngươi, hôm nay nếu không phải là nhân gia Triệu Hằng, ngươi suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Hư danh liền thật sự trọng yếu như vậy sao? Nhưng ngươi có thể vứt bỏ thân tình, vứt bỏ hết thảy. Hôm nay là tà hoàng đồ đệ, ngày mai có thể hay không hại chính ngươi nữa nhi? Đao thứ hai hoàng trầm mặc không nói, sau một lát mới nói một câu, tà hoàng, ta có lỗi với ngươi. Nói xong cũng lại không còn mặt mũi đối trước mắt chẳng cảnh, quay người đi ra ngoài. Thứ hai mộng nhìn cha mình trạng thái không đúng, cũng liền vội vàng đuổi theo. Đao thứ hai hoàng có chút thất hồn lạc phách đi ra sân động, hồi tưởng lại vừa mới một màn kiếp màn, lại nhớ lại những năm gần đây chính mình hành động, cùng với gần nhất nữ nhi bị hắn giam lại, mỗi ngày đều là dầu dĩ dáng vẻ không vui. Trong lúc nhất thời, đao thứ hai hoàng cũng là lòng sinh mở mịt mộng nhi, ta thật sự làm sai sao? Thứ hai mộng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi cha, còn tốt không có náo ra nhân mạng, hết thảy đều còn có thể cứu vãn được. Sai cũng không quan hệ, chúng ta về sau sửa lại là được. Ha ha, quả nhiên, liền ngươi cũng cảm thấy cha sai. Thứ hai mộng lúc này mới phản ứng lại, ta không phải là, ta không có, cha, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đao thứ hai hoàng nhìn vẻ mặt khẩn trương nữ nhi, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng, đúng vậy à, có thể lão chư nói rất đúng. Chúng ta vì hư danh tranh giành cả một đời, nhưng đến đầu tới lại lấy được cái gì đâu. Có lẽ, thật là ta sai rồi. Cha sau một hồi lâu, đao thứ hai hoàng xoay người lại, ngữ khí cũng thong thả rất nhiều, mộng nhi, ngươi nếu là thật ưa thích tiểu tử kia, ngươi liền đi đi. Cha, ngươi không tức giận. Ngươi, cha không nên đem nỗi thống khổ của mình lại áp đặt đến trên người của ngươi. Yên tâm đi, cha nghĩ thông suốt, về sau cũng sẽ không làm liên quan cuộc sống của ngươi. Ngươi thích gì, liền cứ việc theo đuổi a. Có thật không? Đương nhiên là thật sự, kỳ thực là cha có lỗi với ngươi, là cha trước kia quá phận, bước đi mẹ ngươi. Cha, ngươi đừng nói nữa, đều đã qua. Có thể là vừa mới sai lầm, để cho đao thứ hai hoàng trong lúc nhất thời lại có loại đốn ngộ cảm giác, tựa như là nhìn thấu hết thảy. Nhưng bất kể như thế nào, kết quả lúc nào cũng tốt. Triệu Hằng cũng là không nghĩ tới, trong kịch bản gốc phát sinh qua một màn, rốt cuộc lại lấy một loại rất giống nhau phương thức xuất hiện, còn để cho đao thứ hai hoàng tỉnh ngộ tới. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ hướng chính mình chạy tới thứ hai mộng, Triệu Hằng cũng là hội tâm nở nụ cười. Hằng, cha ta hắn không phản đối ta và ngươi. Cùng ta cái gì? Cùng ngươi ở chung. Chương 804, tiên thiên đạo thể không có phụ thân trở ngại, thứ hai mộng trở nên càng thêm chủ động, lớn mật, hết thể cũng biến thành nước chảy thành sông. Tiên kỳ làm nhiều như vậy làm nền, rót nhiều như vậy suốt gà cho tâm hồn, không phải là vì. Phải nói, đây là một hồi song hướng lao tới. Giang hồ nhi nữ, chưa bao giờ chú ý quá nhiều rườm rà lễ tiết. Nửa tháng sau, Đoạn Tình Cư một lần nữa tu sửa hoàn tất, còn sửa lại một cái tên, Thính Vũ Hiên. Ỷ lâu nghe gió mưa, nhặt nhìn giang hồ lộ. Ngay tại tiểu viện sửa xong ngày thứ hai, ở đây liền nên đón một hồi đơn giản hôn lễ. Tại đệ nhất, thứ hai, đệ tam ba nhà người thân hữu làm chứng, một hồi đơn giản lại ấm áp hôn lễ kết thúc hoàn mỹ. Động phòng bên trong, nhìn xem người còn yêu kiều hơn hoa tiểu kiều thê, Triệu Hằng trong lòng cũng là có chút kích động. Mặc dù trải qua vô số lần cảnh tượng như vậy, nhưng mỗi một lần đều có không giống nhau thể nghiệm. Sinh hoạt giống như một hộp chocolate, ngươi không lột ra áo ngoài của hắn, tự mình đi nhấm nháp một chút, vĩnh viễn không biết nó là dạng gì tư vị. Đương nhiên, trước mắt hộp này, rõ ràng là màu trắng sữa trắng chocolate. Còn chưa đẩy ra áo khoác, liền đã ngửi thấy xông vào mũi hương khí, đó là một loại nhàn nhạt hương hoa, hỗn hợp có nãi mùi thơm, còn có một tia thanh lịch dễ ngửi khí tức, đó là tinh khiết nữ tử đặc hữu hương vị. Hàng ngộng cảnh tượng trước mắt trong lúc nhất thời có chút tựa như ảo ngộng, Triệu Hằng nhịn không được tò mò trong lòng, xâm nhập trong ngộng. Đây là một cái trước nay chưa có ngộng, Triệu Hằng cho tới bây giờ không có làm qua dạng này mộng. Trong mộng tựa hồ mơ hồ có thể thấy được một chỗ sân động, cửa hàng, cỏ hoang bộc phát, để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, tinh cung vật lý. Một đêm mộng đẹp thứ hai mộng, ngồi ở trước bàn trang điểm, có chút thẹn thùng lôi kéo Triệu Hằng cánh tay Hằng, ngươi thật sự sẽ họa mi sao? Đương nhiên, cái này ta thế nhưng là rất có thiên phú, vô sự tự thông. Đừng quên, ta thế nhưng là am hiểu nhất sử sách, rất có kinh nghiệm. Giải rác mấy bút, liền để ra làm vợ người gia nhân, tăng thêm vài phần thanh lệ vũ mị. Phu quân, ngươi vẽ thật hảo, ta muốn ngươi cho ta vẽ cả một đời. Không có vấn đề, cả một đời sao đủ? Tiếp sau cũng phải cấp ngươi hòa mi. Ân, lui về phía sau quãng đời còn lại, nguyện cùng quân tướng mà bạn, đầu bạc răng long trung thủy. Ở xa Thần Châu Thiên Nam đau khổ, hai ngày này rất là phiền muộn Minh Nguyệt tỷ tỷ, Triệu đại ca đều bế quan được vài ngày, cơm cũng không ăn một ngụm, có thể hay không bị đói nha? Không có chuyện gì, võ công luyện đến chỗ cao thầm, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm, cũng là không có vấn đề. Triệu đại ca có thể là lại muốn đột phá, mới có thể bế quan lâu một chút. Chúng ta cũng muốn tăng cường tu luyện. Tốt, vậy chúng ta cũng không thể rất lại phía sau quá nhiều. Bồi tiếp thứ hai mộng thật tốt hưởng thụ lấy mấy ngày thế giới hai người, Triệu Hằng còn dạy sẽ nàng một môn tên là Động Huyền. Công pháp, để cho thứ hai mộng tu vi trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đạt đến một cái độ cao mới. Mộng, còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói Minh Nguyệt sao? Ân. Thế nào? Kỳ thực, Minh Nguyệt trầm mê ở tu luyện công pháp mới bên trong, đang khó mà tự kiểm chế thứ hai mộng, mơ mơ hồ hồ liền đón nhận một sự thật, chính mình có thể còn có hai cái mới đồng môn, giường, tỉ muội. Đương nhiên, nàng lúc này cũng đã bất lực phản đối, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Khi Minh Nguyệt cùng đau khổ nhìn thấy thứ hai mộng ánh mắt đầu tiên, cũng là kinh ngạc không thôi. Có hai cái Minh Nguyệt tỷ tỷ, đau khổ càng là một đầu tiểu dấu chấm hỏi. Minh Nguyệt cũng là tương đương kinh ngạc vị cô nương này như thế nào. Hai vị muội muội tốt, ta gọi thứ hai mộng, ta thường xuyên nghe phu quân nói qua các ngươi. Thứ hai mộng nói rất nhiều, rất muốn cho hai nữ lưu lại một cái không tệ ấn tượng đầu tiên, nhưng hai nữ đều lực chú ý đều tập trung ở cùng một cái từ ngữ bên trên phu quân. Lúc này, hai nữ ý nghĩ cũng là khác thường nhất trí, làm sao có thể? Rõ ràng là ta tới trước, rõ ràng là ta trước tiên. Thứ hai mộng xuất hiện, để cho Minh Nguyệt cùng đau khổ cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Các nàng Triệu đại ca thần thông quảng đại, thỉnh thoảng bế quan, liền có khả năng là bay ra ngoài cùng những nữ nhân khác. Bây giờ đệ nhất đã bị thứ hai mộng tỉ tỉ cướp đi, hai người bọn họ nếu là cũng không làm chút gì, cái này thứ hai thứ ba có thể cũng bị mất. Lúc này thứ hai mộng nghe hai nữ kể xong toàn bộ quá trình, cũng là trắng nhà mình phu quân một mắt, quyết định cùng hai vị muội muội kết thành công thủ đồng minh, nhất trí đối ngoại. Tục ngữ nói hảo, muốn bắt được một người đàn ông tâm, nhất định phải trước tiên bắt lại dạ dày hắn, sau đó lại bắt lại hắn, thật. Thứ hai mộng thân chắc, một người không được, cần minh hữu. Thế là, không lâu sau đó, Triệu Hằng liền hưởng thụ vô cùng hai thêm một khoái hoạt. Thứ hai mộng cùng Minh Nguyệt tướng mạo chính xác giống nhau ý hệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn nhất trí, vẫn có một ít chỗ khác biệt. Thứ hai mộng tính tình nhu đẹp, võ công cao nhất, lại yêu nhiệt liệt, chân thành. Minh Nguyệt tại Vô Song Thành quanh năm xuất đầu lộ diện, cho người ta xem bệnh, còn thường xuyên cứu trợ bách tính nghèo khổ, trong tính cách liền có thêm một chút sáng tỏ hào phóng, người cũng lộ ra càng thêm khí khái hào hùng. Đương nhiên, ngoại trừ tính cách, còn có một ít không thể nói chỗ, cũng là có bất đồng riêng. Một cái là tựa như ảo mộng, một cái là song nguyệt huyền không. Đương nhiên, ở phương diện này, đau khổ có thể xưng hơi mập giới trần nhà, lại thêm tiểu lắm lời thuộc tính, còn có một số phương diện phải trời ban ưu thế, về sau tuyệt đối không nói hài tử. Kể từ đại gia triệt để trở thành người một nhà, Triệu Hằng sinh hoạt thì càng tích ý, tam nữ tu vi cũng là một đường hát vang tiến mạnh. Nhất là vốn là nội tình kém nhất đau khổ, cũng chậm chậm truy hướng về phía Minh Nguyệt cùng thứ hai mộng tiến độ. Thậm chí bởi vì Triệu Hằng đặc thù chiếu cố, tăng trưởng thế còn muốn vượt qua hai nàng khác. Thường thụ lấy hơn nửa năm cuộc sống tốt đẹp, Triệu Hằng mang theo đau khổ đi nhìn Vũ Nhạc. Vũ Nhạc lúc này đang tại tu Hoàng Lăng, mặc dù mỗi ngày làm lấy khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, nhưng hắn trong lòng cũng vô cùng an tâm, còn có bắt thần cố ý chiếu cố, chưa từng có thiếu ăn uống, tinh thần đầu cũng là rất không tệ. Khi nhìn đến nữ nhi trung thân hạnh phúc cũng có tin tức, Vu Nhạc cũng là triệt để yên tâm, đã ngươi cũng đón nhận đau khổ, vậy sau này liền giúp ta chiếu cố thật tốt nàng a, đời ta cũng không cầu khác, chỉ cầu đau khổ có thể trải qua bình an hạnh phúc, ta liền đủ hài lòng. Để cho đau khổ thật tốt bồi tiếp phụ thân ở chung được một chỗ thời gian, Triệu Hằng mới mang nàng rời đi. Trước khi đi, lại cho bắt thần lưu lại một khoản tiền, để cho hắn hỗ trợ chiếu cố cho Nhạc. Mà liền tại lúc này, hệ thống lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở chúc mừng túc chủ, hoàn thành Vu Nhạc tâm nguyện, để cho đau khổ qua hạnh phúc. Qua khen thưởng đặc biệt, thiên thiên đạo thể. Ân. Lại là phần thưởng này. Triệu Hằng cũng là nhịn không được kinh hỉ, hắn còn tưởng rằng lại sẽ cùng thường ngày, ban thưởng một môn thuật pháp hoặc thần thông cái gì, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp là tiên thiên đạo thể. Mặc dù Triệu Hằng đã sớm là sau thiên đạo thể, tốc độ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh, có thể đối so cái này tiên thiên đạo thể, Triệu Hằng vẫn cảm giác được trời và đất khác biệt. Giờ khắc này, Triệu Hằng cảm giác thân thể giống như của mình trở thành một cái cường lực nam châm, hấp dẫn lấy chung quanh thiên địa linh khí chủ động dựa đi tới, tràn vào thể nội. Chương 805, Đế Thích Thiên hiện thân Thần Châu Nam Cương, một chỗ trong dãy núi ở giữa, có một tòa ít hai lui tới núi hoang, cái này núi hoang chẳng biết lúc nào đột nhiên bắt đầu có mây mù tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Ngẫu nhiên có thợ săn trong núi đi ngang qua cái kia núi hoang dưới chân, đều biết không tự chủ lách qua cái kia một ngọn núi, liền xem như muốn tới gần, cuối cùng sẽ không hiểu thấu đường cũ trở về. Thời gian lâu dài, liền sẽ không người nào dám dễ dàng tới gần ngọn núi kia. Không có ai biết, tại cái này núi hoang chi đỉnh, trong mây mù, cất giấu một chỗ mới xây trạch viện, trong trạch viện có động thiên khác. Có đình đài thủy tạ, dương cột chạm trổ, có cây lâm viên, hồ nước giả sơn. Có cổ hương cổ sắc lầu cát, tươi mát tự nhiên phòng trúc, bút mực phiêu hương tàng thư cát, rộng lớn chỉnh tề luyện võ tràng. Đương nhiên, còn có cố ý chế tạo suối nước nóng phòng, rộng lớn thoải mái dễ chịu lớn phòng ngủ. Trong viện một ít khu vực, còn có đau khổ tiểu thái viên, trăng sáng bách thảo viên, thứ hai mộng dưỡng chim bổ câu lồng chim. Lúc này, suối nước nóng trong phòng, thứ hai mộng, Minh Nguyệt, đau khổ ba người đang cùng một chỗ ngâm suối nước nóng, trò chuyện. Thứ hai mộng nhìn về phía đối diện đau khổ trước ngực, lại cúi đầu xem chính mình, trong giọng nói mang theo vị chua cũng khó trách phu quân lúc nào cũng càng ưa thích đau khổ muội muội, cái này có chút phương diện, thật đúng là không phải chúng ta có thể so sánh đâu. Minh Nguyệt cũng là phụ họa theo, đúng vậy à, mộng tỷ tỷ còn tốt một chút, theo ta nhất không chịu thua kém. Đau khổ cũng có chút ngượng ngùng, mắc cỡ đỏ mặt phu quân. Phu quân nàng là rất ưa thích đâu, còn như đứa bé con tới. Ai nha, bất quá phu quân không phải đã nói rồi sao, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần, cao thấp đều bất động, đều có các hảo. Thứ hai mộng cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đau khổ cũng là càng ngày càng lớn gan rồi, cái gì cũng dám nói. Đau khổ một mặt không quan trọng cái này có gì nha, phu quân còn nói có thể. Nói đến đây, đau khổ cũng có chút ngượng ngùng. Minh Nguyệt ngược lại là hứng thú có thể cái gì nha. Có thể một tay nuôi nấng. Đây là thật sao? Ta như thế nào không có phát hiện? Thứ hai mộng lại là nói câu lời công nói giống như đích thật là so với ban đầu khá hơn một chút. Chỉ là không rõ ràng, còn có đau khổ mội mội tại phía trước, Minh Nguyệt ngươi có thể không để ý đến. Minh Nguyệt có chút bừng tỉnh là thế này phải không? Vậy ta về sau nhưng muốn để phu quân mang nhiều mang. Nói một chút, Minh Nguyệt đông nhiên động thủ đau khổ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là hiếu kỷ, phu quân vì cái gì ưa thích như vậy. Đau khổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mộng tỉ tỉ, ngươi nhanh quản nàng. Phu quân còn nói qua, muốn tự cấp tự túc, mới có thể cơm no áo ấm. Thứ hai mộng mang theo nghiền ngẫm đau khổ. Kỳ thực ta cũng rất tò mò, a phu quân cứu mạng nhập thế có nhập thế khoái hoạt, ẩn cư cũng có ẩn cư khoái hoạt. Đối với như thế nào hưởng thụ sinh hoạt, Triệu Hằng là rất có tâm đắc rồi. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có quên tu luyện, tiên thiên đạo thể ưu thế cũng không thể lãng phí. Tuy nói giới này linh khí không tính là phong phú, có thể duy trì cơ bản tu luyện hay là không có vấn đề. Kể từ tại Liêu trai thế giới đột phá đến luyện hư cảnh giới, Triệu Hằng tu vi tăng trưởng cũng chậm xuống. Bây giờ thể chất để thăng làm tiên thiên đạo thể, tu vi tăng trưởng tốc độ vừa nhanh, thậm chí liền xem như không đi tu luyện, tu vi cũng là vô thì vô khắc tăng trưởng. Tu chân cuối cùng tam trọng cảnh giới, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Chỉ có đạt đến hợp thể kỳ mới có thể xem như có hy vọng thành tiên. Phạm nhân nói tới lục địa thần tiên, mỗi một cái thế giới tiêu chuẩn cũng khác nhau. Giống như Tuyết Trung Hán Đao Hành, lục địa thần tiên có thật nhiều, sức chiến đấu không giống nhau, tối cường có thể miểu sát tiên nhân, yếu nhất chỉ có thể đánh một chút thấp một cấp thiên tượng cảnh. Hơn nữa những thứ này lục địa thần tiên cũng bất quá là chiến lược kinh người, cũng không thể trường sinh. Triệu Hằng con đường đi tới này, trải qua rất nhiều thế giới, được chứng kiến vô số trận chiến đấu. Từ tầng thấp nhất từng bước đi lên, mỗi một bước đều đi rất ổn. Điều này cũng làm cho tuổi thọ của hắn viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ cực hạn. Hơn nữa, dựa vào tại Liêu trai bên trong luyện đan trăm năm tích lũy, Triệu Hằng cũng không bao giờ thiếu tăng thọ đan, cộng lại tuổi thọ đã sớm có thể đột phá năm chữ số. Tại thế giới này, người tam tiếu loại kia nhận được long quy huyết cũng có thể sống 4000 năm, Đế Thích Thiên bằng vào phượng huyết sống hơn 1700 năm, đã viễn siêu rất nhiều nguyên anh, hóa thần. Bây giờ, tại thế giới này nhiệm vụ đã hoàn thành, liền chờ bắt được Đế Thích Thiên, thuận tiện đổ cái long. Thế giới này long huyết mạch cũng không thấp, chia ra làm 7 long nguyên, cũng có thể làm cho mấy người nhận được. Đế Thích Tiên ăn một khỏa long nguyên, kết quả có hại vô ích, cùng thể nội phượng huyết tương khắc, đơn thuần lãng phí. Khác như Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Phá Quân mấy người, ăn long nguyên, đều có thần kỳ năng lực. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đều sống đến hơn 1000 năm sau, cũng rất có thể nói rõ long nguyên tương đại. Đây vẫn chỉ là nguyên thủy nhất long nguyên, nếu là luyện thành đan dược, lại thêm long một thân huyết đục, tuyệt đối là đại bảo tàng. Cho nên, Triệu Hằng bản thể tại ẩn cư, lại có mấy đạo phân thân hàng năm ở bên ngoài. Một cái ở ngoài sáng, còn lại đều giấu ở chỗ tối, giám thị tứ phương. Trong nháy mắt, đã là 2 năm qua đi, Thái Bình mấy năm giang hồ, lại bắt đầu quần quật sóng ngầm, Tần Sương chấp trưởng thiên hạ sẽ, cũng có chút ép không được cục diện. Trên giang hồ một ít chỗ vắng vẻ, không nổi danh thế lực nhỏ, đột nhiên bắt đầu quật khởi mạnh mẽ, bốn phía công thành đoạt đất. Thiên hạ sẽ tổng đà bốn phía báo nguy, thỉnh thoảng liền có phần đà bị diệt, địa bàn bị chiếm lĩnh. Đến nỗi hoàng đế đương triều, cho tới bây giờ cũng chỉ là phổ thông bách tính hoàng đế, mà không phải những cái kia giang hồ thế lực lớn hoàng đế. Đối với gần nhất trên giang hồ động tĩnh, Triệu Hằng tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, hấp thụ sau màn hẳn là Đế Thích Tiên thủ hạ thiên môn. Dựa theo tuyến thời gian mà tính, cũng đích xác là đến Đế Thích Tiên tái hiện giang hồ, làm mưa làm gió thời điểm. Cái này 2-3 năm, Bộ Kinh Vân có Khổng Tử, Tần Sương có Căn Dặn, Nhiếp Phong cũng không biết tại sao cùng Độc Cô Mộng cùng đi tới, sinh hoạt đều rất hài lòng, thậm chí riêng phần mình đều có hài tử. Nhưng Triệu Hằng lại thỉnh thoảng sẽ để cho phân thân chú ý một chút ba người này. Bây giờ trên giang hồ, Hùng Bá, Đoạn Lãng, Phá Quân, Tuyệt Không Thần bọn người đều bị Triệu Hằng chém giết, đông doanh đông đảo cao thủ cũng tại trong mấy năm trước cái kia một hồi nổ lớn hóa thành bụi. Đế Thích Tiên muốn lại làm cái gì thất vũ đồ long, Tần Sương cùng gió mây ba người, còn có Triệu Hằng thả ra ngoài phân thân Ly Hỏa Kiếm, chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, có thể còn muốn tăng thêm một cái nghi ngờ khoảng không cùng hắn cái thanh kia thiết tội. Dù sao, Tuyệt Thế Hào Kiếm, Tuyết Ẩm Đao, Hỏa Lân Kiếm, Phá Quân Thiên Nhận Đao, Tham Lang Kiếm, Đông Doanh Kinh Tịch Đao, đều sớm đã bị Triệu Hằng lấy đi, giang hồ này bên trên thần binh lợi khí cũng là càng ngày càng ít. Nhưng vào lúc này, Thần Châu phương Bắc, Sư Vương Pháo Đài. Trong ngày thường phong quang vô hạn, ngang ngược một phương Sư Vương Pháo Đài bảo chủ Bắc Giá Hùng Sư, lúc này giống như con chó nằm rạp trên mặt đất, không dám chút nào có tâm tư phản kháng. Một cái đầu đội băng điêu mặt nạ nam tử, một chân giẫm ở Bắc Giá Hùng Sư trên lưng, ngựa khí có chút thất vọng: Bắc Giá Hùng Sư, danh tự này lên ngược lại là rất văng dội, chính là võ công này quá kém cỏi. Cho bản tôn làm con chó còn miễn cưỡng, ngươi có bằng lòng hay không? Đã bị giáo huấn, thể nghiệm qua tuyệt vọng Bắc Giá Hùng Sư, căn bản không dám có chút tâm tư phản kháng, lập tức đáp ứng ta nguyện ý.